Chương 160, liên minh mọi người tới tập kích, ung dung giải quyết chương 160, liên minh mọi người tới tập kích, ung dung giải quyết một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới trong thiên đỉnh. Chỉ là nên tiếp bọn hắn cũng không phải là Lý Càn Khôn, mà là một đám ăn mặc chỉnh tề thiết giáp đại quân. Những đại quân này toàn bộ đều đạt tới tiên cảnh, mặc dù chỉ là thấp nhất cảnh giới tiên nhân, nhưng cũng đủ rung động. Song phương tại thiên đỉnh bên trong rằng có lấy. Tông môn người trong liên minh rất hiếu kỳ, Lý Càn Khôn là từ chỗ nào tìm được nhiều như vậy quân đội. Nhưng rõ ràng sẽ không có người cho bọn hắn giải đáp. Lý Càn Khôn từ phía trên đỉnh chỗ sâu bay ra, khí thế trên người không có chút nào ẩn giấu, lại còn là kim tiên viên mãn cảnh giới. Mặc dù hắn đem thực lực bản thân cho mượn những người kia, nhưng bởi vì thực lực của những người này để thăng, lại cho hắn tặng lại tu vi, thế là hắn tu vi không giảm trái lại còn tăng. Đây là hắn mình cũng không có nghĩ tới. Cái này cũng chỉ có thấp cảnh giới mới có thể làm như thế. Nếu như cảnh giới cao, cho mượn đi vô pháp cùng tăng trưởng so sánh, hắn tu vi vẫn là sẽ rất xuống. Hắn nếu như cho mượn đi kim tiên tu vi, hắn khẳng định sẽ rơi xuống đến kim tiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ, tự nhiên không có khả năng đang mượn cho một người khác kim tiên tu vi. Đồng dạng, nếu như hắn làm một chuyện khiến cái này người cho rằng có lỗi, bọn hắn đồng lòng phía dưới cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ, hắn lấy được tu vi cũng sẽ tiêu thất. Hắn cho mượn đi tu vi cũng tương tự sẽ tiêu thất, cho nên song phương là chế ước lẫn nhau tồn tại. Các ngươi nhiều người như vậy tới, là có chuyện gì sao? Lý Càn Khôn thần sắc bình tĩnh mở miệng. Minh chủ, ngươi những cái kia thiên điều là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn làm như thế? Một vị trong đó kim tiên mở miệng. Hắn mặc dù không phải là mắt người, thế nhưng hắn hậu bối bên trong có người làm ra qua những chuyện kia. Bọn hắn những ngày kim tiên, tại thực lực chấm dứt sau đó, thích nhất chính là bồi dưỡng hậu bối, hy vọng có thể xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt dẫn bọn hắn bay. Chính vì vậy, khi nhìn đến có thiên phú hậu bối lúc, đều thích trông nom một hai. Cái này cũng tạo thành những tên kia không có thiên phú và thực lực, phẩm hạnh cũng rất nát vụn. Có vấn đề gì không? Nếu là không có những ngày thiên điều, như thế nào cam đoan ngày sau tiên thần sẽ không lại như là hiện tại tiên thần giống nhau? Ta lật đổ thiên đình cũng không phải là vì hưởng thụ, ta lúc trước cũng đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng. Lý Càn Khôn bình tĩnh như cũ hồi đáp. Cái này khiến người kia có chút căm tức. Chúng ta theo ngươi chính là vì có thể có được chỗ tốt, bây giờ lại cho chúng ta cộng thêm nhiều như vậy hạn chế, vậy chúng ta theo ngươi còn làm cái gì? Cái này cái gì chó má liên minh bản tọa không đợi. Cái này kim tiên nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Cái khác kim tiên bên trong cũng không có thiếu ý động. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn mở miệng, Lý Càn Khôn thanh âm lần thứ hai chuyển đến, này liên minh cũng không phải là các ngươi muốn lui liền lui. Không nên quên, tại thiên điều bên trong có một cái, nếu là muốn rời khỏi thế lực, cần đạt được ta phê chuẩn mới được. Mạnh mẽ rời khỏi liền sẽ lọt vào thiên phạt. Lý Càn Khôn tất nhiên dám làm loại chuyện như vậy, tự nhiên đã sớm nghĩ xong tất cả. Hắn hiện tại làm, ở những người khác xem ra là tội ác tày trời. Thế nhưng thị phi đúng sai từ kẻ đến sau bình phán, hắn hiện tại cần phải làm là đem liên minh lực lượng triệt để hóa thành thế lực của hắn. Ngươi, lần này tất cả mọi người triệt để phẫn nộ rồi, trước đó chỉ mãi tìm đến đối phương tính sổ, ngược lại là không có đi quan tâm tiên điều tình huống cụ thể. Thật không ngờ trong đó lại còn có như thế điều khoản, cái này cùng bá vương điều khoản khác nhau ở chỗ nào? Ghê tởm, ngươi muốn chết? Thật sự cho rằng có những phế vật này là có thể lớn lối sao? Không sai, giết hắn đi như vậy liên minh dĩ nhiên là đã không có. Cùng tiến lên. Một đám kim tiên trên người khí thế bạo phát, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đối với Lý Càn Khôn xuất thủ. Nhưng mà, Lý Càn Khôn chỉ là cười nhạt, thậm chí không có ngăn cản ý tưởng. Lần này những cái kia kim tiên nhao nhao do dự. Bọn hắn cảm thấy trong đó sợ rằng có bẫy. Có kim tiên bắt đầu cẩn thận đi quan sát thiên điều. Bằng vào siêu cường tư duy, rất mau đem toàn bộ thiên điều bên trong tất cả thiên quy quan sát hết. Mà ở thiên điều bên trong quả thật có hạn chế bọn hắn đối với Lý Càn Khôn xuất thủ thiên quy. Mặc dù bởi vì tình huống đặc thủ, cũng không có cái khác thiên quy như thế đến chết tính. Nhưng nếu là thực sự bị xử phạt, không chết cũng muốn trọng thương, đến lúc đó Lý Càn Khôn tại xuất thủ, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn vẫn lạc. Bất quá bọn hắn đồng dạng thấy được, thiên quy trên có hạn chế Lý Càn Khôn chính mình, hoặc giả nói là vì hạn chế kẻ đến sau. Đối phương đồng dạng không thể tùy ý đối với bọn hắn động thủ, bằng không cũng sẽ nhận xử phạt. Lý Càn Khôn hầu như đem tất cả khả năng đều viết ở tại thiên điều phía trên. Chỉ cần dựa theo cái này thiên điều đến vận chuyển thiên đỉnh, như vậy tuyệt đối có thể cho thế gian mang đến chỗ tốt. Duy nhất chỗ hỏng khả năng chính là đối với những cái kia dạ tâm bừng bừng người. Bọn hắn hành động đều sẽ bị hạn chế, căn bản không có khả năng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Như là trước đó tiên thần bởi vì tâm tình liền muốn tàn sát nhất giới sinh linh, tình huống không bao giờ còn có thể xuất hiện. Lý Càn Khôn nhìn một đám kim tiên chậm rãi mở miệng, hiện tại toàn bộ trở lại mỗi người nên đợi địa phương, đợi đến thực lực tích xúc đủ, có thể đối với nguyên giới thiên đỉnh tấn công. Lời của hắn để cho những cái kia kim tiên có chút do dự, chỉ là nghĩ đến tiên điều, toàn bộ đều ngoan ngoãn rời đi. Một hồi gần bùng nổ đại chiến đã bị Lý Càn Khôn đơn giản hóa giải. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không để cho hắn thất bại. Chính vì hắn đối với mình cũng gây hạn chế, cho nên thiên đạo mới có thể tán thành thiên điều. Nếu không tất cả mọi người làm đối với mình có lợi thiên điều, chẳng phải là toàn bộ loạn xáo. Tại một đám người sau khi rời khỏi, Lý Càn Khôn xoay người nhìn về phía tiên nhân đại quân. Kế tiếp chính là an bài những người này đến hẳn là đi cương vị, làm cho cả kỳ duyên giới thiên đình một lần nữa vận chuyển. Này nhất an đứng hàng chính là một tháng thời gian. Nhân số quá nhiều, đây là hắn tìm mấy cái trợ thủ tình huống dưới. Lý Càn Khôn ngồi ở thuộc về mình thiên đế bảo tọa bên trên. Hắn không có cảm giác được năng quyền, ngược lại cảm thấy vừa dày vừa nặng ý thức trách nhiệm. Cứ việc phàm linh khả năng cả đời sẽ không biết sự hiện hữu của hắn, nhưng là hắn như trước nguyện ý làm như thế. Luôn có người phải bỏ ra, như vậy cái này nhân loại vì sao không thể là hắn? Hắn làm ra tất cả có thể vì kẻ đến sau phô bình con đường, để cho phàm linh có thể sinh hoạt càng thêm an ổn, như vậy đây hết thảy liền đều là đáng giá. Ngay tại Lý Càn Khôn tâm tư bay tán loạn thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, là Chân Ngự Tiên Quân. Đối phương cùng Lý Càn Khôn quan hệ tốt nhất, cái khác 6 vị thái ớt kim tiên càng nhiều hơn chỉ là muốn nhìn việc vui tâm thái. Còn có chính là Lý Càn Khôn phía sau đến nay chưa từng gặp mặt cường đại thái ớt kim tiên. Bọn hắn không có hoài nghi có hay không một nhân vật như vậy, nhất định là có người thôi diễn qua, kết quả cuối cùng để bọn hắn không thể không tin tưởng. Bọn hắn cũng là muốn kết giao như thế một vị nhân vật mạnh mẽ, sau này gặp nạn nói không chừng vẫn có thể cứu bọn họ một mạng. Mà Chân Ngự Tiên Quân càng nhiều hơn chính là bị Lý Càn Khôn lý tưởng hấp dẫn, hắn muốn thấy được đối phương kết quả cuối cùng. Hắn không có đi thôi diễn, hắn càng thêm hưởng thụ là quá trình kia. Tiền bối, thấy là Chân Ngự Tiên Quân, Lý Càn Khôn vội vàng đứng dậy đi xuống đài cao. Không sai, ngươi làm tất cả ta đều thấy được, bất quá ngươi như vậy cũng có khuyết điểm mang, sau này chỉ sợ sẽ không có người muốn thêm vào ngươi giới quyền. Chân Ngự Tiên Quân mở miệng tán dương. Lý Càn Khôn cách làm quả thực tốt, nhưng là cũng tương đương với hủy chính mình thế lực sau này. Không, gia nhập người cũng sẽ không thiếu, thậm chí sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt. Lý Càn Khôn lắc đầu, tất cả hắn đều đã nghĩ xong. A, nói như thế nào? Chân Ngự Tiên Quân quả thực không nghĩ tới, như vậy nghiêm khắc dưới điều kiện, còn có cái gì tiên nhân muốn thêm vào? Ta chưa từng có trông cậy vào qua những tiên nhân kia, mục tiêu của ta vẫn luôn là phàm nhân. Còn như thực lực vấn đề, chỉ cần ta đủ cường đại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có cường đại thực lực. Lý Càn Khôn chính là lời nói vô cùng kiên định, để cho Chân Ngự Tiên Quân cũng là hơi sững sờ. Thật không ngờ đối phương thế mà lại làm như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương một mực tại vì phàm linh nỗ lực, như vậy sau này thủ hạ toàn bộ tuyển nhận phàm linh cũng là nên. Mà trở thành tiên thần là có thể trường sinh bất tử, phàm linh tự nhiên sẽ chạy theo như vị. Đối phương đã sớm đem hết thể đều nghĩ xong. Chương 161, Lý Càn Khôn đột phá thái ớt kim tiên. Chương 161, Lý Càn Khôn đột phá thái ớt kim tiên. Thì ra là thế, ngươi cũng sớm đã quyết định được rồi tất cả, thậm chí lựa chọn đạo cũng là vì cái này mà quyết định. Chân Ngự Tiên Quân cũng không thể không vỗ tay bảo hay. Nói thật ra, Lý Càn Khôn có thể lấy phàm nhân khởi điểm, từng bước làm được trình độ như vậy, không có mấy người có thể làm được. Thậm chí đối phương trở thành kim tiên sau đó, vẫn không có cải biến bản tâm của mình. Rõ ràng những người bình thường kia đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đối phương cũng như trước nguyện ý làm đến trình độ như vậy. Không, ta cũng là bởi vì có chút kỳ ngộ mới có thể làm ra như vậy quyết định. Lý Càn Khôn tại Bách Thế Luân Hồi bên trong lúc này mới làm ra quyết định. Nếu là không có cái kia Bách Thế Luân Hồi, hắn cũng không xác định mình liệu có thể làm được loại trình độ này. Lại nói tiếp, hắn tu tiên một đường, từ lao trợ giúp kỳ thực rất nhiều. Mặc dù đối phương chưa từng có chính diện xuất thủ qua, có thể mặt bên trợ giúp lại rất nhiều. Vậy ngươi quyết định lúc nào đối với Nguyên Giới Thiên Đình phát động tổng tiến công? Hiện tại Lý Càn Khôn đã nắm trong tay toàn bộ quân đội, như vậy phát động tổng tiến công cũng không phải việc khó. Những người kia vô pháp cự tuyệt, bởi vì đây là mệnh lệnh, cũng không phải để bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn không có cự tuyệt quyền lực. Chỉ có loại kia là rõ ràng mở chịu chết nhiệm vụ mới có quyền cự tuyệt. Không nóng nảy, hiện tại còn chưa đủ, Thiên Đình giấu rất nhiều lực lượng, ta kỳ thực vẫn luôn biết. Cho nên chúng ta cần phát triển, chí ít ta cần để thăng chính mình thực lực. Hắn chúng sinh đạo rất đặc thù, không chỉ có thể lĩnh hội tu hành, còn có thể sử dụng phương pháp đặc thù tăng thực lực lên. Tựu như cùng hắn đem tu vi cấp cho những người khác giống nhau. Chỉ cần gia nhập đến hắn chúng sinh đạo người thường càng nhiều, hắn tu vi cùng thực lực để thăng cũng liền càng nhanh. Cho nên hắn hiện tại cần để cho thủ hạ đi phạm giới truyền đạo, càng nhiều phạm nhân thêm vào càng tốt. Đi, ta chờ ngươi tốt tin tức. Chân Ngự Tiên Quân cười cười, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Lý Càn Khôn thấy thế cũng rời đi, cũng đã an bài xong người hạ giới, kế tiếp chính là chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, Thiên Đình cũng không biết chuyện gì xảy ra, căn bản không có xuất binh ý tưởng, tựa hồ căn bản không nhìn chúng Lý Càn Khôn bọn hắn. Chỉ là, mặc dù Thiên Đình không xuất binh, nguyên giới cũng bắt đầu chậm rãi không bình yên. Một ít tu sĩ thường thường bởi vì một chuyện nhỏ liền sẽ đánh sống đánh chết. Kỳ duyên giới tình huống tựa hồ bắt đầu xuất hiện ở nguyên giới, chỉ là cũng không có người chú ý tới điểm này, hoặc có lẽ là không có ai sẽ để ý con kiến vì sao lại đánh nhau. Theo thời gian đưa đẩy, loại tình huống này xuất hiện càng phát ra nhiều lần. Thường thường hai cái tu sĩ chiến đấu, cuối cùng đều sẽ biến thành hai đại thế lực tranh đấu lẫn nhau. Song phương ai cũng không nhường ai, thề sống chết muốn tranh ra một cái cao thấp. Trong nháy mắt trăm năm qua đi, giữa các tu sĩ tranh đấu càng thêm thường xuyên, thậm chí có thời điểm kim tiên cũng sẽ kết cục. Nguyên giới Thiên Đình, một chúng tiên thần đang lâm triều. Vạn Sơn Tiên Đế, Thanh Sơn chọn lựa người thừa kế. Chỉ là hắn cũng không có Thanh Sơn thực lực, đưa tới hiện tại phần lớn tiên thần căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn vừa không có biện pháp, loại tình huống này cũng không thể trực tiếp đi tìm Thanh Sơn a. Kể từ đó không phải nói rõ hắn vô dụng, cho nên coi như bị không để ý tới, hắn cũng không có đi tìm Thanh Sơn tố khổ. Hôm nay triều hội cũng như thường ngày, những người này đều là đi cái nước chảy hội báo một sự tình, còn như quyết định sau cùng hay là bọn hắn chính mình để làm. Hắn tựu như cùng một cái vật biểu tượng giống nhau. Hắn không rõ vì sao Thanh Sơn muốn chọn hắn làm cái này cái người kế nhiệm, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn mới là. Khởi bẩm Thiên Đế, gần nhất nguyên giới các nơi đều có chiến tranh tại bạo phát, ta hoài nghi có thể là có chút tồn tại âm thầm ra tay, đề nghị phái người đi trước điều tra rõ chân tướng. Có một người đứng ra mở miệng nói. Chỉ là còn không có đợi Vạn Sơn mở miệng, đã có người đứng ra phản bác. Những tên kia lúc nào không dạng này, căn bản không cần phái người kiểm tra, khẳng định lại là vì cái gì tài nguyên tranh cãi, chờ bọn hắn tính ra một cái kết quả là có thể yên tĩnh. Người này rõ ràng cùng trước một người không hợp nhau, cho nên cùng đối phương đối chọi gay gắt. Lần này rõ ràng khác biệt, nếu như không phái người kiểm tra, e rằng có nguy cơ. Thôi lắm, ngươi chính là nói chuyện giật gân, muốn lần nữa đạt được tài nguyên nghiên mà thôi. Ngươi quả thực không thể nói lý. Không thể nói lý chính là ngươi. Song phương lập tức bắt đầu dùng beng, thậm chí cùng bọn họ tương đồng trận doanh người cũng bắt đầu tranh cãi, tràn diện trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Vạn Sơn ngồi ở Thiên Đế bảo tọa bên trên, lặng lặng nhìn một màn này. Đối với đây hết thể hắn đã sớm quen. Cãi vã một hồi, bọn hắn cuối cùng là dừng lại. Cãi vã kết quả chính là không có kết quả. Không sai, đây chính là bọn họ tranh cãi sau kết quả. Kỳ thực kỳ duyên giới thiên đình sự tình cũng là như vậy, có người muốn xuất binh, có người không đồng ý song phương có lý do thoái thác, cho nên chậm chạp không có kết quả. Cái này cũng đưa tới đã nhiều năm như vậy, thiên đình từ đầu đến cuối không có hướng về kỳ duyên giới xuất binh. Kỳ thực bọn hắn có lực lượng rất khổng lồ, chỉ là có người không muốn tiêu hao thế lực của mình, muốn để cho người khác xuất binh. Đây cũng là những người khác ý tưởng, mỗi người từ chối. Vạn Sơn mặc dù có ý tưởng phải giải quyết kỳ duyên giới sự tình, nhưng hắn trong tay không có quyền vô binh, người khác căn bản không nghe lời của hắn. Ai, lão tổ ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì sao để cho ta tới làm cái này cái thiên đế đâu? Vạn Sơn trong lòng cảm thán, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi mở miệng, bài triều a. Nói xong, hắn dẫn đầu đứng dậy rời đi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, những người khác lúc này mới lần lượt rời đi. Ở trên đường bọn hắn như trước vẫn còn ở tranh cãi, tựu như cùng tử địch giống nhau. Ai cũng không có chú ý tới, ở trong mắt bọn họ có lau một cái màu đỏ tươi màu hiện lên. Chỉ chớp mắt lại là trăm năm thời gian. Kỳ duyên giới tại Lý Càn Khôn quản lý giới chậm rãi hướng về tốt phương hướng phát triển. Tại hắn quản lý giới phàm giới cũng là sinh cơ bừng bừng, không còn có gì vãng tình huống phát sinh. Mỗi cái tiên thần đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem để cho thế gian bảo trì mưa thuận gió hòa. Sinh linh số lượng đều vượt lên gấp mấy lần. Một ít tu sĩ nếu như phạm phải tội nghiệp, cũng sẽ có lôi phạt chờ hắn. Điều này cũng làm cho làm ác tu sĩ thiếu rất nhiều. Phàm nhân thủ đô bên trong tu sĩ số lượng giảm mạnh. Chỉ có một chút tiên đồ vô vọng tu sĩ mới có thể lựa chọn phủ xuống phàm nhân quốc độ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dù sao tại làm sao nghèo túng cũng là tu sĩ, thuận tay trợ giúp phàm nhân trị liệu tật bệnh cũng có thể đạt được phong phú gia tài. Dần dần tiên phàm tựa hồ đã sinh ra một ít ngăn cách, phàm nhân sự tình sẽ không còn có tu sĩ tham dự. Thế nhưng, Lý Càn Khôn cũng không có thỏa mãn, bởi vì vẫn sẽ có tu sĩ đi trước phàm nhân quốc độ, song phương cũng không có triệt để cắt đứt, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Cho nên hắn vẫn còn ở nỗ lực. Theo phàm nhân không ngừng thêm vào, hắn thực lực cũng nhận được rõ rệt tăng lên, đã sắp muốn đạt tới Thái Ức Kim Tiên. Hắn đã chuẩn bị xong, chờ tu vi đạt được Thái Ức Kim Tiên liền chủ động đối với nguyên giới thiên đỉnh xuất thủ. Ngày nào, trong thiên đỉnh một đạo quang trụ phóng lên cao. Tại trong cổ sáng có một đạo thân ảnh, đối phương đỉnh đầu một viên hư ảo đạo quả, khí tức trên người không ngừng tăng lên. Cuối cùng đi tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới lúc này mới dừng lại. Là Lý Càn Khôn đột phá, hắn tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên. Chương 162, xuất phát nguyên giới chương 162, xuất phát nguyên giới trên bầu trời dị tượng dần dần biến mất không thấy. Lý Càn Khôn trở lại trong phòng của mình. Bất quá hắn đưa tới động tĩnh nhưng không có tiêu thất. Một ít trong lòng còn không phục Kim Tiên nhìn thấy một màn này nội tâm mười phần khiếp sợ. Phải biết rằng, trước đây Lý Càn Khôn còn không có thành tựu Kim Tiên thời điểm, bọn hắn cũng đã trở thành Kim Tiên. Ở đối phương trở thành Kim Tiên sau, bọn hắn vẫn còn ở dậm chân tại chỗ. Mà bây giờ đối phương trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, thành tựu Thái Ức Kim Tiên. Bọn hắn nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Tất cả còn không ngừng như vậy. Trước đây lựa chọn trợ giúp Lý Càn Khôn bảy vị Thái Ức Kim Tiên đều là mười phần khiếp sợ. Một cái như vậy hậu bối giống như cái này đơn giản đuổi theo bọn họ. Chỉ có chân ngự tiên quân minh mạch, Lý Càn Khôn là bởi vì con đường đặc thù, cho nên mới có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên. Đối phương loại này dễ dàng bị phản vệ, trừ phi có thể đạt được cảnh giới cao hơn, chân chính đem tất cả hóa thành lực lượng của chính mình. Chỉ là đối phương đạo nhưng lại rất khó để tiến thêm một bậc. Thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh. Bảy vị Thái Ức Kim Tiên tụ tập ở tại Lý Càn Khôn trong phòng. Trước đó bọn hắn còn không biết làm sao để ý tới Lý Càn Khôn, nhưng là bây giờ khác biệt. Đối phương cũng trở thành Thái Ức Kim Tiên, song phương chính là tại đồng nhất cấp độ tồn tại. Chúc mừng Lý đạo hữu thành tiểu Thái Ức. Chúc mừng Lý đạo hữu tiên đạo vĩnh dương. Một đám Thái Ức Kim Tiên trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Đã không có trước đó Lý Càn Khôn đi mời bọn hắn lúc cao lãnh, hiện tại đã là cùng cấp độ người, tự nhiên không thể lại lấy nhựa trước ánh mắt đối đãi. Đa tạ chư vị, ta bất quá làm mưu lợi đột phá, vẫn là chư vị tiền bối lợi hại, dựa vào chính mình là có thể đột phá. Lý Càn Khôn khoát tay áo. Hắn là dựa vào chúng sinh đạo mưu lợi đột phá, mà chút Thái Ức Kim Tiên đều là bằng vào chính mình thiên phú cùng nỗ lực đột phá. Không có gì gọi là dùng mưu lợi, có thể đột phá liền đại biểu đạo hữu có đại khí vận cùng đại nghị lực. Bằng không trước đó vì sao không có người nào cùng đạo hữu giống nhau? Một cái Thái Ức Kim Tiên lắc đầu phủ nhận. Chính như cùng hắn nói giống nhau, chỉ cần là có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên, cũng chưa có cái gì mưu lợi vừa nói, đều có đại khí vận cùng đại nghị lực mới có thể thành tựu. Đối với Lý đạo hữu không cần tại xưng hô chúng ta tiền bối, ngươi đã thành tựu Thái Ức Kim Tiên, như vậy chúng ta chính là đồng nhất cấp độ người, không có trước sau phân chia. Lý Càn Khôn nghe những người này trong lời nói tâm cảm thán. Trước hắn cho dù là đạt tới Kim Tiên viên mãn, vẫn không có khiến cái này Thái Ức Kim Tiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà bây giờ thành tựu Thái Ức Kim Tiên, bọn hắn liền trực tiếp tự mình đến đây chúc mừng, trong đó khác biệt to lớn khó có thể miêu tả. Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên viên mãn nhìn chỉ kém một cảnh giới, trong đó chênh lệch cũng không so với thật lớn. Nguyên đạo giới bên trong Kim Tiên viên mãn ngàn vạn, mà Thái Ức Kim Tiên cũng chỉ có hơn 10 vị, như vậy cũng có thể thấy được chênh lệch. Như vậy vậy ta liền nhờ lớn xưng hô một tiếng đạo hữu. Lý Càn Khôn tự nhiên cũng sẽ không từ chối nữa, nhất định để chính mình thấp hơn một tầng thứ. Lý đạo hữu, ngươi bây giờ đã thành tiểu thái ớt kim tiền, còn hay không muốn như là trước đó giống nhau? Có một người mở miệng hỏi. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Lý Càn Khôn là bởi vì muốn làm ra một phen sự nghiệp, cho nên mới sẽ lựa chọn lật đổ thiên đình. Mãi cho đến thiên điều xuất hiện, này mới khiến bọn hắn minh bạch Lý Càn Khôn là thật tâm vì phàm linh. Mà bây giờ đối phương đã trở thành thái ớt kim tiền, xem như là nhảy ra thế lực tranh đoạt, như vậy đối phương còn hay không nguyện ý tiếp tục đối với thiên đình xuất thủ đâu? Tự nhiên là phải tiếp tục, ta sẽ không bởi vì thực lực để thăng mà buông tha. Hơn nữa ta thực lực bây giờ tăng lên, vừa lúc có thể bắt đầu tấn công. Nghỉ dưỡng sức nhiều năm như vậy, là thời điểm đối với thiên đình xuất thủ. Những người khác cũng không nói gì nhiều. Tốt, kia đạo hữu cần chúng ta thời điểm trực tiếp gọi chúng ta là được. Một đám thái ớt kim tiên gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chân ngự tiên quân ở trong đó đối với Lý Càn Khôn gật đầu. Chân ngự tiên quân là thái ớt kim tiên trung kỳ tồn tại, hắn muốn phải là những này thái ớt kim tiên người dẫn đầu. Chỉ là hắn đối với những này không có hứng thú, cho nên cũng không có đi tranh đoạt. Có 7 vị thái ớt kim tiên hoàn toàn chống đỡ, Lý Càn Khôn hiện tại đã không sợ. Coi như thiên đình đem những cái kia bế quan cường giả toàn bộ gọi ra, hắn cũng có chống cự lòng tin. Duy nhất nói không có lòng tin, cái kia chính là thiên đình người sáng lập. Có thể khai sáng tiên thần hệ thống, sáng tạo thiên đình người, hắn trí tuệ, tài tình, khí vận, nghị lực tuyệt đối đều là đứng đầu nhất. Đối phương sớm đã là thái ớt kim tiên, bây giờ đã nhiều năm như vậy, nói không chừng so với chân ngự tiên quân mạnh hơn. Cũng không biết đối phương có thể hay không xuất thủ. Ôm lo lắng tâm tình, Lý Càn Khôn đem mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Mặc kệ đối phương cường đại dường nào, hắn cũng không khả năng lui về phía sau. Đối phương khai sáng thiên đình đã mục nát, cần một cái trật tự mới. Chuẩn bị thời gian cũng không lâu, ngoại trừ một ít cần lưu lại duy trì trật tự, những người khác đều nhất định phải cùng nhau đi tới. Từng chiếc to lớn tiên chu bay lên, phía trên tất cả đều là Lý Càn Khôn dưới trướng có thể vận dụng lực lượng. Tại cầm đầu tiên chu dẫn dắt dưới, tiên chu đội ngũ bay vào một cái trận pháp thật to bên trong. Đây là dùng trên 100 năm thời gian chế tạo vượt giới truyền tống trận, có thể đem tất cả mọi người an toàn đưa đến nguyên giới. Theo cuối cùng một chiếc tiên chu tiến vào, truyền tống trận chậm rãi đóng cửa. Liên vừa mới mở ra đoạn thời gian kia, tiêu hao tài nguyên liền đủ đem bồi dưỡng nhiều cái kim tiên. Theo không gian một cơn chấn động, nguyên giới nơi nào đó bầu trời, một chiếc tiên chu chậm rãi xuất hiện. Ở tại phía sau còn có càng nhiều hơn tiên chu xuất hiện ở hiện. To lớn như vậy động tĩnh, lập tức hấp dẫn tới cách đó không xa đang tại chiến đấu hai đội nhân mã. Trên chiến trường có không ít thi thể, hiển nhiên bọn hắn đã chiến đấu có một đoạn thời gian. Tiên chu đội ngũ xuất hiện để cho song phương không thể không dừng lại chiến đấu. Mỗi người bọn họ trở lại chính mình trận doanh, liếc mắt quan sát tiên chu đội ngũ đồng thời cũng tại đề phòng đối phương. Tiên chu bên trong, Lý Càn Khôn chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Đây không phải là mục tiêu của hắn, không cần phải để ý tiên chu đội ngũ rất nhanh cách xa nơi đây. Mà tiên chu đội ngũ chỉ là vừa mới rời đi, song phương lần thứ hai bắt đầu chiến đấu. Đủ loại pháp thuật lưu quang không ngừng lấp lóe, nếu như không biết rõ tình hình người thấy, còn tưởng rằng là đang biểu diễn. Chỉ có thân ở trong đó nhân tài minh bạch nguy hiểm trong đó tính. Mãi cho đến trong đó một phương người bị triệt để giết sạch, trận chiến tranh này mới dừng lại. Mà trong chiến trường, một ít vô pháp bị quan sát được đặc thù khí thể chậm rãi phiêu hướng bầu trời. Tại thiên đạo bên trong không gian, như là như thế khí thể đã hội tụ rất nhiều. Thời khắc đều có khí thể tại hội tụ, đợi sau cùng lúc buộc phát khắc. Lý Càn Khôn không có trực tiếp đi tấn công thiên đỉnh. Nơi này là thiên đỉnh tổng bộ, không có khả năng như là kỳ duyên giới cái kia thiên đỉnh một dạng tốt đánh. Cho nên cần một chỗ có thể làm cho bọn hắn làm chiến hậu nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn tìm được một chỗ sở hữu địa mạch địa phương, đem cải tạo thành doanh địa. Sau đó triệu tập thủ hạ, bắt đầu thương thảo tiến công thiên đỉnh kế hoạch. Chương 163, đại kiếp bắt đầu. Chương 163, đại kiếp bắt đầu. Lý Càn Khôn tại an bài xong chú đóng doanh địa sau đó, hắn liền phái người đi ra tìm hiểu tình huống. Cách hắn lần trước đi đến nguyên giới trôi qua một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nói không chừng sẽ có cái đó biến hóa. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Mặc kệ là chiến tranh còn là một người chiến đấu, tình báo mãi mãi cũng là rất trọng yếu. Đã biết đối phương thủ đoạn cùng con bài chưa lật, tự nhiên có thể chuẩn bị phương pháp đối phó. Đi ra người rất nhanh truyền về tin tức. Biết tình huống sau đó Lý Càn Khôn chân mày hơi nhíu lại. Trước hắn còn tưởng rằng trên đường gặp phải những người kia chiến đấu, bất quá là vừa khớp. Nhưng là bây giờ người phái đi ra ngoài truyền hồi các nơi đều tại chiến đấu tin tức, này rõ ràng có chút không bình thường. Hắn tiếp tục để cho người ta đi tra xét chỗ xa hơn, nhìn một chút có hay không cũng xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là nội tâm hắn kỳ thực đã có đáp án. Quả nhiên, đợi đến người phái đi ra ngoài trở về, mang về tin tức chính là cũng tương tự đang chiến đấu. Lần này hắn có thể khẳng định, này tuyệt đối có chút không bình thường. Đối với đi xem những thế giới khác tình huống, Lý Càn Khôn tìm được chân ngự tiên quân. Tiên quân, ta có chuyện cần đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngài giúp ta nhìn một điểm. Chân ngự tiên quân khoát khoát tay biểu thị không có vấn đề, đi thôi, yên tâm, chỉ cần không phải thiên đình đại quân đột kích, cũng không có vấn đề. Lý Càn Khôn như vậy lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn trước tiên trở lại kỳ duyên giới. Tại hắn phía trước quản lý giới, kỳ duyên giới cũng không có xuất hiện cái gì cỡ lớn chiến đấu. Nhưng trong đó có lẽ là bởi vì hắn tham gia nguyên nhân. Hắn núp trong bóng tối quan sát tình huống. Rất nhanh thì để cho hắn phát hiện chỗ không đúng. Kỳ duyên giới kỳ thực cũng không có thiếu tranh đấu, chỉ là rất nhiều tranh đấu bởi vì lan đến gần những sinh linh khác, hắn lưu lại những người kia liền sẽ xuất thủ ngăn cản, lúc này mới đưa tới không có phát sinh đại quy mô tranh đấu. Nhưng tranh đấu lại cũng không thiếu. Rất nhiều tranh đấu hắn thấy hoàn toàn không cần phải. Tỷ như bởi vì một chỗ linh mạch liền trực tiếp xuất hiện cuộc chiến sinh tử, này hợp lý sao? Linh mạch quả thật có chút quý trọng, nhưng tuyệt đối không có quý trọng đến hai cái thế lực liều mạng tranh đấu tình huống. Trong đó tất nhiên có hắn không biết tình huống. Xem xong rồi kỳ duyên giới tình huống, hắn lại đi trước những thế giới khác kiểm tra. Nguyên đạo giới bên trong như là kỳ duyên giới cùng nguyên giới dạng này có thể chịu tải kim tiên thế giới cũng không có thiếu, chỉ bất quá cũng chưa có hai cái này thế giới cường đại. Trong đó người mạnh nhất cũng chỉ có thể là kim tiên. Chờ hắn đi đến những thứ khác thế giới, lúc này mới phát hiện trong đó nghiêm trọng tính. Những thế giới này người mạnh nhất là kim tiên, không có thái ớt kim tiên trấn áp, bây giờ đã phát triển thành thế chiến. Mỗi cái địa phương đều tại tràn ngập chiến tranh, cũng chính là phàm nhân mới có thể miễn cưỡng sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng tiên nhân đại chiến những người phàm tục chỉ có thể cầu khẩn không nên bị ảnh hưởng đến. Từng cái thế giới kiểm tra hạ xuống, hắn xác định tất nhiên có một cái tồn tại hoặc là nhân tố, đưa đến mỗi người đều trở nên dễ giận, cho dù là một ít việc nhỏ, cũng có thể gây nên tranh đấu. Mấu chốt nhất một điểm, những người này đều không phát hiện được thay đổi của mình, phản phất đây hết thảy đều là bình thường. Cho dù là chết trận cũng không phát hiện được. Không được, tiếp tục như thế toàn bộ sinh linh sợ rằng đều phải tử vong. Nhất định phải làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Lý Càn Khôn bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về nguyên giới đại quân vị trí. Hắn trực tiếp đem 7 vị thái ớt kim tiên toàn bộ triệu tập tới. Lý đạo hữu, triệu tập chúng ta tới là chuẩn bị đối với thiên đình động thủ sao? Một cái thái ớt kim tiên mở miệng, trong giọng nói còn có một chút hưng phấn. Đã lâu không có kích động như thế, từ trở thành thái ớt kim tiên đến nay, ngoại trừ vượt giới đại chiến thời điểm, thời gian khác đều là đang tu hành, cảm giác cả người đều có chút phế đi. Tấn công thiên đình một chuyện cần phóng tới bên cạnh, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Nói Lý Càn Khôn đem chính mình thấy chẳng cảnh phóng ra. Chỉ là thái ớt kim tiên nhóm cũng không có cảm giác gì. Không phải là đại chiến sao? Cái này có gì trọng yếu? Có người nghi ngờ mở miệng hỏi. Không đúng, toàn bộ thế giới đều tại chiến đấu, điều này sao có thể? Cuối cùng cũng có người phát hiện chỗ không đúng. Nếu như chỉ là hai cái hoặc là nhiều thế lực chiến đấu, bọn hắn cũng không biết cảm thấy nghi hoặc. Nhưng là toàn bộ thế giới thế lực đều tại chiến đấu, đây quả thật là có chút khác thường. Không sai, ta dò xét nhiều thế giới, mỗi cái thế giới đều là loại tình huống này. Thậm chí kỳ duyên giới cùng nguyên giới cũng có loại tình huống này xuất hiện. Nếu không có ta áp chế, kỳ duyên giới hiện tại sợ rằng đã loạn lên tới. Lý Càn Khôn lại đem hai giới tình huống cho 7 người kiểm tra. Lần này bọn hắn cũng không thể không coi trọng, có thể ảnh hưởng đến kim tiên, ai biết có thể hay không ảnh hưởng đến thái ớt kim tiên. May mắn phát hiện ra sớm, nếu như tối nay phát hiện, bọn hắn sợ rằng đã bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể đi tìm hai vị kia hỏi một chút, bọn hắn làm người mạnh nhất, có thể biết một ít tình huống. Chân Ngự Tiên Quân mở miệng đề nghị. Còn như là ai, nơi đây ngoại trừ Lý Càn Khôn cái này kẻ đến sau, những người khác đều biết là ai. Đi thôi, tình huống không cho phép trì hoãn, chúng ta đi tìm hắn a. Lý Càn Khôn mặc dù không biết là ai, nhưng người mạnh nhất hắn vẫn hiểu. Hiện tại cũng chỉ có loại này tồn tại có thể giải quyết. Một nhóm 8 người rời đi chỗ này doanh địa. Ở tại bọn hắn sau khi rời khỏi, một đội thiên đỉnh tiên thần không biết nguyên nhân gì đột nhiên đến nơi này, đồng thời phát hiện nơi này quân đội. Cuối cùng tại 4 người tử vong tình huống dưới đem một người thành công đưa đi. Mà không có Lý Càn Khôn mệnh lệnh, kỳ duyên giới mọi người cũng không có tự ý hành động, tiếp tục tại chỗ đợi. Bất quá bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị, đủ loại phong ngự trận pháp cùng khí cụ đều đã chuẩn bị xong. Cho dù là thiên đỉnh công tới, cũng không cần lo lắng. Lý Càn Khôn đoàn người đi tới một chỗ cao dưới núi phương, bọn hắn không có ở bay trên trời đi, đây là đối với nguyên giới người mạnh nhất tôn trọng. Nơi đây cứ việc không có cái khác thái ớt kim tiên như thế hung hiểm tình huống, nhưng lại có rất ít người đi tới nơi này. Bởi vì ở chỗ này tu luyện là cả nguyên giới người mạnh nhất, nguyên đạo giới bên trong một trong hai thái ớt kim tiên viên mãn tồn tại. Chư vị đạo hữu, tồn tại của nơi này rốt cuộc ai? Vì sao ta trước đó chưa có nghe nói qua? Lý Càn Khôn nhìn bình thường không có gì lạ ngọn núi, thấy thế nào cũng không giống là có cao nhân ở dáng vẻ. Lý đạo hữu là phía sau đến, chưa có nghe nói qua cũng rất bình thường. Ở nơi này tồn tại là chúng ta thế giới tối cường hai người một trong, thậm chí thiên đỉnh người sáng lập ở trước mặt của hắn cũng không đủ nhìn. Hắn thậm chí dẫn dắt chúng ta chiến thắng qua mặt khác hai cái đạo giới địch nhân. Chân Ngự Tiên Quân cho Lý Càn Khôn giải thích một chút, để cho Lý Càn Khôn minh bạch tồn tại của nơi này rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Thiên đỉnh người sáng lập ở trước mặt đối phương đều là kẻ yếu. Cơ tiền bối, chúng ta có chuyện trọng yếu, hy vọng tiền bối có thể gặp một lần. Ở bên ngoài cao cao tại thượng thái ớt kim tiên, ở chỗ này lại không đúng. Lý Càn Khôn cũng cảm giác có chút kinh nghi, có thể làm cho những này thái ớt kim tiên cung kính như thế, đủ để nhìn ra vị kia tồn tại cường đại. Hắn chính là cung kính hành lễ, đợi phía trên tồn tại. Chương 164, không cách nào tránh khỏi kiếp nạn. Chương 164, không cách nào tránh khỏi kiếp nạn. Lên đây đi. Một giọng nói truyền đến, 8 người cùng nhau đi bộ đi lên ngọn núi. Bọn họ đều là thái ớt kim tiên, cho nên tốc độ cũng không chậm. Đi đến đỉnh núi, Lý Càn Khôn thấy được một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ rất bình thường, liền cùng người thường ở không có phân biệt. Tại phòng nhỏ bên cạnh còn có một khối đồng ruộng, phía trên trồng một ít thực vật. Phòng nhỏ cửa phòng bị mở ra, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Thân ảnh khuôn mặt tuổi trẻ, Lý Càn Khôn cũng không dám kinh thường. Tu tiên giả là có thể để cho mình bảo trì dung nhan bất lão, huống chi là tiên nhân đâu. Các ngươi 8 người tới nơi này làm gì? Cơ Tiên Lân nhìn 8 người nói ra. Cơ tiền bối, chúng ta phát hiện tựa hồ có nào đó tồn tại tại dẫn đạo tu sĩ lẫn nhau chiến đấu. Hiện tại đã có không ít trên thế giới chiêu. Nói đơn giản hết tình huống, Cơ Tiên Lân bắt đầu suy tính. Rất nhanh hắn liền nhíu mày. Hắn không có cái gì suy tính đến. Đây là không thể nào, là nguyên đạo giới đệ nhị cường giả, có thể làm cho hắn đều suy tính không đến tình huống rất ít. Các người chờ một chút. Cơ Tiên Lân đối với 4 người mở miệng, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. hắn đi tìm kiếm một người khác, huyễn không. Nguyên đạo giới bên trong, có thể làm cho hắn suy tính không đến, ngoại trừ thiên đạo chính là huyễn không, cho nên hắn hoài nghi là không phải huyễn không đang làm cái gì. Hắn đi tới mộng cảnh thế giới tìm được huyễn không. Huyễn không giống như hắn đều đã bế quan hồi lâu, một mực tại lĩnh hội muốn đột phá. Đem sự tình cùng huyễn không vừa nói, huyễn không lại biểu thị cũng không phải hắn gây nên. Mục tiêu của hắn nhưng là đột phá đến đại la kim tiên, không có thời gian đi làm những cái kia vật kỳ quái. Không phải ngươi làm, chẳng lẽ là thiên đạo? Thiên đạo là cái gì muốn làm như thế? Loại bỏ có khả năng nhất hay không, như vậy chỉ còn lại có thiên đạo. Thiên đạo là cái gì muốn làm như thế? Tiểu thứ nhất chẳng phải là giảm bớt sinh linh số lượng. Đây đối với thế giới mà nói không phải là suy yếu sao? Ngươi đừng sốt ruột, chờ ta đến suy tính một chút, tình huống của ta đặc thù có thể tính tới vài thứ. Huyễn không bắt đầu suy tính. Làm tiên tiên thần thánh, hắn cùng thiên đạo quan hệ so với cơ tiên lân phải mật thiết rất nhiều, cho nên hắn có thể đủ suy tính đến đồ vật càng nhiều hơn một chút. Chỉ là khi biết đoán kết quả sau đó, hắn cũng đồng dạng cao mày. Như thế nào? Cơ tiên lân ở một bên hỏi. Chỉ có một cái mơ hồ tin tức, đại kiếp nạn buông xuống. Đây cũng là hắn cao mày nguyên nhân. Hắn cũng không biết còn có cái gì đại kiếp nạn. Ngược lại là một bên cơ tiên lân phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn là sở hữu truyền thừa ký ức, biết đến đồ vật tự nhiên so với huyễn không càng nhiều. Chỉ là trước đó hắn không có nghĩ tới khả năng này, hiện tại thông qua huyễn không suy tính, hắn cũng biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết đây là tình huống gì? Huyễn không chú ý tới cơ tiên lân biểu tình biến hóa. Không sai, ta từng nghe người qua, tất cả đạo giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện kiếp nạn. Cái này kiếp nạn đối với trong đó sinh linh mà nói rất tàn khốc, thế nhưng đối với đạo giới mà nói nhưng là chuyện tốt, bởi vì cái này đại biểu đạo giới tăng lên. Mỗi khi kiếp nạn phủ xuống, phàm là tiến vào kiếp nạn bên trong tồn tại đều sẽ bị kiếp khí ảnh hưởng bất chi bất giác trở thành kiếp nạn đối thủ. Những sinh linh kia đột nhiên tính tình biến hóa, nhất định là bị kiếp khí ảnh hưởng, bọn hắn căn bản không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì, thậm chí sẽ cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Nghe cơ tiên lân miêu tả, Huyễn không biết là nên hài lòng hay là nên khó chịu. Cơ tiên lân nói, này đối với đạo giới mà nói là chuyện tốt, đại biểu đạo giới tăng lên. Nghĩ đến lúc đó hai người bọn họ có thể nhờ vào đó trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên. Nhưng này sao nhiều sinh linh vì vậy mà chết thật sự là quá mức tàn nhẫn. Có biện pháp gì hay không có thể nhanh chóng kết thúc kiếp nạn? Huyễn không hỏi. Cơ tiên lân lắc đầu, kiếp nạn là do chúng sinh đưa tới, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp ngăn cản, chớ đừng nói chi là chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là chọn lựa không nên xuất thế, bằng không nhập kiếp sau đó người ta cũng có thể vẫn lạc. Lời của hắn để cho Huyễn không có chút không tin, bọn hắn nhưng là nguyên đạo giới người mạnh nhất, ai có thể để bọn hắn vẫn lạc? Đương nhiên, hắn vẫn nhớ kỹ cơ tiên lân mà nói, đối phương hẳn là sẽ không lừa hắn, vạn nhất đến lúc lần thứ hai mở ra một cái đạo giới thông đạo, nói không chừng thực biết để cho hắn vẫn lạc. Ta hiểu được, ta có thể mang việc này báo cho người khác sao? Huyễn không cảm giác, hay là đem sự tình nói ra tương đối, tránh cho có nhiều người hơn gặp chuyện không may, cũng có thể khả năng lớn nhất bảo lưu nguyên đạo giới sinh lực. Có thể, bất quá ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, kiếp nạn muốn kết thúc nhất định phải sinh linh vẫn lạc số lượng nhất định, bằng không sẽ không dừng lại. Cho nên coi như ngươi đem kiếp nạn sự tình báo cho người khác, cũng vẫn là sẽ có người không tìm lại được nhập tiếp. Cơ tiên lân truyền thừa ký ức bên trong lợi hại nhất đại kiếp nạn, nhưng là liền trong đồn đãi tồn tại đều vẫn là qua. Bọn hắn hiện tại vị trí đại kiếp nạn bất quá là mưa bụi. Ta chỉ là để cho mình an tâm là được, còn như kết quả cuối cùng như thế nào cùng ta cũng không có quan hệ. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, đem chính mình gặp phải một ít ngộ đạo khó nói đi ra, nhìn đối phương một cái có ý kiến gì hay không. Chính là tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Nói không chừng đối phương tùy tiện câu nói đầu tiên có thể giải quyết gặp phải nan đề. Sau đó cơ tiên lân rời đi mộng cảnh thế giới. Hắn quay trở về chỗ ở của mình, Lý Càn Khôn tám người còn đang chờ đợi. Việc này ta đã biết nguyên nhân, đây là thế giới sinh ra kiếp nạn, cũng không phải gì đó hấp thụ sau màn. Đợi đến kiếp nạn nên kết thúc lúc tự nhiên sẽ kết thúc. Lý Càn Khôn tám người nghe xong cảm giác cùng không có nghe giống nhau. Dù sao ai biết kiếp nạn lúc nào sẽ kết thúc? Tiền bối, không biết nhưng có tranh kiếp phương pháp? Lý Càn Khôn mở miệng hỏi. Không có, muốn tranh kiếp chính là không nhập kiếp, mà các ngươi đã nhập kiếp, bây giờ muốn rời khỏi đã muộn. Mấy người nhao nhao cả kinh, thật không ngờ nhóm người mình đã nhập kiếp, nhưng là bọn họ nhưng cái gì cũng chưa có cảm giác được. Các ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Nhập kiếp sau đó thực lực của các ngươi đề thăng cũng sẽ càng nhanh hơn, chỉ là cũng tương tự có rơi xuống phiêu lưu. Được rồi, lời nói đến tận đây, còn dư lại chính các ngươi đi giải quyết ta. Cơ tiên lân phất tay trực tiếp đem 8 người đưa đi. 8 người chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền xuất hiện ở dưới chân núi. Lý Càn Khôn cứ việc còn rất nhiều nghi hoặc, bây giờ lại cũng hỏi không được nữa. Đi thôi, tiền bối nói cũng không phải không có đạo lý, là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ. Nhớ kỹ trước đây chúng ta có thể đột phá, hay là bởi vì cùng khác đạo giới khai chiến, bây giờ hòa bình hạ xuống tu vi để thăng liền chậm lại. Làm thái ớt kim tiên, bọn hắn cũng là có kiên định đạo tâm. Tại rõ ràng không cách nào tránh khỏi sau đó, cũng không ở đi quan tâm kiếp nạn kinh khủng. Đoàn người bắt đầu phản hồi đại quân doanh mà. Ngay tại lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám tiên thần lần nữa tụ ở nơi đây. Trước đó trở về chính là cái kia tiên thần đã đem kỳ duyên giới đại quân sự tình nói. Lần này, cho dù là những cái kia không muốn chiến đấu tiên thần cũng không thể không chống đỡ khai chiến. Đối phương đã tìm tới cửa, mà bọn hắn cũng không có đường lui. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, chính mình đã sớm bị kiếp khí ảnh hưởng. Chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn hắn ở trong kiếp trung, tự nhiên không rõ ràng, sẽ chỉ cho rằng hết thảy đều là mình làm ra quyết định. Chương 165, Thái Ức Kim Tiên kết cục chương 165, Thái Ức Kim Tiên kết cục Lý Càn Khôn tám người vừa mới trở lại doanh địa không bao lâu, Thiên Đình quân đội liền đến. Lần này đến quân đội so với Kỷ Duyên Giới lúc nhiều không biết được bao nhiêu. Nguyên giới vốn là so với Kỷ Duyên Giới phát triển càng lâu. Cộng thêm nơi này còn là Thiên Đình tổng bộ, tích góp lực lượng tự nhiên không phải là phân bộ có thể sánh ngang. Cũng may, Lý Càn Khôn lần này quân đội cũng không chỉ có những cái kia người trong liên minh. Tại trận pháp gia trì, song phương thực lực chênh lệch còn không phải là đặc biệt lớn. Song phương đại quân gặp nhau, không có lời thừa thải, thiên giới mọi người đã sớm bị kiếp khí ảnh hưởng, nội tâm thầm nghĩ muốn chiến đấu. Nếu không có Thiên Đình thuộc về bị Thiên Đạo thừa nhận quan phương thế lực, Thiên Đình tiên thần nhóm cũng như những người khác giống nhau bắt đầu nội đấu. Giết, giết, giết. Thiên giới một phương truyền đến ba tiếng chữ sát, sau đó đại quân mang theo nồng nặc vô cùng sát ý hướng về Lý Càn Khôn bọn hắn vọt tới. Lý Càn Khôn đương nhiên sẽ không lùi bước, đồng dạng để cho thủ hạ tiến công. Song phương chiến đấu đến cùng một chỗ. Giờ khắc này bầu trời đều mở đi, ánh sáng của mặt trời uy cũng vô pháp xuyên thấu cái kia từ nồng nặc sát ý hội tụ mà thành sát ý mây. Phanh, phanh, phanh. Chỉ là lưỡng quân va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt, tử vong tiên cảnh tu sĩ liền vượt lên trước mấy bạn. Song phương lẫn nhau chiến đấu, giết hại lẫn nhau. Kim Tiên cũng bắt đầu kết cục chiến đấu. Đại địa bị đánh nứt toạc ra, từng cái sâu không kiến giải khe hở xuất hiện. Bầu trời cũng như sắp sửa rơi giống nhau. Giờ khắc này, tận thế tựa hồ cũng đem sắp đến. Đột nhiên, trận pháp quang huy sáng lên, Kỷ Duyên Giới bên này tu sĩ khởi động liên hợp trận pháp. Chỉ là trong nháy mắt Thiên Đình đại quân liền tổn thất nặng nề. Thiên Đình đại quân đồng dạng mở ra trận pháp, song phương bắt đầu pháp thuật giữa đọ sức. Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, một đám cao tầng tiên thần nhìn chiến trường tình huống mày nhăn lại. Những này phản tặc số lượng cư nhiên như thế nhiều, lực lượng cũng như vậy cường đại, sớm biết hẳn là sớm một chút phái người đi trước tiêu diệt. Người hảo ý nghĩ nói, ta trước đó một mực để cho các ngươi phái binh, chính là các ngươi ngăn trở. Ta đây không phải là không biết bọn hắn mạnh mẽ như vậy sao? Ta muốn là biết không phải sớm phái người đi trước sao? Không biết trước ngươi tại sao muốn ngăn cả ta? Song Phương lập tức dùng bên. Ngồi ở Thiên Đế bảo tọa bên trên Vạn Sơn cảm giác sọ não đau. Những người này vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, địch nhân đều đã đánh tới cửa rồi, bọn hắn vẫn còn ở tranh cãi. Đều an tĩnh, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể mời cường giả xuất thủ trực tiếp diệt hắn nhóm. Có người mở miệng đề nghị. Bọn hắn mặc dù là Thiên Đình cao tầng, có thể cũng không đại biểu bọn họ là Thiên Đình người mạnh nhất, bọn hắn rất nhiều tiên thần đều là kế thừa cái trước tiên thần vị trí. Rất nhiều cường giả đều là tăng thực lực lên từ chức vị của mình, đương nhiên bọn hắn vị cách khí vận như trước cùng Thiên Đình tương liên, thưởng thụ thêm được. Vậy thì mời bệ hạ hạ lệnh a. Bọn hắn mặc dù không nhìn chúng Vạn Sơn cái này Thiên Đế, nhưng muốn nói ai có thể mời được những cái kia cổ xưa cường giả, cũng chỉ có Vạn Sơn cái này Thiên Đế mới được. Không phải nói Vạn Sơn lợi hại dường nào, mà là vị kia cổ xưa cường giả trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Thiên Đình, không cho Vạn Sơn mặt mũi cũng cần cho Thiên Đạo mặt mũi. Mời bệ hạ hạ lệnh. Một đám người đối với Vạn Sơn hành lễ. Đổi thành trước đây, những người này đối với hắn cung kính như thế, hắn khẳng định cao hứng vô cùng. Nhưng là bây giờ hắn làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Hắn liền những người này đều không chế trụ được, làm sao đi mời động những cái kia cổ xưa cường giả? Nếu không tìm Thanh Sơn lão tổ. Ý nghĩ của hắn chính là tìm Thanh Sơn, tin tưởng chỉ cần đối phương ra ngựa, những cường giả kia tuyệt đối sẽ nghe lệnh. Nhưng là cứ như vậy không phải là chứng minh tự có chút vô năng sao? Trước tiên có thể đi mời một chút thử xem, có thể thành công đâu. Nghĩ như vậy, Vạn Sơn bỏ qua đi tìm Thanh Sơn ý tưởng. Tốt, tất nhiên chư vị tiên gia đều như vậy, vậy thì do chấm đi mời cường giả xuất thủ. Vạn Sơn cảm thấy, nếu là mình thật có thể mời được cường giả, những người này cũng không dám ở xem nhẹ hắn. Có thể sau này liền sẽ nghe hắn ý chỉ. Chỉ tiếc, đây hết thảy bất quá đều là hắn một phía tình nguyện mà thôi. Coi như hắn thực sự thỉnh động cường giả, sau đó cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn từ đầu đến cuối không có suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý, đây hết thảy đều phải cần thực lực nói chuyện, mà không phải chức vị. Vạn Sơn tại bãi chiều sau, lập tức đi tìm kiếm những cái kia cổ xưa cường giả bế quan tu hành địa điểm. Những thứ này đều là có ghi lại, vì chính là tránh cho cường giả bị quấy rầy. Những cường giả kia tại Thiên Đình bên trong mở ra chính mình tiểu thiên địa. Vạn Sơn từng cái tìm kiếm, tìm được trong ghi chép đã minh xác trở thành Thái Ức một vị tồn tại. Đi đến tiểu thiên địa không gian cửa vào, hắn xuất ra chính mình tiên đế lệnh thông chi người ở bên trong. Rất nhanh không gian thông đạo mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Nguyên lai là tiên đế bệ hạ, không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì. Người này đối với Vạn Sơn hơi hơi chắp tay. Thần Tinh Tiên Quân, hiện tại xuất hiện một cổ phản tặc, trong đó sở hữu cường giả, cho nên cần ngài xuất thủ tiêu diệt bọn hắn. Vạn Sơn giọng nói khẩn thiết mở miệng. Thần Tinh Tiên Quân nhìn thật sâu liếc mắt Vạn Sơn, cho đối phương mang đến áp lực từ lớn. Cũng may, hắn chỉ là nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt. Nếu là chỉ ý của bệ hạ, cái kia thần tự nhiên tiếp thu. Bệ hạ ở chỗ này chờ tin tức tốt ta. Nói xong, Thần Tinh Tiên Quân thân ảnh biến mất. Hắn cũng không có hỏi phản tặc ở địa phương nào, không cần hỏi hắn cũng có thể biết. Rời đi Thiên Đình sau đó, Thần Tinh Tiên Quân bắt đầu suy tính, rất nhanh đến mức ra phương vị. Chỉ là hắn không biết, khi hắn đi ra tiểu thiên địa một khắc này, một đạo vô hình kiếp khí cũng đã đem hắn bao phủ. Khi hắn đi đến chiến trường đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thân ảnh ngăn cản đối phương, lại còn có Thái Ức Kim Tiên. Thần Tinh Tiên Quân hơi có chút kinh ngạc. Trước hắn đoán thời điểm cũng không có tính tới Thái Ức Kim Tiên. Ai, xem ra đại kiếp nạn tới thật. Thần Tinh Tiên Quân đối mặt Thái Ức Kim Tiên khẽ thở một hơi. Thần Tinh Tiên Quân còn có chút nghi hoặc, đối phương rốt cuộc là ý gì, liền thấy một đạo thần thông công kích về phía cùng với chính mình đánh tới. Hắn né tránh không kịp trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Người muốn chết. Trong mắt của hắn hiện lên lau một cái hờn mang, sau đó liền cùng đối phương chiến đấu đến cùng một chỗ. Đồng thời, trong thiên đỉnh, một chúng tiên thần cũng thông qua đặc thù đạo bảo nhìn thấy màn này. Đối phương lại có Thái Ức Kim Tiên. Không được, nhất định phải đem chuyện nào báo lên mới được. Lần này tất cả mọi người ngồi không yên. Nếu như trước đó bọn hắn còn có chút lòng tin lời nói, hiện tại cũng có chút lo lắng. Tại không có Thái Ức Kim Tiên tình huống dưới, kỳ duyên giới mặc kệ làm cái gì, bọn hắn cũng có thể bước vàng ngồi trên đài câu cá, bởi vì Thái Ức Kim Tiên chính là áp đảo tính lực lượng. Nhưng là tại kỳ duyên giới một phương đồng dạng sở hữu Thái Ức Kim Tiên sau, cũng không giống nhau. Bọn họ là thật sự có bị lật đổ khả năng. Thiên đế bệ hạ, không thể tại trì hoãn, nhất định phải cho Thanh Sơn Thiên đế nói rõ việc này, để cho những cái kia cổ xưa cường giả toàn bộ độc thủ. Không sai bệ hạ, xin ngài nhanh lên một chút đi thông chi Thanh Sơn Thiên đế. Một đám người nhìn Vạn Sơn, để cho hắn cảm giác gáp lực như núi. Coi như hắn như thế nào đi nữa không tình nguyện, hiện tại cũng không thể không liên hệ Thanh Sơn. Chư vị bình tĩnh chờ nóng, chờ chấm liên hệ. Vạn Sơn giơ tay lên khiến người khác an tĩnh, sau đó hắn bắt đầu thi triển Thanh Sơn lưu cho hắn thông tin thủ đoạn. Đây là Thanh Sơn dạy cho hắn, nói là tại lúc cần thiết sử dụng. Chương 166, vận mệnh vô thường chương 166, vận mệnh vô thường Vạn Sơn liên hệ thủ đoạn là thật, rất nhanh hắn liền liên lạc với Thanh Sơn. Lão tổ, hiện tại có người muốn lật đổ thiên đình, có thể hay không xin ngài xuất thủ tiêu diệt những này phản bội? Vạn Sơn giọng nói rất là kích động, đây chính là Thanh Sơn lão tổ, một tay sáng tạo thiên đình, khai sáng tiên thần hệ thống tồn tại. Đối phương sớm đã chứng đạo Thái Ức Kim Tiên, là cả nguyên đạo giới mấy cái đỉnh phong cường giả một trong. Cùng đối phương nói chuyện cũng có thể để cho Vạn Sơn cảm giác được vinh hạnh. Sự tình ta đã biết rồi, việc này bản tọa sẽ không nhúng tay, đây là thiên đình nên tới vận mệnh. Thanh Sơn lời nói để cho Vạn Sơn có chút kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ tới cái này một tay sáng lập thiên đình tồn tại, lại còn nói không sẽ quản thiên đình sự tình. Phải biết rằng thiên đình nếu là bị lật đổ, đối phương cũng là lại nhận dính líu. Cả hai khí vận tương liên, có nhục cùng đục. Lão tổ, trong những người này sở hữu Thái Ức Kim Tiên, ngài nếu như không ra tay khẳng định sẽ có nguy hiểm. Đến lúc đó thiên đình bị lật đổ ngài khí vận khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn Sơn cảm giác, có lẽ là lão tổ không biết chuyện nghiêm trọng, cho nên đem địch nhân sở hữu Thái Ức Kim Tiên sự tình cũng nói. Ta đã nói, chuyện này bản tọa đã biết được, ngươi lẽ nào cho rằng có thể so với bản tọa biết đến còn nhiều hơn sao? Bản tọa đã từng đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi cũng không có bắt lại, đây hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành. Thiên đình chế tạo tội nghiệp vẫn còn cần thiên đình chính mình gánh chịu. Nói xong, Thanh Sơn một phương diện kết thúc liên hệ. Vạn Sơn muốn tiếp tục liên hệ Thanh Sơn, làm rõ ràng đối phương nói là ý gì, cái gì gọi là hết thảy đều là hắn một tay tạo thành. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào hô hoán đều tại không có được qua hồi ứng với. Đối phương triệt để kết thúc liên hệ. Phía dưới một chúng tiên thần đều đang đợi Vạn Sơn tình huống. Hiện tại bọn hắn phi thường cung kính, dù sao đây chính là thiên đình người sáng lập, không nói thân phận vương diện, chính là đối phương thực lực cũng không cho phép bọn hắn kiêu ngạo. Chỉ là Vạn Sơn chậm chạp không nói gì, một chúng tiên thần đều là nội tâm hoang mang. Mà Vạn Sơn một mực tại suy nghĩ Thanh Sơn nói là có ý gì. Cái gì gọi là đã cho hắn rất nhiều cơ hội, thế nhưng hắn không có bắt lại. Hắn đem Thanh Sơn cùng mình nói lời nói toàn bộ đều suy nghĩ một lần. Nghĩ đến ban đầu Thanh Sơn đem thiên đế vị trí giao cho hắn thời điểm nói, gặp phải chắc trở có thể liên hệ đối phương. Chỉ là hắn vẫn muốn chứng minh chính mình, cho nên cho dù là tiên thần nhóm gần như không nhịn, hắn cũng muốn dựa vào năng lực của mình giải quyết. Chẳng lẽ nói, lão tổ ngay từ đầu liền muốn để ta đi cầu trợ. Vạn Sơn cảm giác rất có thể là như thế này, chỉ là bởi vì hắn vẫn muốn chứng minh chính mình. Muốn hướng nhân chứng khác rõ ràng lão tổ lựa chọn hắn không sai, chỉ là hiện tại xem ra lão tổ lựa chọn hắn đúng là sai lầm, hắn đem hết thể đều làm hỏng. Vì sao lão tổ tại sao muốn lựa chọn hắn đâu? Rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, chỉ tiếc hắn không cách nào biết được đáp án. Hắn mở mắt nhìn phía những người khác chậm rãi mở miệng, lão tổ sẽ không đúng tay lần này chiến tranh, hắn nói thiên đình tội nghiệp cần thiên đình tự gánh vác. Vạn Sơn chính là lời nói để cho tiên thần nhóm đều điên rồi, thật không ngờ Thanh Sơn thiên đế thế mà lại nói ra những lời này nói đến. Bọn hắn rõ ràng cũng không có làm gì, từ đâu tới tội nghiệp? Bọn hắn thậm chí còn trợ giúp những cái kia đê tiện phàm linh. Nếu như nói cũng bởi vì có đôi khi sẽ giết chết một ít phàm linh chính là tội nghiệp, như vậy bọn hắn sẽ không công nhận. Đối với còn có những cường giả khác, coi như Thanh Sơn Thiên Đế không xuất thủ cũng không có quan hệ, chỉ cần những cường giả khác xuất thủ là được rồi. Có một người đột nhiên mở miệng, khiến người khác tỉnh ngộ lại. Bọn hắn Thiên Đình còn có những cường giả khác sao? Cũng không phải chỉ có Thanh Sơn Thiên Đế một người. Thiên Đế, đi nhanh mời những người khác, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ xuất thủ. Những người này đã đi rồi, hoặc có lẽ là đã bị kiếp khí ảnh hưởng, căn bản không biết chính mình đang làm những gì. Vạn Sơn mặc dù cảm giác ở đâu có chút không thích hợp, nhưng như thế nhiều người mở miệng, hắn cảm giác cũng là như vậy, có thể cho những cường giả khác xuất thủ. Dù sao Thanh Sơn Tiên Đế mặc dù là Thiên Đình người sáng lập, nhưng còn có một vị tồn tại không kém gì đối phương. Chư vị chớ hoảng sợ, chờ chấm đi mời Vô Linh Đế Quân. Đế Quân, đây là một cái vẹn vẹn so với Thiên Đế vị cách thấp hơn một chút vị cách, là chuyên môn cho những cái kia không thể so với Thiên Đế yếu cường giả chuẩn bị. Chỉ là cái này vị cách từ phía trên đỉnh cho đến bây giờ chỉ cho ra hai cái, những người khác cũng không có đạt được thu hoạch cái này vị cách điều kiện. Chúng ta cung tiến bệ hạ. Bệ hạ đi nhanh nhanh hồi. Một đám người thúc giục Vạn Sơn đi tìm người. Chính bọn hắn cũng bắt đầu liên hệ gia tộc mình lão tổ, kỳ vọng có thể mời được đối phương xuất thủ. Có không ít lão tổ đều chuẩn bị xuất thủ, chỉ bất quá thực lực của những người này cũng không có đạt được Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Toàn bộ thiên đình Thái Ức Kim Tiên hai cái tay cũng có thể đếm đi qua. Cái này đã rất nhiều, có rất nhiều thế lực một vị cũng chưa có. Chỉ có sở hữu Thái Ức Kim Tiên thế lực mới có thể xưng là đỉnh cấp thế lực. Thiên đỉnh chính là cao cấp nhất tồn tại. Sở dĩ sẽ như thế là bởi vì rất nhiều Thái Ức Kim Tiên cũng không có tổ kiến thế lực. Tỷ như tối cường Huyễn Không cùng Cơ Tiên Lân, hai người này đều là không có thế lực. Trước đó mặc dù tổ chức tu sĩ đối kháng cái khác đạo giới, nhưng cũng không có sáng tạo thế lực, chỉ có thể xem như là tạm thời liên minh. Vạn Sơn rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, bắt đầu đi trước trong đồn đại đế quân bế quan địa phương. Vô Linh Đế Quân, đây là một vị không kém gì Thanh Sơn Tiên Đế tồn tại. Trước đây sáng tạo Thiên Đình sau đó, đối phương cũng là vị thứ nhất gia nhập. Cả hai nghe nói rất sớm trước đó sẽ là bằng hữu, chỉ là bởi vì Thanh Sơn Tiên Đế dẫn đầu sáng lập Tiên Thần hệ thống, lúc này mới rơi ở phía sau. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa cửa điện lớn miệng. Phía trên viết Đế Quân phủ. Đồng dạng hắn bắt đầu đối với bên trong truyền âm. Tùy tiện tiến vào hắn lo lắng sẽ đánh quấy rầy đến đối phương. Rất nhanh, trong đó truyền đến một đạo tin tức. Ý đồ đến ta đã biết, ta sẽ không xuất thủ, rời đi thôi. Đạt được tin tức này, Vạn Sơn bị một ít đả kích. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái khác đế quân, Vô Đạo Đế Quân. Tại hắn sau khi rời đi, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Bên trong, Khải Vô Linh nhìn Vạn Sơn thân ảnh đi xa, không nghĩ ra vì sao Thanh Sơn không cho hắn xuất thủ. Hắn cũng hỏi thăm qua, nhưng là Thanh Sơn nhưng không có nói do nguyên nhân, chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ. Chính hắn cũng nếm thử suy tính, nhưng không cách nào suy tính đến kết quả, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Thanh Sơn. Đồng dạng hắn cũng đem sự tình cùng Ngô Đạo chẳng nói, còn như đối phương lựa chọn như thế nào thì không phải là sự tình khác. Ba người bọn họ là từ nguyên giới ngay từ đầu từng bước lớn lên. Có thể nói bọn họ là nguyên giới nhóm đầu tiên sinh linh, sống được xa xưa nhất. Cho nên giúp vẫn là giúp một chút. Vạn Sơn đi tới mặt khác một tòa đế quân phủ. Mặc dù hai cái đế quân phủ rất giống, nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện khác biệt. Đồng dạng hắn đối với bên trong truyền âm, đem sự tình nói. Rất nhanh một đạo thân ảnh đẩy cửa phòng ra đi ra. Trong cửa phòng cũng không phải là gian phòng giáng dấp, mà là một mảnh hoang mạc. Hiển nhiên này đế quân phủ cũng là một mảnh tiểu thiên địa, chỉ là bề ngoài biến thành đại điện giáng dấp. Đi thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là cái gì tồn tại dám khiêu khích thiên đình uy nghiêm. Nô đạo trạng khí phách nói ra. Hắn chiếm được Khải Vô Linh nhắc nhở. Chỉ là hắn cảm giác không cần phải. Mặc kệ thiên đình người làm cái gì, bọn hắn thủy chung là người trong nhà, cũng không thể giúp người ngoài đánh người trong nhà a. Coi như thật sự có sai, cũng có thể trước tiên đem ngoại bộ mâu thuẫn giải quyết đến. Nghe được Nô đạo trả mà nói, Vạn Sơn cao hứng vô cùng, một vị đế quân xuất thủ, hắn cảm giác sự tình đã ổn. Bất quá vẫn là phải báo cho những cường giả khác một chút, tránh cho đến lúc đó sinh thêm sự cố. Tại Ngô đạo trạm theo Vạn Sơn lúc rời đi, nơi nào đó trong không gian Thanh Sơn khẽ lắc đầu thở dài. Hắn làm Thiên Đình người sáng lập. Tại Thiên Đình sáng tạo lần đầu liền được một ít thiên đạo cảnh báo, đó chính là hắn khai sáng Thiên Đình sau này sẽ bị lật đổ, bị mới Thiên Đình thay thế được. Mới Thiên Đình có càng thêm hoàn thiện quy tắc, có thể cho tiên thần tốt hơn thực hiện chức trách của mình. Hắn có lòng muốn phải cải biến, tỉ như trước sáng tạo thiên điều gì gì đó. Thế nhưng hắn bị thiên đạo cảnh cáo. Thiên đạo phía dưới, tiểu thế có thể đổi đại thế không thể đổi. Sáng tạo thiên điều người đã bị định ra, hắn không thể đến cắt đoạn. Thế là hắn nghĩ tới rồi có thể hay không kéo dài thiên đỉnh tồn tại thời gian. Hắn dựa theo chuyện của tương lai, lựa chọn một cái bình thường thiên đế. Trước lúc ly khai hắn nhắc nhở đối phương, gặp phải trắc trở tìm hắn. Chỉ tiếc, hắn làm hết thảy đều là không công. Hoặc có lẽ là hắn làm hết thảy đều là ở thôi động kết quả cuối cùng xuất hiện. Đối phương căn bản không có để ý tới ý tứ của hắn, ngược lại bởi vì hắn mà nói muốn chứng minh chính mình, gặp phải trắc trở căn bản không tìm đến hắn. Thật đến muốn tìm hắn thời điểm, hắn cũng đã vô pháp xuất thủ. Vận mệnh thực sự sẽ trêu người. Hắn cho rằng tìm một cái bình thường người làm thiên đế, đối phương sẽ tới tìm hắn hỗ trợ. Kết quả ngược lại chạm vào thiên đình hủy diệt. Chương 167, tăng lên kinh người chương 167, tăng lên kinh người có Ngô đạo trạng tại, Vạn Sơn đi tìm những người khác thời điểm rất dễ dàng liền sẽ đối phương mời qua tới. Hắn hiểu được, những người này đều là xem ở Ngô đạo trạng mặt mũi mới có thể xuất thủ. Trừ ra Ngô đạo trạng, hắn tổng cộng lại mời tới 5 cái Thái Ức Kim Tiên, trong đó có 2 vị là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Mà Ngô đạo trạng thực lực tối cường, đạt tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Có thể nói, cho dù là đối phương một người xuất thủ, cũng đủ tiêu diệt Lý Càn Khôn bọn hắn toàn bộ người. Đợi đến Vạn Sơn trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm, đám này tiên thần đồng dạng sẽ có thể mời tới hậu viện toàn bộ tìm tới. Chỉ là bọn hắn thấy Vạn Sơn cư nhiên tìm 6 vị Thái Ức Kim Tiên sau đó đều là lấy làm kinh hãi. Thật không ngờ đối phương lại có thực lực như thế. Vạn Sơn có chút vui vẻ, thật không ngờ vẫn có thể mời tới nhiều như vậy cường giả. Hắn cũng không có nhiều lời, minh bạch hiện tại tình huống khẩn cấp, cho nên trực tiếp hạ lên đường mệnh lệnh. Tại Ngô đạo trạm dẫn dắt dưới, một đám cường giả đi trước chiến trường. Lần này, ngoại trừ Vạn Sơn cái này thiên địa cùng một ít quan văn ở ngoài, những thứ khác tiên thần đều ra tay. Vạn Sơn bọn hắn tại Thiên Đình dùng đạo bảo nhìn trộm tình huống chiến trường. Trên chiến trường, Ngô đạo trưởng mang theo Thiên Đình cường giả phủ xuống, trong nháy mắt đem Lý Càn Khôn một phương khí thế ép xuống. Kỳ duyên giới một phương Thái Ức Kim Tiên thấy thế, đồng dạng rời đi trận địa bay về phía phía trên. Song phương mở ra giằng co. Bất quá, Kỳ duyên giới một phương tồn tại thấy Ngô đạo trưởng sau đều là biến sắc. Bọn hắn mặc dù biết Thiên Đình có cường giả, nhưng thật không ngờ đối phương cư nhiên thực sự sẽ ra tay. Phải biết rằng, xuất thủ cũng liền có nghĩa là nhập tiếp, đây là có khả năng rơi xuống. Ngô tiền bối, thật không ngờ ngài thế mà lại xuất thủ. Chân Ngự Tiên Quân lộ ra cười khổ. Đối phương là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, mà hắn bất quá là trung kỳ mà thôi, cả hai căn bản không phải một tầng thứ tồn tại. Hắn muốn chiến thắng đối phương bất quá là người si nói mộng. Ngươi biết bản tọa. Đã như vậy ngươi làm sao dám đối với Tiên Đình động thủ? Ngô đạo trưởng nhìn thoáng qua Chân Ngự Tiên Quân, cho đối phương không gì sánh được áp lực lớn. Ai, lúc đầu chỉ là cảm giác thú vị muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng, chỉ là bây giờ muốn rời khỏi cũng không được. Chân Ngự Tiên Quân không có dấu diếm, hắn ban đầu chính là muốn nhìn một chút Lý Càn Khôn cuối cùng sẽ như thế nào. Ai có thể nghĩ đến đại kiếp nạn thế mà lại vào lúc này phủ xuống đâu? Không đúng, có thể ban đầu mời hắn đáp ứng một khắc này kết quả là đã đi trước. Coi như hắn trên đường rời khỏi cũng sẽ còn lấy phương thức khác tiến vào đại kiếp nạn. Dù sao, liền Ngô đạo trưởng cái này Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại cũng không thể tránh cho. Không xong rồi. Nói cách khác các ngươi phải cứ cùng Thiên Đình làm đi sao? Vậy cũng đừng trách bản tọa. Ngô đạo trưởng khí chàng toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt để cho kỳ duyên giới trận doanh cảm giác gáp lực như núi. Trong doanh trại, Lý Càn Khôn nhìn phía trên Ngô đạo trưởng, nội tâm cũng có chút căng thẳng. Bất quá hắn cũng không phải không có chuẩn bị, chỉ là hắn không rõ ràng, đến tột cùng có thể làm được hay không cùng Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ sánh ngang. Hắn ý thức bắt đầu vượt qua vô tận không gian, tiến vào từng cái phạm giới bên trong. Từ lúc trước đó hắn cũng đã đang bố trí, chỉ là đây là hắn lớn nhất con bài chưa lật, hắn chưa từng có sử dụng qua. Chúng sinh đạo, hắn chủ yếu mục tiêu khẳng định chính là chúng sinh. Hắn sớm đã tại hạ giới bố cục, để cho mình danh tiếng không ngừng truyền bá. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, là có thể để cho những người kia gia nhập vào hắn chúng sinh đạo bên trong cho hắn cung cấp lực lượng. Sau đó hắn tại đem lực lượng tặng lại cho đối phương, khi đạt tới thiên tiên trước đó, hắn đều có thể bảo trì đang hướng tiền lời. Nói cách khác, chỉ cần cấp cho đối phương lực lượng không cao hơn địa tiên, hắn thực lực cũng có thể một mực để thăng. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, hắn tu vi liền tăng lên rất nhiều. Thái Ức Kim Tiên tu vi tăng lên, tự nhiên không gạt được phía trên đều là Thái Ức Kim Tiên hơn 10 người. Ánh mắt của bọn họ nhao nhao nhìn về Lý Càn Khôn vị trí. Chân Ngự Tiên Quân hơi kinh ngạc, thật không ngờ Lý Càn Khôn cư nhiên vào lúc này tu vi có chỗ để thăng. Bất quá này tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Lô đạo trưởng cũng chỉ là nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, chính là một cái Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Có thể tiếp nhận hạ xuống Lý Càn Khôn biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ mở to hai mắt. Lý Càn Khôn tu vi để thăng cũng không có dừng lại, một mực tại để thăng bên trong. Thậm chí đang tại chiến đấu một ít kim tiên đều dừng lại chiến đấu. Đối phương tu vi để thăng sau đó trong lúc vô tình thả ra khí tức đã ảnh hưởng đến trong chiến trường. Chỉ có những cái kia đã hoàn toàn bị kiếp khí ảnh hưởng tu sĩ vẫn còn ở chiến đấu. Lý Càn Khôn thân ảnh chậm rãi bay lên trên cao, ở tại bên người có một cái hư ảo dòng sông xuất hiện. Dòng sông bên trong xuất hiện từng cái quan điểm hóa thành hình người tiến vào Lý Càn Khôn đạo quả bên trong. Làm sao có thể? Nô đạo trưởng khiếp sợ không thôi, bây giờ Lý Càn Khôn thực lực đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Hắn cảm giác không thể tại làm cho đối phương tiếp tục tăng lên, bằng không hắn có thể sẽ lật xe. Trong tay hắn xuất hiện một cái Thái Ức Kim Tiên cấp bậc trường kiếm đạo bảo, sử dụng chính mình tối cường thần thông đối với Lý Càn Khôn chém tới. Chân Ngự Tiên Quân có lòng muốn ngăn cản, có thể cả hai chênh lệch cực lớn, hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Cương đại một kiếm chạm hướng về phía không hề chống cự Lý Càn Khôn. Chẳng qua là khi Lý Càn Khôn gần bị trúng mục tiêu thời điểm, cái kia hư ảo dòng sông biến thành màu đỏ, cũng đem Lý Càn Khôn bao phủ ở Ngô đạo trưởng một kiếm này chém ở màu đỏ dòng sông phía trên, tựu như cùng nước tiến vào cây bông bên trong rất nhanh bị hấp thu. Một màn này để cho một đám Thái Ức Kim Tiên khiếp sợ. Một cái Thái Ức Kim Tiên trung kỳ lại có thể ngăn cản Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ công kích. Ngô đạo trưởng thấy thế tiếp tục xuất thủ. Chân Ngự Tiên Quân mấy người tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ là Ngô đạo trưởng mang tới cường giả cũng sẽ không ngồi chờ chết. Song phương trực tiếp chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngô đạo trưởng chuyên tâm công kích Lý Càn Khôn. Chỉ là hắn càng xuất thủ càng kinh ngạc, hắn mặc kệ sử dụng pháp thuật thần thông gì, đều bị cái kia màu đỏ dòng sông hấp thu. Nay màu đỏ dòng sông tiểu như cùng vô kiên bất tồi đảm bảo, đem Lý Càn Khôn lao lao bảo vệ. Đối phương khí tức vẫn còn ở không ngừng tăng lên, phản phất không có phần cuối. Hạ giới bên trong, từng cái vốn là phàm linh sinh linh, đột nhiên bắt đầu không ngừng tăng lên tu vi. Số lượng cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, trên cái thế giới này nhiều nhất chính là phàm linh, tu sĩ cùng tiền cảnh tu sĩ đều là từ phàm linh bên trong sinh ra. Mỗi cái có thể tu luyện tu sĩ đều là trong một vạn không có một, cho nên mặc kệ tu sĩ có bao nhiêu, phàm linh số lượng đều so với tu sĩ phải nhiều. Nhưng là bây giờ loại tình huống này bắt đầu phát sinh cải biến, từng cái tu sĩ mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện, thậm chí trực tiếp để thẳng tới tiên cảnh. Có thậm chí toàn bộ thế giới phàm linh đều biến thành tiên cảnh cường giả, toàn bộ thế giới lại không bình thường phàm linh. Bọn hắn tăng lên lực lượng tặng lại cho Lý Càn Khôn, làm cho đối phương thực lực tiếp tục để thăng. Mãi cho đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Phanh. Trung kỳ và hậu kỳ bình cảnh ung dung bị phá ra, tại trong thời gian ngắn ngủi, Lý Càn Khôn thực lực đạt tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Lúc này hắn mới mở mắt, nhìn xung quanh bao phủ hắn màu đỏ dòng sông, hắn giơ tay một chiêu. Màu đỏ dòng sông hóa thành một cái màu đỏ trường lăng rơi vào trong tay của hắn. Ngươi bởi vì chúng sinh ý chí sinh ra, liền gọi ngươi Hồng Trần chúng sinh lăng a. Màu đỏ trường lăng từ trong tay hắn bay ra, sau đó quay chúng quanh tại hắn bên người tựa hồ bay ra ưa thích tên này. Lý Càn Khôn cười cười, sau đó hắn đưa mắt nhìn về Ngô đạo trưởng. Đối phương phía trước hành động hắn cũng biết, chỉ là tình huống đặc thù hắn không có phản kích. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể phản kích. Chương 168, Thiên Đình tạm lui chương 168, Thiên Đình tạm lui Ngô đạo trưởng nhìn Lý Càn Khôn, mặc dù đối phương thực lực đồng dạng đạt tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, thế nhưng hắn tự tin mình có thể chiến thắng đối phương, dù sao hắn chính là đã trở thành Thái Ức Kim Tiên rất lâu rồi. Đối phương mới đột phá chưa bao lâu. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là đối phương trong tay cái kia màu đỏ trường lăng đạo bảo. Hắn mới vừa công kích bị cái này đạo bảo toàn bộ ngăn lại, nói cách khác đối phương chỉ cần bị cái này đạo bảo bảo vệ, hắn sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. "Tiểu tử, tất nhiên muốn lật đổ Thiên Đình, vậy thì cần hiện ra thực lực của ngươi. Vung tham món kia đạo bảo, chúng ta chiến đấu công bình một hồi, ngươi thắng bản tọa liền rời khỏi lần này chiến tranh." Lý Càn Khôn nghe Ngô đạo trưởng mà nói, như là đang nhìn một cái kẻ ngu si. Hắn có cái loại này bảo vật tự nhiên là bản lãnh của hắn, tại sao muốn buông tha sử dụng? Ha ha, thực lực của ta có mạnh hay không không phải ngươi nói coi là, cũng không có cần phải buông tha sử dụng đạo bảo. Mặc kệ ngươi lui không rời khỏi, lần này các ngươi đều nhất định phải thua. Lý Càn Khôn lập tức cùng Ngô Đạo Trạm chiến đấu đến cùng một chỗ. Ngô Đạo Trạm thực lực quả thực cường đại, đều là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đối phương đã sớm thành tựu nhiều năm, nội tình căn mạnh. Lý Càn Khôn bất quá vừa mới đột phá, còn không phải là bình thường tu luyện đột phá. Có ở đây không sử dụng Hồng Trần Chúng Sinh Lăng tình huống dưới, quả thực không phải đối thủ. Chỉ tiếc, hắn sở hữu Hồng Trần Chúng Sinh Lăng cái này là bảo, có thể đem Ngô Đạo Trạm công kích tiến hành hấp thu sau đó phân hóa đến tất cả thêm vào chúng sinh đạo trên người. Thêm vào chúng sinh đạo sinh linh không biết có bao nhiêu, cho dù là Thái Ức Kim Tiên công kích, đang không ngừng bị phân hóa đích sắc tình huống dưới, cũng vô pháp tại tạo thành tổn thương gì. Càng trong đó hơn đối với những sinh linh kia có áp chế lực lượng, đều bị Lý Càn Khôn toàn bộ thừa nhận. Cái này như là một khối thiết định, nếu như cứ như vậy đối với người ném tới, khẳng định sẽ thụ thương. Thế nhưng nếu như đem này thiết định biến thành phản cứng, sau đó sẽ để cho 10 triệu người phân biệt thừa nhận một điểm, đối với những người kia mà nói có thể chỉ là ngứa một chút, không có bất kỳ tổn thương. Như vậy tình huống dưới, Nô Đạo Trảm là càng đánh càng bị quất. Mặc dù Lý Càn Khôn thần thông đồng dạng vô pháp đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng này giống như là con cóc ghẻ nằm úp sấp bàn chân, không cắn người cách đứng người. Đồng thời, ở những người khác xem ra, hắn chính là bị áp chế một phương, còn như có bị thương không không phải bọn hắn chú ý hắn bị áp chế một màn để cho thiên đình một phương khí thế đều yếu hơn rất nhiều. Hắn hiểu được có thể lại tiếp tục như vậy, bằng không sĩ khí lại nhận đả kích, để cho tình huống trở nên càng thêm không xong. Cho nên Ngô Đạo Trạm quyết định tạm thời lui lại. Hắn không có buông xuống cái gì lời nói hùng hồn, hắn hiểu được những thứ này đều là không có ích lợi gì, chỉ có thực lực mới là chân chính hữu dụng. Cho nên hắn phất tay trực tiếp mang theo thiên đình một phương nhân viên toàn bộ rời đi, bao quát những quân đội kia nhân viên. Lý Càn Khôn đã nhận ra đối phương động tác, thế nhưng hắn không có ngăn cản, cũng tương tự không ngăn cản được. Hắn thực lực vốn là yếu hơn đối phương, bất quá là dựa vào Hồng Trần Chúng Sinh Lăng lúc này mới có thể miễn cưỡng áp chế đối phương. Hắn hiện tại cần thời gian đến thích ứng lực lượng của chính mình, đồng thời tăng cường chúng sinh đạo lực lượng. Thời gian càng lâu đối với hắn ngược lại càng có lợi. Bây giờ chúng sinh đạo lực lượng đã tại hạ giới thể hiện rồi, một ít không có thực lực phàm linh tuyệt đối sẽ lựa chọn thêm vào. Sinh linh thêm vào càng nhiều, hắn thực lực cũng liền tăng cường càng nhiều. Thẳng đến đạt được Thái Ức Kim Tiên biên mãn cảnh giới, đến lúc đó mặc kệ thêm vào bao nhiêu sinh linh cũng vô pháp lại tiếp tục tăng cường. Bởi vì đại la tình huống không giống nhau. Thiên đình đại quân để lại rất nhiều tiên thần thi thể, sau đó rút lui tình huống, để cho kỳ duyên giới một phương sĩ khí đại trấn. Nhìn phía Lý Càn Khôn ánh mắt cũng tràn đầy kính nể, đã không có trước đó bị ép gia nhập ám nghiệm. Như này cường giả tọa chấn, có thể bọn hắn thật sự có cơ hội lật đổ thiên đình thay mới thiên. Toàn quân trở về nghỉ ngơi và hồi phục. Lý Càn Khôn xoay người đối với bên dưới đại quân lệnh. Bọn hắn một phương cũng tổn thất rất nhiều nhân thủ, có thể cần tại nguyên giới bên trong thu nhân viên. Hắn tin tưởng, đợi đến lần sau thiên đình trở lại thời điểm tiến công, đến đại quân sẽ càng nhiều, không thể ngồi chờ chết. Đại quân bắt đầu có thứ tự phản hồi doanh địa, mà chân ngự tiên quân chờ 7 vị Thái Ức Kim Tiên toàn bộ đi tới Lý Càn Khôn bên người. Đối với Lý Càn Khôn rất nhanh tăng lên thực lực bọn hắn rất là ước ao. Mặc dù dạng này hạn chế rất nhiều, có thể đến thiếu có thể đạt được Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Bọn hắn muốn đạt tới cái này cái cảnh giới còn không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Hiện tại còn bị cuốn vào trong đại kiếp, có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề. Chúc mừng Lý đạo hữu đột phá, bây giờ xem như là triệt để đứng ở thế giới đỉnh đầu. Chúc mừng, chúc mừng. Những này Thái Ức Kim Tiên đều rất là cao hứng. Trước đó còn lo lắng bị Ngô Đạo Trạm đánh chết, hiện tại có Lý Càn Khôn tại, bọn hắn cũng không cần quá lo lắng. Lý Càn Khôn mặc dù vô pháp chân chính chiến thắng Ngô Đạo Trạm, nhưng đối phương đồng dạng không thể chiến thắng Lý Càn Khôn. Lấy Lý Càn Khôn loại này khoa trương tốc độ phát triển, chỉ cần cho đối phương một thời gian ngắn, khẳng định có thể siêu việt Ngô Đạo Trạm, đến lúc đó là có thể đem đối phương chém giết. Ngẫm lại đều cảm giác được y có chút hưng phấn. Coi như không phải bọn hắn giết, bọn hắn cũng đồng dạng cảm giác hưng phấn. Thế giới đỉnh đầu sao? Ta còn không phải. Nghĩ đến Cơ Tiên Lân, cho dù là hắn hiện tại đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, như trước cảm giác chênh lệch rất lớn. Hắn có loại dự cảm, cho dù là hắn sử dụng Hồng Trần Chúng Sinh Lăng, muốn cùng Cơ Tiên Lân đối địch cũng không được. Đối phương không chỉ là tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên viên mãn đơn giản như vậy. Hắn cảm giác đối phương chắc là có thủ đoạn gì, có thể bộc phát ra đại La Kim Tiên cấp độ công kích. Lý Đạo Hưu nói đùa, nếu như ngươi cùng hai vị kia so với, khẳng định không được, nhưng bọn hắn đã sẽ không tùy ý tham dự thế gian cướp mắt, sẽ chỉ chuyên tâm ngộ đạo tu hành. Ngươi bây giờ chính là thế giới đỉnh đầu. Chúng ta có muốn hay không thừa dịp cơ hội này, trực tiếp một lần hành động tấn công Thiên Đình? Một cái Thái Ức Kim Tiên đề nghị nói ra. Không, hiện tại chúng ta muốn chính diện cùng Thiên Đình chiến đấu, thua tuyệt đối là chúng ta. Ta mặc dù có thể áp chế cái kia Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, nhưng là các ngươi không nên quên, bọn hắn Thái Ức Kim Tiên trùng kỳ nhưng là có hai vị, cho nên chúng ta cần càng nhiều hơn minh hữu. Lý Càn Khôn cũng không để ý đại kiếp chuyện, hắn muốn lần nữa đi tìm trước đó cự tuyệt những cái kia Thái Ức Kim Tiên. Hắn tin tưởng Thiên Đình cũng đồng dạng sẽ như thế làm. Đại kiếp nạn đã sớm bắt đầu, hắn cùng Thiên Đình song phương chính là kết thúc đại kiếp then chốt. Chỉ cần bọn hắn song phương bên trong có một phương thắng lợi, trận này đại kiếp nạn chỉ sợ cũng sẽ kết thúc. Tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên, cộng thêm chúng sinh đạo gia trì, để cho hắn đối với đại kiếp nạn có một ít hiểu ra. Minh Bạch, chúng ta không làm như vậy, Thiên Đình chỉ sợ cũng phải như vậy. Chân Ngự Tiên Quân vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thiên Đình cường giả quả thực nhiều, nhưng cũng không phải là không có hạn chế số lượng, như vậy để cho thế lực khác cường giả thêm vào chính là kết quả tốt nhất. hơn nữa có một vị thái ớt kim tiên hậu kỳ tồn tại, thế lực này muốn cự tuyệt cũng rất khó. Đúng vậy, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải tranh đoạt từng giây hành động. Chân Ngự đạo hữu, một mình ngươi một đội, đi mời biết đến thái ớt kim tiên. Những đạo hữu khác hai người các ngươi một đội, cùng nhau đi mời, gặp phải khó dây dưa liền cho ta biết, ta sẽ chạy tới xử lý. Lý Càn Khôn hiện tại cũng chuẩn bị không từ thủ đoạn. Chí hướng của hắn là bảo vệ phàm linh, đối với tu sĩ hắn vẫn sẽ dùng chút thủ đoạn. Từ hắn trực tiếp lấy tiên điều bắt cóc toàn bộ liên minh sẽ biết. Chương 169, Song Vương chuẩn bị, mỗi người lôi kéo chương 169, Song Vương chuẩn bị, mỗi người lôi kéo an bài xong tất cả sau đó, mấy người bắt đầu phân công nhau hành động. Làm thái ớt kim tiên, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có chính mình biết vài bằng hữu. Tình huống bây giờ không ổn, tự nhiên là muốn đi tìm những người bạn này thời điểm. Ngược lại bọn hắn không đi tìm, thiên đình người cũng sẽ đi tìm. Lý Càn Khôn không hề rời đi, mà là tại trong doanh địa tọa trấn, phòng ngừa thiên đình người đến đánh lén. Tại Lý Càn Khôn một phương hành động thời điểm, thiên đình một phương cũng bắt đầu thương lượng kế hoạch. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Vạn Sơn ngồi ở thiên đế bảo tọa bên trên, tại hắn bên cạnh nhiều hơn một cái chỗ ngồi, là cho Ngô đạo trưởng. Chuyện lần này có chút vượt quá dự liệu, cần một lần nữa kế hoạch. Hiện tại thiên đình có thể vận dụng lực lượng đều vận dụng, vô pháp cầm xuống kỳ duyên giới những người kia, cho nên cần tìm ngoại viện. Ngô đạo trưởng đang cùng những người này nói kế hoạch của chính mình. Liên cung Lý Càn Khôn nghĩ giống nhau, hắn chuẩn bị đi tìm những thứ khác thái ớt kim tiên. Hắn rõ ràng, tại Khải Vô Linh cùng Thanh Sơn hai người không gia nhập tình huống dưới, bọn hắn muốn chiến thắng kỳ duyên giới người nhất định phải tìm ngoại viện. Đế quân, thuộc hạ biết một vị thái ớt kim tiên bế quan chi địa, nguyện ý đi trước lôi kéo. Một người đứng ra, đối phương là một vị thái ớt kim tiên cấp bậc tiên quân. Tốt, nếu là có thể lôi kéo đối phương, bản tọa nhớ ngươi một công. Nô đạo trưởng cao hứng gật đầu. Cái khác thái ớt kim tiên đồng dạng mở miệng. Kể từ đó, có muốn hay không bao lâu lực lượng của bọn họ là có thể để thăng rất nhiều, đến lúc đó muốn chiến thắng kỳ duyên giới những người kia thì đơn giản rất nhiều. Song Vương cũng bắt đầu chính mình tìm kiếm ngoại viện kế hoạch. Mà nguyên đạo giới thái ớt kim tiên cũng chỉ có như vậy mười mấy cái, ai lôi kéo nhiều thắng lợi tỷ lệ cũng liền càng lớn. Song Vương đều ưng thuận đủ loại chỗ tốt, đội ngũ đều tại không ngừng lớn mạnh. Một chỗ mênh mông trong rừng rậm, nơi này tùy tiện mỗi thân cây cối cũng có thể đạt được 100 mét cao. Ở trong đó sinh sống không ít yêu thú, nơi này là yêu tộc địa bàn. Chỉ bất quá, nhân yêu hai tộc phân chia chỉ ở tầng dưới chốt tồn tại, đối với cao tầng thứ cường giả mà nói, cái gì nhân tộc hoặc là yêu tộc đều là nguyên đạo giới sinh linh. Tỷ như tối cường giả một trong cơ tiên lân đó là thuộc về yêu tộc. Cứ mặc kệ là nhân tộc vẫn là cái khác chủng tộc đều đối với hắn tôn kính không gì sánh được. Đến nào đó cấp độ liền sẽ không có nữa chủng tộc phân chia, có chỉ có trận doanh khác biệt mà thôi. Hai đạo hồng quang trực tiếp rơi vào rừng rậm trung tâm nhất một cây đại thụ trên đỉnh. Hồng quang tiêu tán, trong đó xuất hiện hai bóng người. Nơi đây chính là Vũ Đế tiểu thiên địa cửa vào. Một người trong đó mở miệng nói, đặt tên là Khổng Phong, là một gã yêu tộc thái ớt kim tiên, bị Lý Càn Khôn một phương ám tinh đạo quân mời, lựa chọn gia nhập kỳ duyên giới trận doanh. Hắn vốn là không hề rời đi ý nghĩ, nhưng là tại ám tinh đạo quân nói ra một vài điều kiện sau đó, hắn cảm giác rời đi cũng không phải không được. Hiện tại hắn mang theo ám tinh đạo quân đến đây tìm kiếm hắn biết đến một vị yêu tộc thái ớt kim tiên, Vũ Đế. Đối phương là phi cầm nhất tộc tu luyện mà thành, là hiện tại phi cầm nhất tộc thực lực tối cường một vị. Hai người đang chuẩn bị cho trong trời đất nhỏ bé truyền lại tin tức. Một cái không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện ở phía trước của bọn hắn cách đó không xa. Hai bóng người vừa nói vừa cười từ trong đó đi ra. Tại nhìn thấy Khổng Phong cùng ám tinh đạo quân sau đó đều là hơi sững sờ. Sau đó hai bóng người bên trong một người trong đó trong nháy mắt cảnh giác. Cái khác sao chính là địch nhân, xem ra là tới lôi kéo người, chẳng qua là ta tới trước một bước. Vũ Linh Tinh Quân mở miệng đối với bên cạnh Vũ Đế nói ra. Nghe xong lời này, Vũ Đế nhìn về phía ánh mắt hai người cũng có chút bất thiện. Hắn hiện tại đã gia nhập vào Thiên Đình Nhất Phương, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn hiện tại đều là đối phương địch nhân. Coi như bây giờ đối phương ra so với Thiên Đình tốt hơn điều kiện, hắn cũng không khả năng chuyển biến. Đây không chỉ là uy tín vấn đề, còn có mặt mũi hỏi. Hắn thực sự làm như vậy, sẽ chỉ đưa tới một cái kết quả, Song Phương cũng sẽ không muốn hắn. Đây cũng là vì sao Lý Càn Khôn cùng Ngô đạo trưởng nguyện ý lôi kéo ngoại viện nguyên nhân. Vũ Đế, thật không ngờ ngươi đã thêm vào đối mặt. Khổng Phong nhìn Vũ Đế có chút cảm thán. Bọn hắn coi như là bằng hữu, bây giờ lại bởi vì lựa chọn khác biệt biến thành địch nhân. Không có biện pháp, ai bảo các ngươi tới chậm một bước? Tại sao phải ở chỗ này trước đánh lên một hồi sao? Bản đế đã sớm muốn gặp gỡ ngươi một chút chân chính là thực lực. Hai người bọn họ đều là yêu tộc, tự nhiên là biết nhau. Ha ha, ta cũng là, chỉ bất quá bây giờ còn không phải là thời điểm chiến đấu, chờ sau này rồi nói sau. Khổng Phong cười cười, sau đó cho ám tinh đạo quân truyền âm, hai người trong nháy mắt biến mất ở nơi đây. Vũ Đế đã gia nhập vào Thiên Đình trận doanh, tiếp tục lưu lại cũng không có tác dụng. Hiện tại còn không phải là thời điểm chiến đấu, không cần lãng phí khí lực. Vũ Đế cùng Ngũ Linh Tinh Quân hai người đều không có ngăn cản đối phương. Bọn hắn vô pháp ở chỗ này đem đối phương cầm xuống, như vậy xuất thủ thì không phải là lựa chọn tốt nhất. Hai người cũng rất nhanh rời đi nơi đây. Như là cảnh tượng như vậy tại nhiều chỗ phát sinh, có sẽ hơi chút giao thủ thăm dò thực lực, có thì là rằng có một thời gian ngắn mỗi người lui lại. Theo nguyên giới bên trong cường giả càng ngày càng ít lẫn nhau đụng phải cơ hội tự nhiên nhiều. Cho dù là U Minh thế giới bên trong, cũng có loại tình huống này xuất hiện. Chỉ bất quá, càng nhiều hơn thì là bị U Minh thế giới địa phủ chúa tể Dục Mang đè xuống. Dục Mang không có tham dự việc này, hắn mặc dù trên danh nghĩa gia nhập vào trong Thiên Đình, nhưng hắn trên thực tế là sở hữu tự chủ quyền quản lý. Thiên Đình đối với hắn mà nói càng nhiều hơn chính là một loại danh nghĩa mà thôi. Hắn trưởng không luân hồi, cùng Thanh Sơn giống nhau biết một ít tương lai tình huống, hắn sẽ không đi cải biến, sẽ chỉ thủ vững chức trách của mình. Nguyên đạo giới Thái Ức Kim Tiên hữu hạn, tại song phương như vậy lôi kéo phía dưới, ngoại trừ một ít vô pháp tìm được vị trí cường giả, những thứ khác cường giả đều đã gia nhập vào trong đó nhất phương. Toàn bộ nguyên giới túc sát chi khí tràn ngập, một vài chỗ thế lực nhỏ đã sớm bắt đầu va chạm. Song phương đánh một trận sẽ quyết định nguyên giới sau này. Trong thiên đình, Nô đạo trả mời tất cả thêm vào thiên đình Thái Ức Kim Tiên tụ tập. Hắn ngồi ngay ngắn ở thượng vị, tại hắn bên cạnh thì là một vị khác Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Vị này cũng là hắn dùng Thanh Sơn cùng Khải Vô Linh mặt mũi mới mời qua tới. Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, nguyên đạo giới bên trong đã có rất ít đồ vật có thể gây nên hứng thú của bọn họ. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là truy cầu đạt được Thái Ức Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Chư vị đạo hữu, thời gian đã không sai biệt lắm, ngày mai bản tọa liền sẽ dẫn dắt quân đội đi vào thảo phạt những cái kia phản tặc, đến lúc đó còn cần chư vị xuất thủ. Nô đạo trà bưng lên một ly rượu tiên đối với một đám Thái Ức Kim Tiên. Nơi này Thái Ức Kim Tiên đã đạt đến trọn 18 vị, chiếm cứ toàn bộ nguyên đạo giới gần như 5 phần 10. Không lỗ như vậy lực lượng, cho dù là đối mặt một ít đạo giới đều có thể, mà còn không phải là nguyên đạo giới toàn bộ lực lượng. Nguyên đạo giới hiện tại coi như là tương đối cường đại đạo giới. Nô đạo hữu yên tâm, người giữ chân tiểu tử kia, những người còn lại giao cho chúng ta là được. Nô đạo trưởng bên người cái kia Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ mở miệng. Hắn chính là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, chỉ cần Nô đạo trưởng có thể giữ chân Lý Càn Khôn, những người còn lại hắn tự nhiên có thể giải quyết. Yên tâm, tên kia bất quá là ỷ vào đạo bảo chi uy mà thôi, muốn thương tổn được ta còn kém xa. Nô đạo trưởng tự tin, Lý Càn Khôn tuyệt đối không có khả năng đánh bại hắn. Hảo hảo hảo. Vậy ta liền sớm chúc mừng Nô đạo hữu thắng lợi. Đúng, cũng không muốn khách khí. Một đám người bắt đầu vừa nói vừa cười trẻ chén. Khó có được nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên tụ tập, bọn hắn cũng là muốn hảo hảo giao lưu một phen. Chương 170, đại chiến bạo phát chương 170, đại chiến bạo phát thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Thiên đình tập kết đại quân bắt đầu hướng về kỳ duyên giới vị trí mà đi. Lúc này đây bọn hắn lòng tin 10 phần, tất nhiên có thể đem phản tặc trấn áp. Thiên đình đại quân trùng trùng điệp điệp, sơ lược vừa nhìn số lượng liền có mấy ức, mà ở trong đó tu vi thấp nhất đều đạt tới tiên cảnh. Những cái kia tiên cảnh phía dưới tồn tại, thiên đình căn bản không muốn. Bằng không thiên đình nhân số vẫn có thể càng nhiều. Đây là thiên đình lôi kéo nhân thế lực, kỳ duyên giới bên này đồng dạng có mấy ước tiên cảnh tu sĩ. Song phương cộng lại tiên cảnh tu sĩ đã vượt qua 1 tỷ. Cái này còn không đề cập tới đã chết rơi một ít. Kỳ duyên giới một phương, Lý Càn Khôn hình như có cảm giác nhìn về thiên đình quân đội đến phương hướng. Thần sắc của hắn ngưng trọng không gì sánh được. Hắn đã được đến tin tức, thiên đình một phương lôi kéo một vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Nói cách khác, đối mặt sở hữu hai vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cường giả, mà bọn hắn bên này chỉ có hắn một vị. Chỉ cần hắn bị bắt ở, đối mặt là có thể lấy sức mạnh như bẻ cành khô đưa bọn họ bề mặt này cường giả hủy diệt. Cho nên hắn một mực đang nghĩ biện pháp, cho dù là hắn tiếp tục để cho hạ giới sinh linh thêm vào chúng thần đạo, cũng không khả năng để cho hắn đột phá đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Muốn đột phá còn kém rất xa. Thực sự không được cũng chỉ có thể đủ để liệu mình mà làm. Sự tình đã đến bước này, lùi bước là không có khả năng, cùng lắm thì hắn liều mạng, chỉ cần hắn có thể đủ ngăn chặn hai vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, bọn hắn bên này là có thể thắng lợi. Bởi vì bọn họ một phương Thái Ức Kim Tiên càng nhiều, Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tồn tại thậm chí đạt tới 6 vị, mà Thiên Đình một phương chỉ có 4 vị. Hắn mặc dù có thể lôi kéo đến so với Thiên Đình càng nhiều hơn Thái Ức Kim Tiên, là bởi vì hắn đem Tử Lao cho hắn danh sách lần nữa đi dạo một lần. Lần này những cái kia Thái Ức Kim Tiên toàn bộ gia nhập vào hắn trong trận doanh. Không có nguyên nhân khác, tất cả đều là bị hắn nhân cách mị lực chinh phục. Ngay tại Lý Càn Khôn suy tính thời điểm, một đạo thân ảnh đi vào trong phòng. Lý đạo hữu, không biết ngươi muốn đến biện pháp không có, đối phương sở hữu hai vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, nếu là không có biện pháp chúng ta tuyệt đối vô pháp đạt được thắng lợi. Chân Ngự Tiên Quân mở miệng nói, hắn cùng Lý Càn Khôn quan hệ tốt nhất, cho nên loại vấn đề này để cho hắn đến hỏi là thích hợp nhất. Yên tâm đi, ta đã có biện pháp, sẽ không xuất hiện vấn đề. Lý Càn Khôn nội tâm âm thầm làm ra quyết định, ánh mắt kiên định nhìn phía Chân Ngự Tiên Quân. Nhìn bộ dáng của hắn, Chân Ngự Tiên Quân mặc dù không rõ Lý Càn Khôn đến tuột cùng có biện pháp nào, lại cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương. Bọn hắn hiện tại chính là trên một sợi dây châu chấu, dù ai cũng không cách nào đơn độc lui lại. Được rồi, ta đi báo cho bọn hắn, để bọn hắn an tâm. Lý Càn Khôn gật đầu. Đợi đến đối phương rời đi, trên mặt của hắn lúc này mới lộ ra quyết tuyệt màu. Tới đi, liền để chúng ta thù hận ở nơi này một lần kết thúc a. Thời gian không có quá khứ lâu lắm, không xa có nhất đại đám mây đen đang nhanh chóng tới gần. Tại mây đen phía trên chính là Thiên Đình đại quân. Kỳ duyên giới đại quân cũng là lên không cùng Thiên Đình đại quân giằng co, song phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể khai chiến. Song phương người mạnh nhất cũng đứng ở phía trước, lẫn nhau nhìn nhau. Không biết như thế nào sinh ra ăn ý, hai người cùng nhau mở miệng, giết. Theo ra lệnh một tiếng, song phương đại quân lập tức giao chiến đến cùng một chỗ. Tiếng chém giết truyền tới bên ngoài 10 triệu dặm. Song phương cường giả cũng tìm được riêng mình đối thủ bắt đầu chiến đấu. Ba vị Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cường giả giằng co. Sau đó Ngô đạo trạm dẫn đầu xuất thủ, đem chính mình đạo bám vào tại đạo bảo phía trên, uy lực lập tức tăng cường mấy lần. Đây là hắn trước đó không có sử dụng qua chiêu số, coi như là một trong những lá bài tẩy. Hắn trực tiếp đối với Lý Càn Khôn vọt tới, mục đích của hắn chỉ có một cái, ngăn chặn Lý Càn Khôn, để cho hắn không có cách nào xuất thủ ngăn cản còn lại một người. Lý Càn Khôn tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, giơ tay lên vung, chúng sinh hồng trần lăng trong nháy mắt xuất hiện ở đang chuẩn bị đi mặt khác chiến trường Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Lại dám đem cái này đạo bảo thả ra ngoài, muốn chết. Nhìn thấy Lý Càn Khôn cách làm, Nô đạo trưởng không có tức giận ngược lại rất vui vẻ. Mất đi cái này quỷ dị đạo bảo, Lý Càn Khôn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trường kiếm xẹt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Càn Khôn lồng ngực trước, nhưng không cách nào tại tiến thêm một bước. Lý Càn Khôn lao lao bắt được Ngô Đạo chẳng tay, đối phương một kích này thất bại. Hắn trong nháy mắt lui lại, đỉnh đầu đạo quả xuất hiện, một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu đem đối phương bao phủ. Hết thảy chung quanh phảng phất đều phải bị đối phương khống chế. Lý Càn Khôn tự nhiên không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Đỉnh đầu hắn đạo quả đồng dạng hiện, lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, sau đó dung nhập vào không gian chung quanh bên trong. Sau đó song phương đều tại không có động tác. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu chiến đấu đã kết thúc, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Song phương cũng bắt đầu đạo chiến đấu. Hiện tại bọn hắn ý thức đã tiến vào khác không gian, thường nhân căn bản là không có cách nhìn trộm trong đó bí ẩn. Một bên khác, chúng sinh hồng trần lăng quấn chặt lấy Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đối phương sử dụng lực lượng muốn tránh thoát, lại toàn bộ đều bị chúng sinh hồng trần lăng toàn bộ hấp thu. Trong đó phần lớn lực lượng đều bị Lý Càn Khôn thừa nhận. Cái này khiến đang cùng Ngô Đạo chạm đối chiến chính hắn bị ảnh hưởng. Hắn hiện tại tương đương với lấy một chọi hai, có thể kiên trì dài như vậy thời gian, đã đủ để nhìn ra Lý Càn Khôn thực lực. Lê Thượng, đã ngươi tự tìm chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Cảm giác được không thể thoát khỏi chúng sinh hồng trần lăng vương diễu, hắn không còn đi phản kháng, mà là đi tới Ngô Đạo Trạm cùng Lý Càn Khôn chiến đấu khu vực. Hắn đạo quả hiện, bắt đầu gia nhập vào trong chiến đấu. Vốn là còn chút thế quân lực địch tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện phá toái tình huống, rơi xuống mảnh nhỏ đem phía dưới trong chiến trường chiến đấu người toàn bộ chém giết. Bọn hắn liền chống cự lực lượng cũng chưa có. Trong nháy mắt nơi đây chống ra một mảng lớn khu vực. Đây chính là cường giả, cho dù là chiến đấu dư ba cũng có thể khiến cái này người tử vong. Thời gian từng giờ trôi qua, kỳ duyên giới một phương chậm chậm bắt đầu đem thiên đình một phương áp chế. Lúc đầu cường giả số lượng liền vượt lên trước đối phương, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Phía trên chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Hiện tại ba người vị trí địa phương đã là đen kịt một màu, cái gì cũng vô pháp nhìn thấy. Bởi vì nơi đó không gian đã toàn bộ nghiền nát, ngay cả ánh sáng mang cũng vô pháp tiến vào trong đó. Cũng may, thiên nhân quan sát đã không còn là cực hạn tại mắt thường. Thái Ức Kim Tiên vẫn có thể miễn cưỡng dùng thần thức quan sát được trong đó một ít tình huống. Hiện tại Lý Càn Khôn bị Ngô Đạo Trạm hai người áp chế hoàn toàn, tùy thời có thể thất bại. Nhưng đối phương ý chí để cho hắn một mực kiên trì không có ngã xuống. Đáng tiếc, nơi đây không phải viễn tưởng thế giới, làm tâm là không có có tác dụng. Rất nhanh Lý Càn Khôn đã bị hai người đánh bại, từ loại kia đạo so đấu bên trong rời khỏi. Trên người trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều vết thương, thậm chí ngay cả hai chân đều đã tiêu thất. Hắn Thái Ức Kim Tiên cường đại sự khôi phục sức khỏe, căn bản không khôi phục được những thương thế này. Đây là đạo thương, chỉ có thể dùng được chính mình đạo đi đem bên trong đạo ý lao đi sau đó mới có thể khôi phục. Hiện tại rõ ràng không có cho hắn khôi phục thời gian. Nô Đạo Trạm hai người đã xuất thủ. Lý Càn Khôn vào giờ khắc này nội tâm cực kỳ bình tĩnh, cái chết sắp đến cũng không có để cho hắn sợ hãi. Trên đỉnh đầu của hắn, đạo quả bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt. Ha ha, hai người các ngươi theo ta cùng đi a. Chúng sinh ý chí. Chương 171, Lý Càn Khôn vẫn lạc, kết thúc chương 171, Lý Càn Khôn vẫn lạc, kết thúc. Nô Đạo Trạm hai người cảm thấy một ít không ổn cảm giác, lập tức muốn thoát đi. Chỉ là Lý Càn Khôn công kích rõ ràng so với tốc độ của hai người nhanh hơn. Quang mang trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Đang bị quang mang bao phủ trong nháy mắt, từng đạo ý niệm bắt đầu xuất hiện ở hai người trong đầu. Những này ý niệm biểu đạt ý tứ hoàn toàn bất đồng, trong nháy mắt dũng mãnh bảo, mặc dù hai người là Thái Ức Kim Tiên trong lúc nhất thời cũng khó mà thừa nhận. Cũng chính là tại hai người đối kháng những này ý niệm thời điểm, Hồng Trần chúng sinh lăng đem ba người hoàn toàn vây quanh. Từng cổ một lực lượng bắt đầu tiến vào Ngô Đạo Trạm trong cơ thể hai người, đưa bọn họ lực lượng tiến hành đồng hóa. Bị vô số ý niệm ảnh hưởng, hai người căn bản không có điều động lực lượng chống cự cơ hội. Lực lượng của hai người bắt đầu không ngừng bị đồng hóa, thậm chí ý chí cũng bắt đầu ở bị chúng sinh ý niệm ảnh hưởng. Mà xem như tất cả tội khôi họa thủ Lý Càn Khôn cũng không có thật tốt chịu. Hắn đồng dạng đang bị vô số ý niệm trùng kích. Nếu không có hắn là chúng sinh đạo tu hành giả, đã sớm cùng Ngô Đạo Trạm hai người vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoại giới tình hình chiến đấu càng phát ra giằng co, trên mặt đất thi thể đều đã ướt chừng mấy chục thước dày. Vẫn còn ở có thi thể không ngừng từ thiên không bên trong rơi xuống, giống như là trời mưa giống nhau. Chúng sinh đạo đối với Ngô Đạo Trạm hai người đồng hóa càng phát ra thâm nhập. Trong thiên đình, Khải Vô Linh lòng có cảm giác, bất quá hắn vẫn là không có xuất thủ, hết thảy đều là đối phương lựa chọn của mình. Ai, đạo hữu lên đường bình an a. Trong chiến trường, quang mang bắt đầu dần dần nội liễm. Chỉ là trong đó ba bóng người biến thành một đạo. Đạo thân ảnh này khí tức trên người siêu việt Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đạt tới Thái Ức Kim Tiên viên mãn trình độ. Là Lý Càn Khôn. Chỉ là đối phương hiện tại trạng thái phi thường không đúng, trong con mắt cũng không có chiến thắng địch nhân vui vẻ hoặc là hưng phấn, có chỉ có đạm mạc. Ánh mắt của hắn quét về Thiên Đình một phương, không đợi những người kia có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, Thiên Đình một phương tồn tại bắt đầu hóa thành vô số quang điểm tiến vào trong thân thể hắn. Sau đó Lý Càn Khôn quay đầu nhìn về kỳ duyên giới phương hướng, bàn tay chậm rãi giơ lên. Chân Ngự Tiên Quân thấy thế nội tâm cả kinh, Lý Càn Khôn. Hắn trực tiếp hô hoán Lý Càn Khôn tên thật, Lý Càn Khôn trong mắt lóe lên một tia dãy rủa thần sắc. "Nhanh, rời đi, nơi đây." Lý Càn Khôn chật vật nói ra này năm chữ. Những người khác cũng rõ ràng cảm thấy không thích hợp, lập tức mang người mau rời đi nơi đây. Kỳ duyên giới đại quân hiện tại đã chỉ còn lại có không đến 100 triệu, muốn mang đi vẫn là rất đơn giản. Lý Càn Khôn hai tay bể đầu, bị thương huyết quản nổi bật, không gian chung quanh xuất hiện bản bèo lay động. Trong miệng của hắn đè nén gào thống khổ. Khí tức trên người cũng tại một chút xíu tăng trưởng. Nhưng này cũng không phải là chuyện tốt, theo tu vi không ngừng tăng trưởng, nỗi thống khổ của hắn càng phát ra kịch liệt. Loại đau khổ này khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đột nhiên biến thành Ngô Đạo Trạm, lại biến thành một cái khác thái ớt kim tiên hậu kỳ, sau đó là những người khác, hay có lẽ là trước đó trong tiên đình một cái chiến sĩ. Giờ khác này Lý Càn Khôn tựu như cùng xuống tránh giống nhau, thường thường sẽ xuất hiện giật lịch hoặc là nhảy. Chúng sinh đạo, thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh. Chúng sinh có thể cho hắn cung cấp lực lượng, cũng tương tự có thể chết giết chết hắn. Hiện tại thêm vào chúng sinh đạo toàn bộ sinh linh ý chí tiến vào trong óc của hắn, để cho hắn sắp mất đi nhân cách của mình. Không, ta không thể ngã xuống, chí ít hiện tại vẫn không thể ngã xuống. Lý Càn Khôn ý chí chậm rãi trở nên kiên định, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan chính mình sẽ không tùy ý xuất hiện biến hóa, hắn còn vẫn ở chỗ cũ trong thống khổ. Hiện tại một giây đồng hồ đều để hắn cảm giác giống như một giờ đồng hồ, thậm chí một ngày giống nhau dài dằng dặc. Hắn nghĩ tới rồi mục tiêu của chính mình, thân ảnh của hắn rất nhanh chớp động, trong nháy mắt liền rời đi nguyên giới. 5 giây sau, hắn xuất hiện ở kỳ duyên giới bên trong. Xuất hiện ở đây sau đó, hắn không còn áp chế lực lượng của chính mình, bắt đầu dùng cái này liên thông thiên đạo. Thiên điều hào quang bắt đầu xuất hiện ở kỳ duyên giới bên trong. Lý Càn Khôn xuất hiện ở thiên điều phía trước, cả người trực tiếp dung nhập vào thiên điều bên trong. Thiên điều chậm rãi co rút lại, cuối cùng hóa thành quang điểm tiêu tán. Cùng nhau tiêu tán còn có Lý Càn Khôn. Nhưng mà, biến hóa còn không có đình chỉ. Kỳ duyên giới bên trong, từng cái sinh linh bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Những sinh linh này toàn bộ đột ngột xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Đợi đến toàn bộ sinh linh biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ kỳ duyên giới nội bộ bắt đầu sụp đổ. Núi, nước, cây, có các loại. Thậm chí ngay cả ánh sáng cũng bắt đầu bị hấp thu, toàn bộ kỳ duyên giới hóa thành tuyệt đối hắc ám, coi như là đem chính mình tay phóng tới trong mắt bên trong cũng vô pháp xem thấu cái chủng loại kia. Giờ khắc này kỳ duyên giới vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ một điểm thanh âm. Không biết đi qua thời gian bao nhiêu, kỳ duyên giới bên trong đột nhiên xuất hiện một điểm quang mang. Quang mang bắt đầu hướng về xung quanh truyền bá, vô số lấm tấm hướng về xung quanh rất nhanh lao đi. Hết thể biến hóa đều tại rất nhanh tiến hành, lúc đầu đen kịt vô cùng kỳ duyên giới bắt đầu xuất hiện các loại các dạng quang mang. Những ánh sáng này đầu mượn, là từng viên thật lớn như là mặt trời sao trời. Ở nơi này chút sao trời xung quanh thỉnh thoảng sẽ còn tồn tại một ít từ đủ loại vật chất tạo thành tinh cầu. Vũ trụ. Kỳ duyên giới hóa thành một cái diện tích vô cùng vũ trụ. Thời khắc này kỳ duyên giới so với trước kia khổng lồ không biết được bao nhiêu, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng, những tinh cầu này tinh hệ cũng tại không ngừng di động. Theo này chút biến hóa hoàn thành, kỳ duyên giới tất cả bắt đầu dần dần chậm lại. Bên ngoài, Lý Càn Khôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua kỳ duyên giới, sau đó vung tay lên. Hạ giới đủ loại phàm linh đã bị hắn chuyển đến kỳ duyên giới bên trong. Những sinh linh kia xuất hiện ở mỗi cái địa phương đều là thích hợp bọn hắn nhất phát triển. Những sinh linh này không có bất kỳ tu vi, toàn bộ đều là phàm linh. Nhìn thấy một màn này, Lý Càn Khôn xoay người một cước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Trên người hắn khí tức vượt qua xa thái ớt kim tiên viên mãn, nhưng không có đạt được đại la kim tiên. Hắn đi tới đã một lần nữa chọn xong doanh trại kỳ duyên giới trận doanh. Chân Ngự Tiên Quân nhìn thấy một màn này trong nháy mắt cảnh giác, chỉ bất quá Lý Càn Khôn cũng không có độc thủ. Hắn giơ tay đối với Chân Ngự Tiên Quân một ngón tay, vô số tin tức tiến vào đối phương trong đầu. Lý Càn Khôn thân ảnh lại biến mất, xuất hiện lúc sau đã là trong tiên đỉnh. Những cái kia không có đi trước chiến trường tiên thần còn muốn đối với Lý Càn Khôn độc thủ. Có thể hắn không có bất kỳ động tác gì, những này tiên thần liền hóa thành quang điểm dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn từng bước đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, ở chỗ này có 3 bóng người đang chờ đợi hắn. Lý Càn Khôn nhìn trong đó 2 bóng người, trong nháy mắt sẽ biết đối phương thân phận. Thanh Sơn, Khải Vô Linh. Lý Càn Khôn thần sắc đạm mạc đọc lên tên của 2 người. Là chúng ta, thời gian của ngươi không nhiều lắm. 2 người không có giấu giếm, đối với Lý Càn Khôn đến cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Chỉ tiếc, ta còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Lý Càn Khôn không có phủ nhận. Hắn hiện tại trạng thái rất là thù, không có đạt được Đại La Kim Tiên, cũng đã có Đại La Kim Tiên lực lượng. Thậm chí so với Đại La Kim Tiên càng đặc thù hơn lực lượng hắn đều có. Chỉ là những thứ này đều là đang tiêu hao hắn bản nguyên duy trì, đợi đến bản nguyên tiêu hao hết, hắn cũng sẽ vỡ lạc, trừ phi hắn có thể đủ chân chính đạt được Đại La Kim Tiên. Dạng này vẫn có thể bằng vào Đại La Kim Tiên bất tử đặc tính trong tương lai sống lại. Như vậy ngươi chọn xong do ai đảm đương thiên đế sao? Thanh Sơn mở miệng hỏi. Là hắn a. Lý Càn Khôn giơ ngón tay chỉ Bản Sơn, cái này khiến đối phương rất là kinh ngạc. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn chưa đủ, cần một ít cải biến. Lý Càn Khôn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vạn Sơn liền phản ứng cũng chưa có liền hóa thành cho bụi tiêu tán, mà linh hồn đã bắt đầu tiến vào u minh thế giới bên trong chuyển thế. Đợi đến Vạn Sơn lịch kiếp trở về, đối phương sẽ trở thành một chân chính thiên đỉnh thiên đế. Hơn nữa có thiên điều trợ giúp, thiên đỉnh sẽ không bao giờ lại xuất hiện tình huống trước. Làm xong đây hết thảy, Lý Càn Khôn cảm giác mất đi toàn bộ lực lượng, thân thể bắt đầu một chút tiêu tán, hóa thành từng cái kỳ quái phù văn lơ lửng. Cuối cùng những này phù văn tổ hợp thành làm một cuốn quyển trục. Tại quyển trục phía trên không có cái gì, nhưng cẩn thận vừa nhìn, phía trên vừa có rậm rạp trắng chỉ tên. Quyển trục này có 2 cái tên, một cái tên là Thiên Điểu, một cái khác có thể là Phong Thần Bảng. Đây là Lý Càn Khôn lấy tự thân chúng sinh đạo ngưng tụ, chỉ cần không đạt được Đại La Kim Tiên, đều sẽ bị hạn chế. Thanh Sơn giơ tay lên, Phong Thần Bảng rơi vào trong tay của hắn, hắn đem treo thật cao tại Thiên Đế bảo tọa phía trên, đợi đến Thiên Đế trở về là có thể lập tức nắm giữ lực lượng cường đại, sau đó một lần nữa thống ngự toàn bộ thế giới. Nguyên giới bên trong, một ít chiến đấu mặc dù không có đình chỉ, nhưng là đã không có trước đó loại kia gặp mặt liền lẫn nhau bính sắt trình độ. Thiên đạo một cái không gian bên trong, nhất đại đoàn hắc khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắc khí nhan sắc bắt đầu hóa thành màu vàng, những này màu vàng khí thể bắt đầu một chút bị phân cách, sau đó trong nháy mắt tiêu thất. Ngoại giới, vô số kim quang rơi xuống, phàm là bị kim quang bao phủ sinh vật đều cảm giác tinh thần sảng khoái. Đây là đại kiếp nạn sau đó thiên đạo cấp cho quà tặng. Nhất đại đoàn kim quang xuất hiện ở trong thiên đình, trực tiếp dung nhập vào phong thần bảng bên trong. Phong thần bảng phẩm cấp lập tức tăng lên rất nhiều, trực tiếp đạt tới đại la. Bất quá, phong thần bảng mặc dù đạt tới đại la đẳng cấp, vẫn như cũ không có sinh ra thuộc về mình ý chí. Phong thần bảng đặc thù, thiên đạo sẽ không cho phép hắn sinh ra thuộc về mình ý thức. Bây giờ phong thần bảng chỉ cần là đại la kim tiên chủ động ký kết, cũng tương tự lại nhận khống chế. Có thể nói là to lớn đề thăng. Chương 172, hai vị đại la kim tiên chương 172, hai vị đại la kim tiên theo kim quang không ngừng dung nhập, nguyên đạo giới tăng lên cũng tại tăng lên. Tại chính mình động phủ bên trong bế quan cơ tiên lân cùng huyễn không hai người đều cảm thấy nguyên đạo giới biến hóa. Bọn hắn lúc đầu cảm giác con đường phía trước một mảnh sương mù dày đặc, có thể theo kim quang rơi xuống, những cái kia sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán, bọn hắn thấy được con đường phía trước. Không do dự, bọn hắn bắt đầu đạp con đường kia đi về phía trước, khí tức trên người bắt đầu tăng lên điên cuồng. Rất nhanh thì đạt tới thái ớt kim tiên chân chính đỉnh phong. Bọn hắn đạo quả xuất hiện, chậm rãi từ hư ảo hóa thành chân thật. Khí tức cường đại trực tiếp tràn ngập đến toàn bộ nguyên đạo giới bên trong. Tất cả sinh linh, bao quát vừa mới kết thúc chiến đấu không lâu kỳ duyên giới một phương đều cảm giác được này hai đạo khí tức cường đại. Trong thiên đình, Thanh Sơn cùng Khải Vô Linh hai người cũng là như vậy. Này khí tức cường đại là hai vị kia đột phá. Thật không ngờ, cuối cùng vẫn bọn hắn đi ở phía trước. Chỉ là đáng tiếc Lý Càn Khôn, nếu như hắn có thể còn sống, chỉ sợ hắn chính là vị thứ nhất. Không có cách nào, con đường của hắn chính là như vậy. Hai người đều hơi hơi lắc đầu. Bất quá bây giờ hay là đi chúc mừng đột phá hai người mới là chính sự. Hai người bọn họ cùng nhau biến mất ở trong thiên đình. Đây là nguyên đạo giới đại sự, có nghĩa là nguyên đạo giới cảnh giới cao nhất lần nữa tăng lên, sau này bọn hắn có mục tiêu cao hơn. Kỳ duyên giới bên ngoài, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng thẳng. Nhìn kỳ duyên giới, hắn khẽ thở một hơi. Không cần lo lắng, sư tôn hắn lần nữa chuyển thế, cho dù là ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Từ Tinh Thần quay đầu nhìn về Lâm Nguyên. Ta cũng là cảm thán, thật không ngờ cho dù là trở thành thái ớt kim tiên, vẫn không có biện pháp thoát khỏi vận mệnh. Từ Tinh Thần nói như thế. Lý Càn Khôn sự tình Lâm Nguyên đã cùng hắn nói, là Lý Thiên Sầu linh hồn chuyển thế. Chỉ là đối phương tình huống đặc thù, cần một mực trải qua sinh ly tử biệt, cho nên vô pháp chân chính đột phá đến đại la kim tiên. Có thể đến thái ớt kim tiên, đều là Lâm Nguyên cực lực thành tựu kết quả. Cái này cũng có nghĩa là cần thực lực mạnh hơn không phải sao? Từ Tinh Thần gật đầu, không biết thế giới này ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Kỳ duyên giới tình huống hôm nay đã không thích hợp tu tiên. Không có việc gì, thế giới sẽ cho ra biện pháp tốt nhất, bất quá không thể tùy tiện để cho tu sĩ tiến vào trong đó, bằng không tất cả lại sẽ biến hồi nguyên dạng. Trong đó mặc dù không có linh khí, nhưng là tiên nhân cường giả đã có thể ở trong đó sinh tồn, chỉ cần đem vật chất luyện hóa thành vì tiên lực là được. Lý Càn Khôn làm tất cả, chính là muốn cấp cho bình thường phàm linh có một cái sinh tồn thế giới. Hắn vô pháp làm được để cho toàn bộ phàm linh tiến vào bên trong, chỉ rời đi một nhóm lớn. Ân. Lâm Nguyên đối với kỳ duyên giới nhấn một ngón tay, một đạo quy tắc liền tiến vào đến kỳ duyên giới thế giới hàng rào bên trong. Mặc kệ là tu sĩ hay là tiên nhân, đều không thể xuyên qua hàng rào tiến vào trong đó. Cứ như vậy, trong đó sinh linh liền sẽ không chịu đến tiên nhân ảnh hưởng. Còn như một ít sở hữu tu sĩ trí nhớ phàm linh có thể hay không đem sự tình truyền xuống. Cái này cũng không cần lo lắng, theo thời gian trôi qua, việc này chính là bị hậu nhân coi như truyền thuyết thần thoại. Thậm chí không cần ngàn năm là được rồi. Làm xong đây hết thảy, hai người lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nguyên đạo giới bên trong ra đời hai vị đại la kim tiên, có thể tiếp tục mở ra khác đạo giới lối đi. Hư vô nguyên đạo giới đang không ngừng đề thăng, nguyên đạo giới cũng không thể lạc hậu. Nguyên giới. Cơ Tiên Lân thu hồi ý thức của mình, trên người lực lượng cường đại để cho hắn thỏa mãn. Tu hành nhiều năm như vậy, cuối cùng là đạt được đại la kim tiên. Mặc dù đại la kim tiên tại một ít trong mắt cường giả cũng là kẻ yếu, nhưng là tại hiện tại nguyên đạo giới, hắn chính là tuyệt đối cường giả. Tại hắn âm thầm cảm thán thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là Huyết Không. Tiên Lân, thật không ngờ hai người chúng ta lại là một chỗ đột phá. Huyết Không nhìn Cơ Tiên Lân nói như thế. Đối với đối phương tăng lên, hắn là để ở trong mắt. Trước đây hắn đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ thời điểm, đối phương vẫn là thái ớt kim tiên trung kỳ. Kết quả hiện tại bọn hắn hai người vẫn là một chỗ đột phá. Còn phải đa tạ Huyễn Không ngươi khi đó đối với ta một ít chỉ điểm mới là. Hai người trước đây không chỉ có phối hợp lẫn nhau chiến đấu, đồng dạng có thời gian cũng sẽ lẫn nhau luận đạo. Chính là bởi vì dạng này mới có thể một mực lẫn nhau đi tới. Tiên Lân ngươi không phải cũng nói cho ta biết rất nhiều bí ẩn sao? Đối với hiện tại chúng ta đều trở thành đại la kim tiên, có muốn hay không tìm một thời gian đi trước hỗn độn? Một mực tại nguyên đạo giới bên trong, thực lực của chúng ta để thăng sợ rằng sẽ vô cùng thông thả. Huyễn Không muốn nhất chính là đi trước hỗn độn, hắn muốn nhìn một chút càng thêm mênh mông thế giới. Nhưng mà, Cơ Tiên Lân lại lắc đầu. Không được. Người ta mặc dù đã trở thành đại la kim tiên, tại nguyên đạo giới bên trong có thể nói vô địch. Thế nhưng ở trong hỗn độn người ta bất quá là con kiến hôi, rất nhiều tự nhiên hiểm địa là có thể để người ta vẫn lạc. Cơ Tiên Lân đột phá trở thành đại la kim tiên, truyền thừa ký ức chiếm được càng nhiều, đối với hỗn độn nhận thức cũng càng thêm phong phú. Hắn biết rõ, hỗn độn rốt cuộc có bao nhiêu kiểu nguy hiểm. Là thế này phải không? Vậy xem ra cần tiếp tục tu hành một thời gian ngắn mới được. Chờ chúng ta đạt được đại la kim tiên trung kỳ trước khi đến như thế nào? Huyễn Không không hề từ bỏ rời đi ý tưởng. Có thể. Cơ Tiên Lân hiến suy nghĩ một chút. Đại La Kim Tiên trung kỳ, mặc dù coi như cùng sơ kỳ chỉ có một cái cảnh giới nhỏ, thực lực đã có chất tăng lên. Đến lúc đó rời đi quả thực có thể. Không nói những thứ này, lần này chúng ta có thể đột phá, vẫn là làm phiền tiểu gia hỏa kia, có thể đi cảm tạ một phen. Cơ Tiên Lân biết, bọn hắn có thể đột phá làm phiền Lý Càn Khôn kết thúc đại kiếp nạn. Mặc dù lớn tiếp theo thời gian trôi qua, sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Có thể nhân quả chính là như vậy, không phải ngươi muốn tránh né liền có thể. Khả năng người khác tùy ý một câu nói, là có thể ảnh hưởng một người khác khi còn sống. Như vậy đây chính là kết xuống nhân quả. Nếu như là kết quả tốt, vậy thì cần báo ân, nếu như hư kết quả, đối phương cũng sẽ vì vậy bị liên lụy. Hai người thân ảnh cùng nhau tiêu thất, chuẩn bị đi tìm kiếm Lý Cản Khôn. Chỉ là một phen suy tính hạ xuống, phát hiện Lý Cản Khôn tung tích hoàn toàn tiêu thất, thậm chí là chuyển thế cũng chưa có. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đại kiếp nạn uy lực quá mạnh mẽ, đưa tới đối phương liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Cơ Tiên Lân nghĩ như vậy. Đây là rất có thể xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhân quả biết. Hắn tại tử vong trước đó một lần nữa sáng lập một thế giới, như vậy chúng ta liền đối với thế giới kia chiếu cố một ít, như vậy coi như là lý giải nhân quả. Huyễn không ngược lại là nghĩ tới một loại khác chấm dứt nhân quả phương pháp. Có thể, còn có thiên đình sự tình, sau này đối với hắn thiên điều, chúng ta cũng tiến hành giám sát, như vậy coi như là chấm dứt nhân quả. Hai người lẫn nhau gật đầu. Đối phương đã tử vong, thậm chí tìm không được chuyển thế chi thân, cũng liền chỉ còn lại có này một loại phương pháp. Nhìn bọn hắn cũng không có làm gì, nhưng trên thực tế bọn hắn đã làm được rồi mình có thể làm. Luôn không khả năng để bọn hắn buông tha tất cả. Chương 173, đại kiếp nạn đến tiếp sau chương 173, đại kiếp nạn đến tiếp sau kỳ duyên giới bên ngoài, Cơ Tiên Lân cùng Huyễn Không hai người xuất hiện. Nhìn kỳ duyên giới, hai người liền chuẩn bị tiến vào trong đó. Chỉ là nhất đạo kỳ dị lực lượng trực tiếp trở cách hai người bọn họ, đưa bọn họ hai cái toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Chuyện gì xảy ra, có cổ lực lượng ngăn cản chúng ta tiến vào trong đó. Hơn nữa cổ lực lượng này là thiên đạo lực lượng. Hai người nhìn nhau liếc mắt, không rõ vì sao thiên đạo muốn làm như thế. Đợi đã, chẳng lẽ nói là Lý Cản Khôn ý chí tại thời khắc tối hậu làm ra cải biến, phòng ngừa những người khác tiến vào trong đó. Hai người nghĩ đến thiên điều có thể liên tiếp thiên đạo, có lẽ là Lý Cản Khôn tại thời khắc tối hậu làm ra cải biến. Xem ra hắn là thực sự muốn để cho phàm linh có thể khống chế tự thân vận mệnh, cũng không biết trong đó phàm linh tại không có tu sĩ sau đó hẳn là cuộc sống thế nào. Bọn hắn chưa có tiếp xúc qua khoa học kỹ thuật thế giới, cũng không biết phàm nhân có thể phát triển tới trình độ nào. Muốn suy tính, cũng bởi vì bị ngăn cản mà vô pháp suy tính. Coi là, tất nhiên hắn nguyện ý như vậy, vậy chúng ta cũng không cần xế bảo, ngay cả chúng ta đều không thể tiến bảo, những người khác càng thêm không cần nhiều lời. Hiện tại cái thế giới này hết thảy đều là Lý Cản Khôn cải tạo mà đến, không bằng về sau liền xưng là Cản Khôn giới. Huyễn không đề nghị nói ra. Cơ Tiên Lân gật đầu. Từ nay về sau, kỳ duyên giới cải danh Cản Khôn giới. Đây là một cái cùng những thế giới khác hoàn toàn cắt đứt phàm linh thế giới, ở trong đó không có bất kỳ linh khí tồn tại, sẽ không xuất hiện bất kỳ tu sĩ. Hai người rời đi Cản Khôn giới, đi tới thiên đỉnh. Làm hai người xuất hiện, Thanh Sơn cùng Khải Vô Linh hai người lập tức cảm thấy, đồng thời xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đi qua hai vị tiền bối, nhìn lặng lặng đứng hai người bọn họ chắp tay hành lễ. Không cần khách khí, đây chính là hắn lưu lại đồ vật sao? Sau này Thiên Đình lợi dụng Thiên Điều làm chủ, ai nếu như phạm sai lầm không chỉ có Thiên Điều sẽ ra tay, chúng ta đồng dạng sẽ ra tay. Hai người đồng thời đối với Phong Thần Bảng đánh vào lực lượng của chính mình, trên Phong Thần Bảng mặt khí tức lại mạnh mẽ vài phần. Lúc đầu Phong Thần Bảng liền tương đương với Đại La, bây giờ lại gia nhập hai vị Đại La Kim Tiên lực lượng, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người ở dám phạm sai lầm. Thanh Sơn cùng Khải Vô Linh minh bạch, hai vị này tồn tại mở miệng, tương đương với thừa nhận Thiên Điều chính thống tính, sau này người nào muốn lật đổ Thiên Đình đều cần hỏi qua hai người mới được. Bất quá có thiên điều tồn tại, tin tưởng thiên đình sẽ không ở xuất hiện trước kia trường hợp. Thiên đế vẫn còn ở lịch luyện, có thể thông thả bắt đầu tổ kiến thiên đình thành viên bằng cốt, đợi đến thiên đế trở về, liền để cho kỳ chân chính thống ngự vạn giới tiên thần a. Nói xong, hai người biến mất không thấy gì nữa. Thanh Sơn cùng Khải Vô Linh liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều biết Cơ Tiên Lân cùng Huyễn Không ý tứ. Kế tiếp bọn hắn sợ rằng cần vội vàng một đoạn thời gian. Cũng may, U Minh thế giới địa phủ không dùng bọn hắn lo lắng, dục mang sẽ khống chế tốt tất cả. Đại kiếp nạn kết thúc. Nhìn chỉ có thiên đỉnh cùng kỳ duyên giới song phương tiên cảnh có tổn thất, trên thực tế mặc kệ là thông thường phạm nhân hay có lẽ là tu sĩ, số lượng đều giảm nhanh hơn phân nửa. Bây giờ nguyên giới bên trong không chỉ có lấy nguyên giới vốn là sinh linh, còn có bị Lý Cản Khôn chuyển tống tới được kỳ duyên giới sinh linh. Thế nhưng những sinh linh này cộng lại thậm chí không có mới bắt đầu kỳ duyên giới số lượng nhiều. Khắp nơi đều có thể thấy thi thể, máu chảy thành sông không phải khen tở mà là miêu tả. Cũng may, đại kiếp nạn kết thúc, mỗi cái tông môn thế lực cũng bắt đầu phái đệ tử đi trợ giúp thanh lý những thi thể này. Tu sĩ thi thể cũng sẽ có người đặc biệt đi thanh lý. Còn như tiên cảnh cường giả thi thể, mỗi một bộ đối với tiên cảnh phía dưới mà nói đều là bảo vật bật. Điều này có thể nhanh hơn tiên cảnh cường giả số lượng khôi phục, cho nên Thanh Sơn cùng Khải Vô Linh hai người an bài nhân thủ, đem những thi thể này vứt xuống thế giới các nơi. Không chỉ có thể trợ giúp thế giới hấp thu, cũng tương tự xem như là nào đó cơ duyên. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người tạm thời thay thế thiên đế chức trách, trợ giúp khôi phục thế gian tất cả. Ban đầu kỳ duyên giới một phương, Lý Cản Khôn tại cuối cùng cũng cho hai người bọn họ lựa chọn, tiếp tục lưu lại hoặc là rời đi. Lần này là Lý Cản Khôn cho lựa chọn. Cho nên những người kia rời đi cũng sẽ không phải chịu thiên điều chế ước. Cuối cùng có một hơn phân nửa nhân tuyển trạch rời đi, vẫn có một số ít nhân tuyển trạch lưu lại. Lựa chọn lưu lại phần lớn đều là trước đó liền tuân theo quy củ. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn trước đó vị trí cũng không tốt, trở về sau đó nói không chừng sẽ còn bị đánh áp, như vậy chẳng tiếp tục lưu lại thiên đình. Dựa theo hiện tại tình huống đến xem, thiên đình có thể vẫn có thể tiếp tục tồn tại, chỉ là sẽ không lại như là trước kia. Hơn phân nửa người rời đi, để cho hiện tại thiên đình thế lực xúc giảm rất nhiều, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp tục vận chuyển. Kế tiếp chính là không ngừng chiêu mộ nhân viên là được rồi. Lần này chiêu mộ nhân viên không còn là từ tu sĩ bên trong chiêu mộ, mà là chiêu mộ phàm nhân. Chỉ cần đem các loại linh hồn của con người dung nhập vào phong thần bảng bên trong, bọn hắn là có thể căn cứ khác biệt chức vị đạt được khác biệt thực lực. Đây cũng là Lý Càn Khôn may thưởng phạt phân mình, vì để cho tiên thần có nỗ lực động lực. Thời gian một chút trôi qua, chỉ chớp mắt đi qua thời gian 10 năm. Cơ Tiên Lân cùng Huyền Không hai người luận đạo 10 năm, lẫn nhau giảng đạo phía dưới, thực lực của bọn họ triệt để vững chắc. Tiên Lân, ta chuẩn bị tiến hành một lần giảng đạo, để thăng một chút nguyên đạo giới cao tầng thứ thực lực. Ta có loại dự cảm, có thể còn sẽ có những thứ khác đạo giới cùng chúng ta liên tiếp. Huyền Không ngồi ở Cơ Tiên Lân đối mặt mở miệng nói, quả thực đã có rất dài một đoạn thời gian không có đạo giới liên tiếp, có thể lần sau sắp sửa ứng đối chính là Đại La Kim Tiên cấp độ đạo giới, để thăng một chút thực lực của bọn họ rất có cần phải. Như vậy ta cũng tiến hành một lần giảng đạo, hai vị Đại La Kim Tiên giảng đạo, cố gắng có thể đản sinh ra nhiều vị Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Cơ Tiên Lân biểu thị mình cũng phải nói đạo, như vậy hai người bắt đầu giảng đạo chuẩn bị. Hai người tới nguyên đạo giới đạo vong phía dưới, phất tay sáng lập một tòa cung điện. Cơ Tiên Lân giơ tay lên viết xuống đạo cung hai chữ. Nơi đây sau đó chính là Đại La Kim Tiên nơi tụ tập. Không bằng về sau có Đại La Kim Tiên sinh ra, liền tới nơi đây tiến hành một hồi giảng đạo, không chỉ có thể trải bớt sợi tự thân, vẫn có thể phúc trạch sinh linh. Huyền Không nhìn đạo cung mở miệng nói, thiện. Hai người cùng nhau tiến vào đạo cung bên trong. Bên trong là một chỗ tiểu thiên địa, có thể dung nạp hơn ước sinh linh. Tại tiểu thiên địa phần cuối là hai cái bồ đoàn, đây chính là hai người vị trí. Hai người xuất hiện ở trên bồ đoàn, sau đó Cơ Tiên Lân mở miệng, thanh âm của hắn truyền tới nguyên đạo giới mỗi một góc. Cho dù là mộng cảnh thế giới bên trong cũng là như vậy. Bản tọa Cơ Tiên Lân, vào khoảng 10 năm sau đạo cung giảng đạo, phàm người hữu duyên đều có thể tới nghe đạo. Người có ý, mặc niệm tên ta, đạo cung phương hướng tự hiển thị. Thanh âm của hắn bị mỗi cái sinh linh nghe được, còn như ai là người hữu duyên cũng không biết. Đầu tiên thực lực nhất định là cần phải có, phàm linh nghe bọn hắn giảng đạo, không khác nào đối với như đánh đàn. Cho nên nhất định là cần phải có nhất định cơ sở mới có thể nghe hiểu bọn hắn nói đạo. Sau đó Huyền Không cũng lấy phương pháp giống nhau truyền âm, chỉ là thời gian của hắn tại 20 năm sau. Tương đương với cùng Cơ Tiên Lân cách 10 năm thời gian, không cần lo lắng xuất hiện xung đột. Chương 174, giảng đạo kết thúc. Chương 174, giảng đạo kết thúc. Đại La cường giả giảng đạo, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi, nhao nhao muốn đi trước. Không ít cường giả nhao nhao bắt đầu ở trong lòng mặc niệm Cơ Tiên Lân tên. Sau đó ở tại bọn hắn trong đầu thì có đạo cung phương vị. Đạo vong phía dưới, thế giới đỉnh chót. Thoạt nhìn là rất dễ tìm một cái phương vị. Trên thực tế muốn đến vị trí này, không chỉ cần phải xuyên qua một cái tầng cương phong, còn cần xông qua một cái không gian chạy loạn tầng. Những này cương phong cùng không gian loạn lưu đều là đạo giới đang hấp thu hỗn độn chi khí sau một ít bị diệt trừ pha tạp lực lượng. Muốn ung dung xông qua là không có khả năng, thông thường Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ muốn xuyên qua đều cần tiêu hao không ít lực lượng, thậm chí có khả năng thụ thương. Mà Kim Tiên cảnh giới liền cần đặc biệt nhìn thực lực, nếu như không đỡ được cương phong cùng không gian loạn lưu thì có thể bỏ mạng ở trong đó. Bất quá, cũng có thể sử dụng cường đại bảo vật. Đương nhiên, Cơ Tiên Lân nói, người hữu duyên có thể đi trước, đương nhiên sẽ không là chỉ nhìn thực lực. Có khí vận cường đại người cũng có thể đến. Thậm chí nếu như gặp phải thấy thuận mắt, Cơ Tiên Lân sẽ ra tay đem Na Di đến đạo cung bên trong. Một đám người bắt đầu hướng về đạo cung đi tới. Kim Tiên cường giả phần lớn đều bị ngăn ở tầng cương phong, một số ít mượn cường đại đạo bảo có thể tiến vào bên trong. Mà Thái Ức Kim Tiên sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn, thậm chí có thể dẫn người đi trước. Chỉ tiếc, bây giờ Thái Ức Kim Tiên chỉ còn lại có không đến 30. Cơ Tiên Lân cùng Huyền Không hai người đợi tại đạo cung bên trong, quan sát những cường giả này mỗi người chỗ tài. Đến nơi trước Tiên Đạo cung cũng không phải là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ thành sơn bọn hắn, mà là một cái Thái Ức Kim Tiên trung kỳ người. Đối phương khí vận khá mạnh, chỗ đi đường đều là không có đặc biệt lớn nguy hiểm. Người này khí vận mạnh như vậy, sau này có một tia cơ hội thành tựu Đại La Kim Tiên. Hai người tự nhiên chú ý tới đối phương, đối với người này cũng là tương đối công nhận. Muốn thành tựu Đại La Kim Tiên, thiên phú, nội tính, tâm tính, khí vận cũng không thể thiếu. Người này dường như cùng Lý Càn Khôn có chút liên hệ, gọi Chân Ngự đúng không? Cơ Tiên Lân nhìn Chân Ngự Tiên Quân đột nhiên nói ra. Không sai, xem ra là vượt qua đại kiếp nạn, khí vận được tăng lên, cái khác tham dự Thái Ức Kim Tiên cũng không kém. Hai người xem thấu Chân Ngự Tiên Quân tình huống. Đại kiếp nạn, tức là kiếp nạn cũng tương tự đại biểu kỳ ngộ. Tại trong đại kiếp đánh bại địch nhân, sẽ cướp đoạt đối phương một bộ phận khí vận. Chân Ngự Tiên Quân mặc dù không có chính diện đã đánh bại Thiên Đình một phương Thái Ức Kim Tiên, nhưng là thắng lợi cuối cùng người là bọn hắn một phương. Như vậy Thiên Đình một phương khí vận có một bộ phận rất lớn chuyển tới bọn hắn toàn thể trên người, tại thông qua tu vi phân cách, tất cả mọi người sẽ đạt được một bộ phận khí vận giá trị. Tiếp tục xem nhìn, có thể vẫn có thể có một chút kinh hỉ. Hai người tiếp tục chờ đợi, Thái Ức Kim Tiên nhóm cũng lần lượt đến. Sau đó đệ nhị đạt tới là một cái Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tồn tại, Dục Mang. Khi nhìn đến Chân Ngự Tiên Quân so với hắn còn tới trước đạt đến thời điểm, hắn chính là hơi kinh hãi. Không biết đối phương có cái gì thực lực, chỉ bất quá nơi đây xem như là tại Đại La cường giả ngay dưới mí mắt, ai cũng không dám động thủ. Song phương không có can thiệp lẫn nhau, đều tại lặng lặng đợi. 10 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Không ngừng có cường giả đến đạo cung, cũng là để trong này dần dần náo nhiệt lên. Có người quen cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau. Đàm luận lần này giảng đạo lại là như thế nào? Rất nhanh, thời gian 10 năm đến, đạo cung cửa mở ra. Vào đi. Cơ Tiên Lân thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất của mình tiến vào trong đó. Chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào chuẩn bị cướp đoạt chỗ ngồi thời điểm, phát hiện mình đã tại một cái chỗ ngồi phía trên. Chỗ ngồi là dựa theo tới trước tới sau an bài, tới trước tới đều tại phía trước, sau đến chỉ có thể ngồi ở phía sau. Hai bóng người ngồi ở phía trên, mặc dù cũng không có làm gì, như trước làm cho một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác các bách. Thời gian đã đến, giảng đạo bắt đầu, lần này giảng đạo thời gian 10 năm. Cơ Tiên Lân nói xong, cũng không để ý những người này chuẩn bị xong chưa, trực tiếp bắt đầu chính mình giảng đạo. Hắn là từ Kim Tiên bắt đầu nói về, đem chính mình đối với đạo lý giải kể rõ cho tất cả mọi người nghe. Huyễn Không cũng tại một bên nghe. Nguyên giới, một cái tông môn bên trong, một người đang tại động phủ của mình bên trong ngồi xếp bằng, hắn tu vi chỉ có thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng hắn trời sinh thì có một cái thần thông, có thể làm cho hắn nghe được một ít bí ẩn sự tình. Bằng vào cái này thần thông, hắn có thể đủ đạp lên tiết lộ, chứng đạo thành tiên. Bây giờ Đại La Kim Tiên giảng đạo, hắn mặc dù vô pháp đến đạo cùng, nhưng có thể lợi dụng thần thông của mình tới nghe đạo. Cơ Tiên Lân đã nhận ra đối phương động tác, bất quá hắn không có ngăn cản. Hắn nói, người hữu duyên có thể tới nghe. Đối phương sở hữu thần thông, có thể trực tiếp nghe được hắn giảng đạo, cái này tự nhiên coi như là người hữu duyên. Này đồng dạng cũng là đại khí vận biểu hiện một trong. Không chỉ là này một người, còn có những người khác cũng tại sử dụng phương pháp của mình nghe giảng. Cơ Tiên Lân cũng chưa có ngăn cản. Chỉ cần hắn nguyện ý, những người này không có chút nào khả năng nghe giảng. Thời gian từng giờ trôi qua, không ít tu sĩ tại nghe nói bên trong tu vi trực tiếp đột phá. Mỗi khi có người đột phá, Cơ Tiên Lân đều biết dùng lực lượng đem đối phương bảo vệ, đợi đến đối phương đột phá hoàn thành. Trong đó có một người đột phá là lớn nhất, Chân Ngự Tiên Quân. Đối phương bản thân sở hữu đại khí vận, cộng thêm vượt qua đại kiếp nạn, có công đức gia trì ngộ tính. Tại Cơ Tiên Lân giảng đạo phía dưới, tu vi trực tiếp đột phá đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, đứng ở thế đội thứ nhất. Cơ Tiên Lân cùng Huyễn Không hai người thành tựu Đại La Kim Tiên, không thể đang bị coi là ở bên trong, trừ phi Đại La Kim Tiên số lượng nhiều. Những tu sĩ khác cũng có thu hoạch. Thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh. Cơ Tiên Lân đình chỉ giảng đạo. Một số người vẫn còn ở cảm ngộ bên trong, Huyễn Không nhìn thoáng qua, liền bắt đầu chính mình giảng đạo. Hắn nói là mình đối với đạo lý giải. Mỗi người đối với đạo lý giải cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng. Mặc dù tu hành chính là cùng một loại đạo, lý giải cũng sẽ xuất hiện sai lệch. Một ít tại Cơ Tiên Lân giảng đạo bên trong cũng không có quá nhiều thu hoạch tu sĩ, lần này giảng đạo bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Thực lực của bọn họ đều được đề thăng. Lần này giảng đạo đồng dạng rằng có 10 năm thời gian. Tất cả tới nghe đạo tu sĩ thực lực đều có chỗ đề thăng. Bất quá chân chính muốn thấy được giảng đạo chỗ tốt còn cần đợi một thời gian ngắn. Bởi vì cần đối với lần này giảng đạo tiến hành tiêu hóa. Cái này cùng đi học lão sư nói đề mục giống nhau. Một ít đệ tử tốt có thể tại trong lớp trực tiếp giải cũng vận dụng, nhưng còn có một chút tương đối bình thường, cần trở về cẩn thận hồi ức mới được. Những cái kia đột phá to lớn đều là thiên phú và ngộ tính rất tốt, thậm chí sau đó bọn hắn vẫn có thể đạt được lớn hơn đề thăng. Thời gian đã đến, giảng đạo hoàn thành, các ngươi rời đi thôi. Huyễn Không phất tay đem tất cả mọi người tiễn đưa cách đạo cung. Toàn bộ người xuất hiện ở đạo cung bên ngoài, đạo cung chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Đây chính là Đại La Kim Tiên thủ đoạn sao? Ta không nhìn thấy bất kỳ lực lượng nào vận dụng vết tích. Có người thán phục, nội tâm quyết định nhất định phải đột phá đến Đại La Kim Tiên. Những người khác biểu hiện cũng đều có bất đồng, một số người cũng bắt đầu phản hồi nguyên giới. Chương 175, gặp lại Thiên Tiêu Đại Đế. Chương 175, gặp lại Thiên Tiêu Đại Đế. Một đám cường giả mỗi người quay trở về động phủ của mình hoặc là đạo tràng. Bọn hắn bắt đầu tiêu hóa riêng mình thu hoạch. Điều này cũng làm cho nguyên giới lâm vào trong an tĩnh. Cộng thêm đại kiếp nạn kết thúc không bao lâu, mỗi người đều tại phát triển, cũng không có cái gì rõ ràng xung đột. Ngoại giới Lâm Nguyên tu vi đồng dạng được tăng lên, đồng thời lập tức thì đạt đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Bởi vì đang phát triển cũng không phải là chỉ có nguyên đạo giới. Hư vô nguyên đạo giới cũng tương tự đang phát triển. Lâm Nguyên thông qua này loại này để thăng, đối với thời gian có càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Hắn hiện tại đã có thể tại gia tốc nguyên đạo giới tình huống dưới hoạt động. Chỉ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao kinh nghiệm, hắn không thể không một mực phân tâm luyện đan. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ thương nguyên giới đều sinh ra run rẩy, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu kiểm tra đã xảy ra chuyện gì. Hắn thần thức rất nhanh khuyết tán ra. Hắn phát hiện run rẩy không chỉ có thương nguyên giới đơn giản như vậy, thế giới khác cũng tương tự đang run rẩy. Hư vô chi khí lưu động đều bị ảnh hưởng đến, này chứng minh là toàn bộ đạo giới đều tại bị ảnh hưởng. Hắn trực tiếp đem chính mình thần thức hoàn toàn thả ra, toàn bộ đạo giới đều tại bao phủ bên trong. Sau đó làm cho cả đạo giới phát sinh chấn động đầu nguồn bị hắn thấy được. Là người kia, hắn làm sao xuất hiện? Lâm Nguyên chân mày hơi nhíu lại. Lấy hắn hiện tại thực lực, có thể mang người kia treo ngược lên đánh. Nhưng vấn đề là người kia phía sau rất có thể có thánh nhân tồn tại. Tạo thành toàn bộ đạo giới chấn động, là trước đây cái thứ nhất đạo giới gặp phải Thiên Tiêu Đại Đế. Làm sao tìm được tới nơi này? Suy tính tìm đến. Lâm Nguyên rất là nghi hoặc, theo lý mà nói đối phương là không có khả năng suy tính đến hắn. Không nói trong cơ thể hắn nguyên đạo giới có hai vị đại la. Ngay tại lúc này hư vô nguyên đạo giới bên trong nhiều như vậy bảo vật mạnh mẽ, cho dù là hắn không sử dụng được, cũng có thể trợ giúp hắn che đậy rất nhiều nhìn trộm. Ngay tại Lâm Nguyên do dự có muốn hay không thời điểm xuất thủ, Thiên Tiêu Đại Đế lại một lần nữa xuất thủ. Thật không ngờ vận khí tốt như vậy, lại có thể đụng tới một cái như vậy gần sinh ra đại la đạo giới. Thiên Tiêu Đại Đế nội tâm rất vui vẻ. Lúc đầu hắn là đang tìm cái kia kỳ quái đạo giới, kết quả thật không ngờ đụng phải một cái như vậy gần sinh ra đại la đạo giới. Đại La Kim Tiên mặc dù vô pháp bị chân chính giết chết, nhưng có một lần cơ hội có thể giết chết Đại La, thậm chí cướp đoạt đối phương tất cả. Cái kia chính là ở đối phương gần hoàn thành một bước cuối cùng lúc, trực tiếp đem đối phương bắt lại phong ấn, sau đó thông qua phương pháp đặc thù luyện hóa. Bởi vì bị phong ấn, một mực ở vào đột phá giai đoạn, cũng không tính là chân chính Đại La. Mà sử dụng phương pháp đặc thù luyện hóa, là có thể đạt được một viên Đại La đạo đan. Đây mới thật là bảo bối, một khỏa là có thể để cho một người bình thường thành tựu Đại La Kim Tiên. cho nên hắn mới có thể cao hứng như thế, thậm chí buông tha tìm kiếm trước đó cái kia kỳ quái đạo giới. Không phải là chém hắn một cái phân thân sao? Không quan hệ, ở đâu có đại la đạo đan quan trọng. Nếu như hắn đem cái này đạo đan nộp lên, thậm chí có thể có được bái sư chuẩn thánh cơ hội. Có không biết được bao nhiêu đại la kim tiên muốn thấy chuẩn thánh một mặt đều rất chắc trở, huống chi là bái sư tôn thánh. Chỉ bất quá, tại đạo giới ở ngoài, có một cái trận pháp ngăn trở hắn tiến vào. Trận pháp này thuộc về đại la cấp độ, chỉ tiếc khống chế người không phải đại la kim tiên, không thể chân chính phát huy uy lực của nó, hắn chỉ cần thời gian nhất định là có thể đánh vỡ. Nhìn bộ dáng này, dường như không phải hướng về phía ta tới. Lâm Nguyên quan sát một hồi, phát hiện tiên tiêu đại đế mục tiêu không phải hắn, mà là cái này đạo giới. Nơi đây chẳng lẽ còn có thứ gì có thể hấp dẫn đối phương? Lâm Nguyên quan sát toàn bộ đạo giới, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Thiên Vô lão tổ trên người. Nếu như nói, thế giới này thật sự có hấp dẫn đối phương sự tình hoặc là người, Lâm Nguyên cảm giác trừ mình ra chính là cái này Thiên Vô lão tổ. Cái này Thiên Vô lão tổ không biết sử dụng phương pháp gì, đem chọn cái Thiên Vô môn người toàn bộ luyện chế trở thành khối lỗi. Chỉ có Dương Nhất Phàm nguyên nhân bởi vì hắn, cũng không có bị luyện hóa. Không chỉ như vậy, đối phương còn thông qua đặc thù lực lượng tại xâm nhiễm toàn bộ đạo giới, cũng không biết muốn làm gì. Đại khái dẫn dắt là nào đó có thể trợ giúp đột phá đến Đại La Kim Tiên phương pháp, chỉ là kiến thức của hắn có chút cạn, không nhận ra. Tại Lâm Nguyên suy tính thời điểm, Thiên Tiêu Đại Đế công kích vẫn còn tiếp tục. Trận pháp phòng hộ cũng tại một chút xíu rơi chậm lại. Mặc dù trận pháp cũng là Đại La cấp bậc, có thể chỉ là sở hữu Đại La lực lượng, cũng không có chân chính Đại La đặc tính, đối mặt một cái chân chính Đại La Kim Tiên, trận pháp chỉ có thể kiên trì một thời gian ngắn mà thôi. Trừ phi có chân chính Đại La Kim Tiên khống chế, dạng này bổ đủ Đại La đặc tính, mới có thể phát huy chân chính uy năng. Chỉ tiếc, Thiên Vô lão tổ cũng không phải Đại La Kim Tiên, trận pháp cũng không phải hắn có thể đủ nắm trong tay. Thiên Vô môn bên trong, Thiên Vô lão tổ nhìn bên ngoài không ngừng công kích Thiên Tiêu Đại Đế, nội tâm có phẫn nộ, cũng có lo lắng. Hắn bố cục nhiều năm như vậy, chính là vì có thể thành tựu Đại La Kim Tiên. Ai có thể nghĩ đến nửa đường đột nhiên xuất hiện một cái chân chính Đại La Kim Tiên? Không thể tiếp tục như thế, nhất định phải sớm hành động, chí ít cứ như vậy vẫn có thể có một đường sinh cơ. Hắn hiểu được, đợi đến trận pháp bị phá, hắn tuyệt đối chính là cá trong chậu, không thể chạy trốn. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đụng một cái, tại trận pháp bị phá trước đó, thành tựu Đại La Kim Tiên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về phía đang tu luyện Dương Nhất Phàm. Đối phương đã sớm trở thành Kim Tiên, chỉ tiếp Kim Tiên cũng không đủ. Mới Kim Tiên, may mắn vì dự phòng ngoài ý muốn, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thiên Vô lão tổ đối với Dương Nhất Phàm hơi hơi một điểm. Một đạo lực lượng vô hình rất nhanh tiến vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Lâm Nguyên lúc đầu chuẩn bị xuất thủ, nhưng là nhận thấy được lực lượng này cũng không có đối với Dương Nhất Phàm tạo thành tổn thương, cũng không có ngăn cản. Sau đó hắn phát hiện, Thiên Vô môn bên trong đệ tử bắt đầu từng cái tiêu thất, hóa thành tinh thuần lực lượng tiến vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Dương Nhất Phàm thực lực bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử tiêu thất, Dương Nhất Phàm thực lực rất nhanh đột phá hiện tại cảnh giới, đạt tới Kim Tiên trung kỳ. Tất cả còn không có dừng lại. Đợi đến đệ tử toàn bộ sau khi biến mất, Dương Nhất Phàm thực lực đi tới Kim Tiên hậu kỳ. Thế nhưng, còn chưa đủ, đệ tử tiêu thất xong, còn có trưởng lão, chấp sự, thân truyền đệ tử các loại. Những tồn tại này cũng bắt đầu từng cái hóa thành năng lượng tiến vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Đồng thời còn có đủ loại cảm ngộ tiến vào Dương Nhất Phàm trong đầu, bị động để thăng đối phương đối với đạo cảm ngộ. Lâm Nguyên thấy thế muốn xuất thủ ngăn cản. Loại này mạnh mẽ để thăng, nhìn tốt, nhưng lại là tại gãy mất Dương Nhất Phàm con đường tương lai. Lúc đầu Dương Nhất Phàm là sở hữu đại la có thể. Thế nhưng tại loại này mạnh mẽ quán đỉnh phía dưới, khả năng này cũng sẽ bị gãy mất, trừ phi có đại năng giả ra tay trợ giúp đối phương khôi phục. Không đúng, này ra hỏa vì sao nhất định cần Dương Nhất Phàm thực lực để thăng? Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cho nên bỏ qua dự định ra tay, hoặc có lẽ là bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ. Dương Nhất Phàm thực lực cứ như vậy một mực tăng lên, phản phất không có hạn mức cao nhất. Hiển nhiên đây là không thể nào, rất nhanh toàn bộ Thiên Vô môn bên trong cường giả đều bị Thiên Vô lão tổ hóa thành lực lượng dưới vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Mà Dương Nhất Phàm thực lực cũng tới đến Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Không sai, chính là chỗ này sao khoa trương. Bởi vì Thiên Vô môn bên trong có nước cờ tôn Thái Ức Kim Tiên. Những này cũng toàn bộ bị Thiên Vô lão tổ hóa thành Dương Nhất Phàm lực lượng. Quả nhiên vẫn là kém một ít, như vậy Thiên Vô lão tổ đưa mắt rơi xuống Tử Vong Duy Độ thế giới thanh niên còn có tọa trấn đạo vong lao đầu cả hai trên người. Hai người này vốn là hắn tùy tùng, là hắn từ chỗ khác thế giới cùng nhau mang tới. Tại phát hiện cái này đạo giới sau đó, hắn liền sinh ra ý tưởng, đã sớm đem hai người lén lén hóa thành tượng gỗ của mình. Không có cách nào, chỉ có thể hy sinh hai người các ngươi, yên tâm chờ ta đột phá thành công, liền đem hai người các ngươi từ thời gian trường hà bên trong cứu ra. Thiên Vô lão tổ chỉ là ý niệm hơi động, hai cái Thái Ức Kim Tiên viên mãn tồn tại, liền một điểm sức phản kháng cũng chưa có đã bị hắn hóa thành lực lượng. Đây chính là hắn Thiên Vô khôi lỗi chỗ kinh khủng, hắn đối với những con rối này có tuyệt đối trưởng công lực. Chỉ là đáng tiếc, muốn đem Thái Ức Kim Tiên viên mãn hóa thành khôi lỗi rất khó. Hai người này ban đầu hóa thành khôi lỗi thời điểm cũng không phải là Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Chương 176, Tiêu Thiên Nhất trở về chương 176, Tiêu Thiên Nhất trở về hai cái Thái Ức Kim Tiên viên mãn tiên bảo, Dương Nhất Phàm tu vi lần nữa bắt đầu rất nhanh để thăng. Chỉ là đến cuối cùng, Dương Nhất Phàm tu vi cũng mới khó khăn lắm đạt được Thái Ức Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Đây là bởi vì năng lượng sẽ xuất hiện tiêu hao, đặc biệt dùng loại phương pháp này để thăng, tổn hao càng là thật lớn. Đây cũng là vì sao Thiên Vô lão tổ cần Dương Nhất Phàm đem thực lực để thăng tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Bởi như vậy, là có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng, thậm chí không cần tiêu hao hắn hai người thủ hạ là có thể thành công. Mặc dù chỉ là khó khăn lắm đột phá, bất quá đã đủ rồi. Thiên Vô lão tổ nhìn thấy một màn này, nội tâm rất là thỏa mãn. Sau đó hắn bắt đầu chính mình thao tác. Toàn bộ Thiên Vô môn bắt đầu xuất hiện văn lộ kỳ quái, cùng cái này đối ứng, tại đạo vong bên trên cũng bắt đầu xuất hiện những văn lộ này. Đường văn trung tâm chính là Dương Nhất Phàm. Hiển nhiên đây là nào đó trận pháp. Ở nơi này trận pháp khởi động sau đó, toàn bộ đạo vong lực lượng cũng bắt đầu không ngừng hướng về Dương Nhất Phàm hội tụ. Thời khắc này Dương Nhất Phàm đã sớm lâm vào trong hôn mê. Theo lực lượng không ngừng hội tụ, một viên đạo quả bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi nổi lên. Này cái đạo quả cũng không phải là Dương Nhất Phàm kiếm đạo, mà là một loại khác đạo. Đây là Đại La đạo quả. Không đúng, cũng không phải là hoàn toàn Đại La đạo quả. Lâm Nguyên lập tức phân biệt ra đạo quả tình huống. Hắn là thấy qua Đại La đạo quả, cho nên có thể đủ nhận ra. Thì ra là thế. Hắn cảm giác được cái này đạo quả phía trên xa lạ khí tức, lập tức minh bạch Thiên Vô lão tổ rốt cuộc muốn làm gì. Này cái đạo quả chủ nhân không phải là Thiên Vô lão tổ, cũng tương tự không phải Dương Nhất Phàm, mà là do người khác. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy một cái trước đó người rời đi lần thứ hai xuất hiện. Thiên linh giới bên trong, nương theo này thất thải quang mang hiện hiện, một đạo thân ảnh như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tiêu Thiên Nhất, người này chính là trước đây rời đi Tiêu Thiên Nhất, đồng dạng cũng là thiên đạo một luồng ý thức chuyển thế. Lâm Nguyên cảm thấy đối phương cùng cái kia đạo quả một luồng liên hệ, đồng thời sử dụng khuy đạo thần mục một lần nữa quan sát Tiêu Thiên Nhất tình huống. Đối phương tình huống đã sớm xảy ra đại biến. Tính danh: Tiêu Thiên Nhất tu vi, Kim Tiên hậu kỳ thân phận, Huyền Thiên đạo giới chi chủ, thánh nhân môn đồ, hảo cảm 99. Tiêu Thiên Nhất từ ban đầu thiên đạo một luồng ý thức chuyển thế, biến thành hiện tại Huyền Thiên đạo giới chi chủ, thánh nhân môn đồ. Hiển nhiên, ở đối phương biến mất trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều chuyện, thực lực cũng tới đến Kim Tiên hậu kỳ, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Thật không ngờ ngươi cái tên này thế mà lại sớm hành động, đây chính là chính ngươi cho cơ hội. Tiêu Thiên Nhất xuất hiện thời điểm, liền phát hiện tiên giới tình huống. Cái này khiến nội tâm hắn vui vẻ. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, tại cảm thấy Huyền Thiên đạo giới xảy ra vấn đề, lập tức chạy về. Thật không ngờ lại là cái kia lão đang sớm động thủ. Cái này cũng cho hắn cơ hội, đối phương bây giờ còn chưa có cùng mình đạo quả xuất hiện liên hệ, mà hắn đã có liên hệ. Hắn có thể bằng vào này một luồng liên hệ đem đạo quả cướp đoạt trở về, đồng thời một lần hành động đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Đợi đã, Dương Nhất Phàm. Thế nào lại là hắn? Ngay tại Tiêu Thiên Nhất chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên phát hiện hiện tại đạo quả chịu tải người là hắn người quen biết, đồng thời coi như là bạn tốt của hắn. Kể từ đó cũng có chút phiền toái, trừ phi hắn không để ý đối phương chết sống. Ngay tại hắn do dự thời điểm, một giọng nói tiến vào trong óc của hắn. Không cần lo lắng, ngươi toàn lực đi dung hợp là được rồi, còn dư lại giao cho ta. Thanh âm này hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lâm Sư Minh, thật không ngờ ngươi mới là trong chúng ta ẩn giấu sâu nhất. Tiêu Thiên Nhất cảm thán. Lúc đầu hắn cho là mình cái này Huyền Thiên đạo giới chi chủ, thánh nhân môn đồ là ẩn giấu sâu nhất. Kết quả còn có một cái gia hỏa ẩn nút so với hắn còn sâu, có thể ảnh hưởng đến tiếp cận Đại La đạo quả. Đối phương thực lực tuyệt đối đạt tới Đại La Kim Tiên. Tốt. Sư Minh vậy thì nhờ ngươi. Tiêu Thiên Nhất chân thành nói ra, sau đó tự thân hóa thành một điểm linh quang trong nháy mắt vượt qua không gian tiến vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Cái biên kia đang tại chậm rãi ngưng tụ đạo quả bắt đầu xuất hiện biến hóa, một chút xíu muốn dung nhập vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Là ngươi người kia. Thiên Vô lão tổ lập tức cảm thấy biến hóa này, nội tâm tức giận vô cùng, thật không ngờ đạo quả chủ nhân sẽ ở lúc này quấy rối. Hắn rõ ràng để cho cái kia hai vị này nghiêm mật kiểm tra rồi, làm sao còn có thể để cho người kia xuất hiện. Hắn không rõ, rõ ràng tất cả ưu thế đều tại hắn mới đúng, làm sao lại thua. Hừ, đã như vậy, tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Thiên Vô lão tổ nội tâm hung ác, mình cũng hóa thành một điểm linh quang tiến vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Dương Nhất Phàm lập tức giải ra mặt khác hai cái đầu, một người trong đó là Tiêu Thiên Nhất, một cái khác là Thiên Vô lão tổ. Đối phương bộ dáng này ngược lại là có điểm giống là trong truyền thuyết thần thông ba đầu sáu tay. Tam phương bắt đầu tranh cướp lẫn nhau quyền khống chế. Đạo quả ở tại bọn hắn tranh đoạt phía dưới cư nhiên mơ hồ chia làm ba phần. Lâm Nguyên nhìn thấy một màn này, biết là nên thời điểm hắn xuất thủ. Hắn bắt đầu vận dụng lực lượng đem cái viên kia đạo quả bao phủ, phòng ngừa đạo quả phân tách. Đạo quả bắt đầu chậm rãi dung nhập vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Toàn bộ Huyền Thiên đạo giới lực lượng cũng ở đây một khắc điên cuồng dũng mãnh vào đến Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Tại Lâm Nguyên không chế giới, những lực lượng này không chỉ có không có đối với Dương Nhất Phàm xuất hiện tổn thương, ngược lại tại tăng cường đối phương lực lượng. Đạo quả tại Dương Nhất Phàm trong cơ thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng thêm ngưng thực. Huyền Thiên đạo giới ở ngoài, Thiên Tiêu đại đế đã nhận ra đạo vong biến hóa, minh bạch nhất định là trong đó cái kia Đại La Kim Tiên muốn cuối cùng liều mạng một lần, tự nhiên cũng bắt đầu nhanh hơn công kích của mình tần suất. Hắn cũng không biết, hiện tại đang có một cái không thể so với Đại La Kim Tiên yếu tồn tại trợ giúp đối phương. Nếu như biết hắn khẳng định trực tiếp đường chạy. Lâm Nguyên không có bại lộ ý tưởng, ẩn núp nói không chừng lúc nào là có thể âm địch nhân một tay. Tiên giới bên trong, mỗi cái thế lực cao tầng đều là lo lắng không thôi. Từ mới bắt đầu rung động, rồi đến Tiên Vô môn biến hóa, đây hết thảy phảng phất đều tại biểu thị cái gì? Chỉ tiếc, thực lực của bọn họ cũng không cường đại, chỉ có thể đợi chuyện kết quả. Bọn hắn tựu như cùng cừu con, đợi vận mệnh thẩm phán. Song phương đều tại nhanh hơn tốc độ của mình. Dương Nhất Phàm mới giải ra hai cái đầu lâu chậm rãi thu hồi đến trong cơ thể, đối phương lần thứ hai trở nên bình thường. Đồng thời đối phương trong cơ thể cái kia đạo quả bắt đầu rất nhanh ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái chân thật Đại La đạo quả. Cũng là vào giờ khắc này, ngoại giới Đại La trận pháp trong nháy mắt bị phá, Thiên Tiêu đại đế trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười, một cổ mạnh mẽ Đại La Kim Tiên uy áp xuất hiện, trực tiếp để cho nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt. Đại La uy áp xuất hiện, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc trong này vị kia thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên. cho dù là chuẩn thánh thậm chí thánh nhân xuất thủ, cũng không có biện pháp đem đối phương luyện chế trở thành đại la đạo đan. Đây là hỗn độn quy tắc, không có người có thể đánh vỡ. Trừ phi có thể siêu việt hỗn độn, nhưng ai có thể siêu việt hỗn độn đâu? Hắn đang chuẩn bị rời đi, ba bóng người xuất hiện ở tiền phương của hắn. Ba vị đạo hữu, đây đều là cái hiểu lầm các ngươi tin tưởng sao? Mặc dù không rõ, vì sao cái này đại la kim tiên biến thành ba người, thế nhưng hắn cũng không sợ. Đối với đại la kim tiên mà nói, phân thân cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hừ, có phải hay không hiểu lầm, đánh qua một hồi liền hiểu. Trong đó lao đầu kia bộ dáng người mở miệng, đối phương khuôn mặt lại là Thiên Vô lão tổ. Còn lại hai người theo thứ tự là Tiêu Thiên Nhất cùng Dương Nhất Phàm. Ba người hiện tại cũng là đại la kim tiên, chỉ bất quá cũng không phải là ba cái đại la, mà là một cái đại la. Ba người lực lượng đồng tông đồng nguyên, chỉ là có ba cái ý thức mà thôi. Chương 177, Tam vị nhất thể chương 177, Tam vị nhất thể Thiên Vô lão tổ rõ ràng đối với chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Nếu như không phải người kia, bọn hắn hiện tại liền sẽ không là cái dạng này, hắn chắc là một cái cá thể độc lập mới là. Các ngươi mặc dù thành công đột phá, nhưng là cũng có thể minh bạch, đối với đại la kim tiên mà nói, nhân số kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Huống chi các ngươi có chút đặc thù. Thiên Tiêu đại đế cũng là đã nhìn ra, ba người khí cơ tương liên, khí vận tương liên, rõ ràng luôn chỉ có một mình, chỉ là không biết nguyên nhân gì ra đời ba cái ý thức. Nghĩ đến chắc là sốt ruột đột phá mới có thể như vậy. Thiên Vô, này gia hỏa nói rất đúng, nhìn chúng ta có ba người, kỳ thực cũng chỉ có một cái đại la kim tiên, vẫn là vừa mới đột phá. Tiêu Thiên Nhất ở một bên mở miệng nói, không sai, nếu như ngươi muốn đánh, vậy thì ngươi chính mình đi thôi. Dương Nhất Phàm cũng tại một bên nói như thế. Hai người bọn họ đối với Thiên Vô cũng không có hảo cảm. Nếu không có tình huống đặc thù, hai người bọn họ trực tiếp đối với Thiên Vô độc thủ. Hiện tại bọn hắn là nhất thể, chỉ là sở hữu ba cái ý thức mà thôi. Chí ít cần một ít bồi thường. Thiên Vô lão tổ vẫn là cảm giác trò chơi mà khó chịu. Thiên Tiêu đại đế thấy thế, lập tức lấy ra có thể trợ giúp Thái Ức Kim Tiên Ngộ Đạo đan dược giao cho Thiên Vô lão tổ. Thứ này đối với hắn mà nói đã không có tác dụng, lấy ra làm bồi thường cũng được. Không phải hắn kinh sợ, mà là không cần phải. Hắn cũng bất quá đột phá chưa bao lâu, không có khả năng đem ba người trấn áp, không bằng xuất ra một chút đồ vật chấm dứt nhân quả. Chỉ cần không phải sinh tử thù hận, đại la kim tiên ở giữa cũng không biết xuất hiện liều mạng tranh đấu tình huống. Mặc dù bởi vì Thiên Tiêu đại đế tồn tại, đưa tới ba người trở thành hiện tại trạng thái đặc thù. Có thể trên bản chất ba người vẫn là thành công đạt tới đại la kim tiên, coi như là thành công đột phá. Tiếp tục cùng Thiên Tiêu đại đế cùng chết không có ý nghĩa. Vậy ta liền đi trước. Thiên Tiêu đại đế thấy Thiên Vô lão tổ nhận lấy bồi thường, hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục ở lại chỗ này. Thật là xui xẻo tận cùng, trước đó bị một đám thái ớt kim tiên trà, lần này lại bỏ lỡ đại la đạo đan. Làm sao cảm giác sau khi đột phá vận khí trở nên kém? Thiên Tiêu hùng hùng hổ hổ rời đi, ba người cũng không có ngăn cản đối phương. Đợi đến đối phương hoàn toàn sau khi biến mất, ba người lúc này mới lẫn nhau nhìn nhau. Bằng vào chúng ta hiện tại tình huống, lẫn nhau cũng không thể giết chết đối phương, không bằng sống chung hòa bình như thế nào. Thiên Vô lão tổ dẫn đầu mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Chủ yếu là hai người này đều là hắn trêu chọc qua, đều với hắn có cửu oán, hai người nếu như liên hợp lại đối phó hắn, hắn thật là có một điểm khó làm. Có thể. Dương Nhất Phàm đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Tiêu Thiên Nhất nhanh hơn hắn lên tiếng, đồng thời cho truyền âm, làm cho đối phương đáp ứng. Dương Nhất Phàm mặc dù có chút không hiểu, bất quá vẫn là tin Tiêu Thiên Nhất. Ta cũng đồng ý. Thế là tam phương đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Đi thôi, tin tưởng hiện tại đạo giới bên trong phải có chút hỗn loạn, chúng ta đi trấn an một chút, sau đó mới suy nghĩ hẳn là làm sao phát triển Huyền Thiên đạo giới. Tiên Vô lão tổ dẫn đầu tiến vào đến Huyền Thiên đạo giới bên trong. Tiêu Thiên Nhất cùng Dương Nhất Phàm hai người sau đó tiến vào trong đó. Chờ đem tiên giới những người kia toàn bộ trấn an tốt sau đó, ba người lúc này mới trở lại tạm thời nơi ở chúng ta trước củng cố mình một chút tu vi, sau đó liền cần an bài thật kỹ một chút Thiên Huyền đạo giới. Huyền Thiên đạo giới cường giả quá ít, cần giúp đỡ bọn hắn để thăng một chút. Nghe Thiên Vô lão tổ chính là lời nói, Tiêu Thiên Nhất có chút không nói. Hiện tại loại tình huống này còn không phải là đối phương tạo thành, vì có thể ngăn cản hắn sống lại đoạn hồi đã quả, đối phương trực tiếp hạn chế toàn bộ Huyền Thiên đạo giới cường giả số lượng, thậm chí đem phía trước một ít thái ớt kim tiên đều toàn bộ đánh chết, đem không ít có tiềm lực đạt được như là hiện tại tiên giới một dạng thế giới phá hủy. Càng nghĩ càng giận, chỉ tiếc hiện tại hắn tạm thời không thể đối với Thiên Vô lão tổ xuất thủ. Song phương là nhất thể, hắn đối với hắn xuất thủ thì tương đương với tay phải đánh tay trái giống nhau, bị thương đều là mình. Ba người mỗi người quay ngược về phòng, Dương Nhất Phàm lại len lén đi tới Tiêu Thiên Nhất bên cạnh. Thiên Nhất sư minh, hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Còn có vì sao không đúng cái kia Thiên Vô lão tổ xuất thủ? Dương Nhất Phàm có thể nói là trong ba người đơn thuần nhất, hắn chính là vận khí tốt bị chọn làm đồ chứa, sau đó sẽ lâm nguyên trợ giúp dưới cùng hai người khác dung hợp thành tiểu đại la kim tiên. Đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Ba người ký ức cũng chưa có dung hợp, có mỗi người đơn độc ký ức cùng tư tưởng, trừ phi bọn hắn muốn liên hợp lại, hay không người ai cũng nhìn không không đến của người nào ký ức. Ai, việc này nói rất dài dòng, ta và ngươi từ từ nói. Tiêu Thiên Nhất thở dài một hơi, sau đó bắt đầu cho đối phương kể ra chuyện đã xảy ra còn có kết quả. Hắn Tiêu Thiên Nhất đã từng là cái này Huyền Thiên đạo giới chi chủ, chỉ là tại hắn chuẩn bị đột phá đại la kim tiên thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, trùng hợp tại hắn tu dưỡng thời điểm, Thiên Vô lão tổ tới. Đối phương thừa dịp hắn tụ thương, đưa hắn đạo quả tạm thời tức đoạn, sau đó chuẩn bị giết hắn. Rơi vào đường cùng hắn đem chính mình ý thức dung nhập vào thiên đạo bên trong. Bởi vì thiên đạo tính đặc thù, Thiên Vô lão tổ cũng không có biện pháp đối phó hắn, cho nên lựa chọn để cho thủ hạ giám thị đạo vong cùng luân hồi, phòng ngừa hắn chuyển thế. Chỉ tiếc, đối phương thủ đoạn vẫn là kém một ít, hắn trực tiếp nhảy quá giáp hồi len lén chuyển thế. Sau đó chính là chậm rãi tu luyện, sau đó tiến vào mộng cảnh duy độ thế giới, thu hoạch một ít trước hắn còn để lại lực lượng khôi phục. Chỉ là hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng cảm giác được tình huống, trở lại vừa lúc đụng phải Dương Nhất Phàm thừa nhận đạo quả lực lượng tình huống. Vì trợ giúp Dương Nhất Phàm, đồng thời cũng là vì đoạt hồi đạo quả, hắn lựa chọn trực tiếp tiến vào Dương Nhất Phàm trong cơ thể. Mà Thiên Vô lão tổ đương nhiên sẽ không nhìn hắn thành công, tự nhiên cũng cùng theo một lúc tiến vào. Cuối cùng tại loại này tình huống đặc thù dưới, Đại La đạo quả triệt để thành tụ, cũng chính là ba người cùng nhau thành tựu Đại La Kim Tiên. Nhưng đồng dạng vì vậy biến thành nhất thể. Tiêu Thiên Nhất ẩn núp Lâm Nguyên trợ giúp, không phải hắn vong ân phụ nghĩa, mà là Lâm Nguyên yêu cầu. Nói cách khác chúng ta bây giờ cùng Thiên Vô lão tổ có vinh cùng đinh, nhất tổn câu tổn. Dương Nhất Phàm minh bạch, thảo nào Tiêu Thiên Nhất đồng ý cùng đối phương chung sống hòa bình. Bởi vì thực sự cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp. Là như thế này, bất quá cũng không phải không có lợi, ba người chúng ta tu luyện thì tương đương với gấp 3 thành quả tu luyện. Tốc độ tăng lên so với bình thường Đại La Kim Tiên nhanh rất nhiều. Bọn hắn loại tình huống này cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng. Phải biết rằng, một ít Đại La Kim Tiên muốn nhanh hơn một thành tu luyện tốc độ đều rất chắc trở, mà bọn hắn trực tiếp nhanh hơn gấp 3. Vậy chúng ta sau này liền muốn một mực như vậy. Dương Nhất Phàm vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Yên tâm, khẳng định sẽ có biện pháp giải trừ loại trạng thái này, chỉ bất quá đem thực lực tăng lên tại giải trừ không phải tốt hơn sao? Tiêu Thiên Nhất an ủi nói ra. Cũng là, chờ thực lực tăng lên lại nói, ta hiện tại phải đi tu luyện. Dương Nhất Phàm rời đi Tiêu Thiên Nhất gian phòng, trở lại trong phòng của mình. Đợi đối phương rời đi, Tiêu Thiên Nhất lúc này mới thở dài một hơi. Trên thực tế hắn cũng không biết có biện pháp nào không có thể giải trừ. Hắn nói bất quá đều là thoải mái Dương Nhất Phàm. Chỉ là nghĩ đến thánh nhân sức mạnh to lớn, có thể thánh nhân có biện pháp giải trừ loại trạng thái này. Chỉ ít cần đạt được chuẩn thánh cảnh giới mới có thể gặp mặt thánh nhân, xem ra vẫn còn cần tăng thực lực lên mới được. Chương 178, tam vị nhất thể đặc thù chỗ tốt. Chương 178, tam vị nhất thể đặc thù chỗ tốt. Thiên Vô lão tổ trong phòng. Hắn đang tại nếm thử liên hệ sư tôn của mình. Làm chuẩn thánh đệ tử, hắn vẫn có liên hệ chính mình sư phụ thủ đoạn. Kỳ thực, lấy thiên phú của hắn, vốn là không có khả năng trở thành chuẩn thánh đệ tử. Chỉ là hắn sư tôn là ở trở thành chuẩn thánh trước đó thu hắn làm đồ, cho nên hắn xem như là lượng một cái tiện nghi. Mà ở hắn sư tôn thành tựu chuẩn thánh sau đó cũng không có tại thu qua đệ tử, hắn coi như là quan môn đệ tử. Hiện tại thành tựu Đại La Kim Tiên, làm sao cũng phải cấp sư tôn của mình báo hỷ. Còn có một món khác càng trọng yếu hơn sự tình, hỏi sư tôn có biện pháp hay không giải quyết hắn hiện tại tình huống. Hắn hiểu được, hiện tại hai người cùng hắn thoạt nhìn là chung sống hòa bình, trên thực tế đối phương tuyệt đối muốn giết chết hắn. Hắn nhất định phải tại hai người động thủ trước đó nghĩ biện pháp đem hai người giải quyết. Đến lúc đó hắn mới thật sự là Đại La Kim Tiên. Rất nhanh, thông qua đạo võng, hắn thành công đem tin tức chuyển cho sư tôn của mình. Đối phương hồi tin cũng rất nhanh. Một thanh niên xuất hiện ở Thiên Vô lão tổ trong phòng. Đây chính là Thiên Vô lão tổ sư tôn, Vọng Ngữ Thánh Quân. Cả hai nhìn, Vọng Ngữ Thánh Quân ngược lại càng giống như là đệ tử. Thiên Vô, ngươi có thể đủ đột phá làm sư rất vui vẻ, bất quá vì sao vẫn chưa trở lại? Nhìn Vọng Ngữ Thánh Quân, Thiên Vô lão tổ trong mắt xuất hiện nước mắt. Sư tôn, không phải đệ tử không quay về, mà là không cách nào trở về. Đệ tử tình huống bây giờ là thủ, muốn biết sư tôn có biện pháp nào không giải quyết. Nghe Thiên Vô lão tổ mà nói, Vọng Ngữ Thánh Quân bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Phát hiện đối phương tình huống quả thật có chút khác biệt. Ở trong mắt hắn, đối phương khí vận phân ra hai cái tuyến đến phương hướng khác. Hắn thuận khí vận đường nét quan sát, thấy được Tiêu Thiên Nhất cùng Dương Nhất Phàm. "Gì? Các ngươi cư nhiên làm được rồi tam vị nhất thể?" Thiên Vô lão tổ không biết này cái gì tam vị nhất thể, thầm nghĩ phải biết rằng Vọng Ngữ Thánh Quân có biện pháp nào không giải quyết chuyện này. "Sư tôn, không biết ngài có biện pháp nào không giải quyết cái tình huống này?" Thiên Vô lão tổ mở miệng hỏi. Vọng Ngữ Thánh Quân nhìn hắn một cái, "Ngươi này là ở trong phúc không biết phúc, hiện tại các ngươi loại tình huống này, mặc kệ là tu vi tốc độ tăng lên vẫn là sống sót năng lực đều so với bình thường Đại La Kim Tiên được rồi không biết được bao nhiêu. Có rất nhiều Đại La Kim Tiên muốn làm được bọn hắn dạng này còn không được đâu. Này tam vị nhất thể phi thường đặc thủ, chỉ có số rất ít tình huống mới có thể xuất hiện, đương nhiên cũng có lượng vị nhất thể tứ vị nhất thể các loại, những thứ này đều là tình huống đặc biệt. Ba người các ngươi là một cái Đại La Kim Tiên, lại có ba cái ý chí, cũng chính là ba người các ngươi có thể đơn độc tiến hành tu luyện cũng có thể cộng đồng tu luyện. Là trọng yếu hơn một điểm, mặc kệ các ngươi người nào ý chí ở bên ngoài bỏ mình, trừ phi có thể theo nhân quả đem mặt khác hai cái ý chí mặt sát, nếu không các ngươi cũng có thể từ khác ý chí bên trong trọng sinh. Này có thể so với phân thân dùng tốt nhiều. Ba người đều là bản thể, ba người cũng đều là phân thân. Chỉ cần đem rơi xuống hóa thành phân thân, là có thể một lần nữa sống lại. Đây là bình thường Đại La Kim Tiên rất khó làm được, bởi vì phân thân cũng là cần ý chí khống chế. Đem ý chí phân đi ra, bỏ mình chính là thật bỏ mình. Thiên Vô lão tổ nghe có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá hắn hiểu một điểm. Đó chính là hắn tu vi tốc độ tăng lên lại so với bình thường Đại La Kim Tiên nhanh rất nhiều. Hơn nữa đi ra ngoài lãng cũng không cần lo lắng bị đánh chết, không đối ứng có lẽ là không cần lo lắng bỏ mạng ở hiểm địa trong. Chỉ cần Dương Nhất Phàm cùng Tiêu Thiên Nhất trong hai người bất kỳ người nào sống là được rồi. Xem ra hai người này vẫn không thể chết. Tại Thiên Vô lão tổ nội tâm nghĩ như vậy thời điểm, Vọng Ngữ Thánh Quân mở miệng lần nữa, bất quá ngươi chính là cần trở về một chuyến, Đại La Thiên sắp sửa mở ra, đối với Đại La Kim Tiên mà nói là không sai cơ duyên, ngươi có thể trở về thử xem. Nghe nói như thế, Vô Thiên lão tổ hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm nghe qua Đại La Thiên đại danh, chỉ là trước đó hắn thực lực chỉ có Thái Ức Kim Tiên, liên qua đi xem một chút tư cách cũng chưa có. Thật không ngờ hiện tại mới đột phá là có thể đi trước.
"Sư tôn, ta đủ tư cách đi không?" Vọng Ngữ Thánh Quân nhìn hắn một cái mở miệng, "Ngươi vận khí tốt, những người khác không phải đang bế quan chính là rời đi, vừa lúc ngươi thích hợp nhất." "Hú hồn, ngươi bây giờ tình huống đặc thù, một cái danh ngạch có thể đi vào ba cái, có thể đem cơ duyên tối đại hóa. Ngươi đem việc này báo cho hai người khác, vi sư trước hết đi đưa ngươi tình huống báo lên." Nói dối nói xong, thân ảnh trực tiếp tiêu tán. "Cung tiễn sư tôn." Thiên Vô lão tổ cung kính hành lễ, đợi ước chừng sau một phút hắn lúc này mới đứng lên. "Đại La Tiên A." Nghe nói tiến vào bên trong Đại La Kim Tiên, sau khi đi ra ít nhất tu vi cũng có thể để thăng một tầng thứ, bằng vào ta hiện tại tình huống, có thể trực tiếp đạt được Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Vô Thiên rất là hưng phấn, trực tiếp đi tìm Tiêu Thiên Nhất cùng Dương Nhất Phạm hai người thương nghị đi. Lâm Nguyên thu hồi sự chú ý của mình. Hắn cho dù đối với Đại La Thiên hiếu kỳ, nhưng này loại địa phương không phải hắn có thể đủ đi, chuẩn thánh cường giả đều nhìn chằm chằm, hắn đi khả năng trực tiếp liền bại lộ. Tam vị nhất thể, quả thật có chút đặc thù, một người tương đương với ba người, tu luyện tốc độ vẫn có thể trồng lên. Không biết thế nào, hắn nghĩ tới rồi cổ phàm đạo trên người Thất Linh Ma Quân. Đối phương cư nhiên cần luyện hóa 7 cái linh hồn, này rõ ràng có chút không bình thường. Chẳng lẽ nói đối phương là muốn làm ra một cái thất vị nhất thể Đại La Kim Tiên? Cứ như vậy là có thể sở hữu gấp 7 tu luyện tốc độ. Ý tưởng quả thật không tệ, chỉ là thành công này tỷ lệ cũng là thấp đến tương cảm. Tiêu Thiên Nhất bọn hắn cái này tam vị nhất thể, chính hắn cũng là không giải thích được làm ra. Kỳ thực hắn lúc đó là muốn đem Thiên Vô lão tổ trực tiếp giết chết. Ai biết đem đối phương ý thức đánh tan sau đó trực tiếp dung nhập vào Dương Nhất Phàm cùng Tiêu Thiên Nhất bên trong. Lúc này mới tạo thành hiện tại tình huống. Để cho hắn một lần nữa, hắn cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể thành công. Trong đó vừa khớp tính quá nhiều. Này ba người nhất định là muốn đi Đại La Tiên, sau đó này Huyền Thiên đạo giới sẽ không có Đại La Kim Tiên, nếu như tại gặp phải Thiên Tiêu đại đế loại này, Đại La Kim Tiên cũng có chút không ổn, có lẽ là thời điểm đem Nguyên đạo giới thả ra. Nhìn đang thương lượng đi trước Đại La Tiên công việc ba người, Lâm Nguyên quyết định làm ra một ít cải biến. Nguyên đạo giới vẫn luôn tại trong cơ thể hắn, chỉ là lấy phương pháp đặc thù hấp thụ hỗn độn chi khí. Mà bây giờ Nguyên đạo giới bên trong đã ra đời hai vị Đại La Kim Tiên, sau này khẳng định còn có thể càng nhiều. Như vậy thì sẽ không thể đem Nguyên đạo giới tiếp tục đặt ở trong cơ thể của mình. Hắn chuẩn bị đem Nguyên đạo giới phóng xuất, sau đó tiếp tục cầu thả tại Huyền Thiên đạo giới. Thật có cường giả đi ngang qua, khẳng định cũng sẽ bị Nguyên đạo giới hấp dẫn. Nay tiểu tiêu là phóng xuất bí mật nhỏ, ẩn giấu đại bí mật. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Huyền Thiên đạo giới cái này liền thái ớt kim tiên đều hiếm hoi đạo giới bên trong, sẽ ẩn giấu Nguyên đạo giới sáng tạo giả. Trước đó không thả ra đến, là bởi vì lo lắng gặp phải nguy hiểm, hiện tại khác biệt, có Đại La Kim Tiên tồn tại, phần lớn nguy hiểm cũng là có thể tránh khỏi. Chương 179, trăm tỷ đại quan, Cực Nguyên đạo đồng. Chương 179, trăm tỷ đại quan, Cực Nguyên đạo đồng. Lâm Nguyên thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Huyền Thiên đạo giới ở ngoài. Bao la bát ngát hỗn độn cho hắn một loại không rõ cảm giác áp bách, tựu như cùng thông thường phàm nhân dựa vào hỏa tiễn lên tới trên mặt trăng mặt nhìn lại tinh cầu của mình, chỉ có thể thấy một cái to lớn hình cầu trôi nổi tại thâm thúy vũ trụ tối tăm bên trong, sẽ sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Lâm Nguyên chỉ là hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút, sau đó liền khôi phục. Tại hư vô nguyên đạo giới hắn cũng quan sát qua hỗn độn, nhưng là phải tự mình tiến vào trong hỗn độn, hắn thật vẫn chưa từng có. Cho nên nội tâm hắn cũng là có một chút như vậy sợ hãi, đó là đối với không biết sợ hãi cảm giác. Vượt qua sự sợ hãi ấy cảm giác sau, Lâm Nguyên bước ra một bước, tiến vào trong hỗn độn. Hắn không có thông qua đạo vong đến đi tới, tại Huyền Thiên đạo giới xung quanh một mảng lớn trong phạm vi, hỗn độn vẫn là rất ổn định. Hắn cần phải làm là tại Huyền Thiên đạo giới xung quanh không xa để đặt nguyên đạo giới. Cứ như vậy là có thể đưa đến hấp dẫn tác dụng mục đích. Đều tới nguyên đạo giới chạy đi, tự nhiên không có ai sẽ chú ý Huyền Thiên đạo giới. Từng bước đi tới, Lâm Nguyên tựu như cùng là tới tản bộ giống nhau. Nhưng là hắn bước ra một bước khoảng cách, đủ kim tiên phi hành tốt một đoạn thời gian. Hỗn độn to lớn khó có thể miêu tả, đạo giới ở trong hỗn độn, tựu như cùng một giọt nước tiến vào đại hải giống nhau. Tại bước ra trăm bước sau đó, hắn đi tới Huyền Thiên đạo giới có thể phạm vi ảnh hưởng biên giới. Xa hơn bên ngoài, hỗn độn liền sẽ trở nên hỗn loạn lên. Lâm Nguyên không tiếp tục đi phía trước, mà là nhẹ nhàng nâng tay. Tại hắn bàn tay bên trong xuất hiện một cái màu xanh da trời viên cầu. Đây chính là nguyên đạo giới. Nhẹ nhàng đem nguyên đạo giới đối với hỗn độn đẩy đi. Theo nguyên đạo giới tiến vào trong hỗn độn, cơ thể lượng bắt đầu rất nhanh bành trướng. Một cách tự nhiên, nó đối với hỗn độn ảnh hưởng cũng bắt đầu rất nhanh bành trướng. Chính chính tốt duy trì đang cùng Huyền Thiên đạo giới ảnh hưởng phạm vi liên tiếp chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan hai thế giới sẽ không bởi vì hỗn độn tách ra. Đợi đến nguyên đạo giới khôi phục lại vốn là hình thể, Lâm Nguyên lúc này mới hài lòng rời đi. Kế tiếp chính là chờ đợi, tin tưởng Huyền không cùng Cơ Tiên Lân hai người là không ngồi yên. Thế nhưng, cuối cùng hai người vẫn là chọn trở lại nguyên đạo giới. Không có nguyên nhân khác, bởi vì nguyên đạo giới thời gian một mực tại bị nó gia tốc. So với việc những thế giới khác, tại nguyên đạo giới bên trong tu luyện sẽ nhanh lên rất nhiều. Cho nên hai người này cho dù là rời đi, cũng rất nhanh sẽ trở về, hắn không có chút nào lo lắng, vẫn là nhanh đi về luyện đan tương đối trọng yếu. Lâm Nguyên lại lặng yên không tiếng động quay trở về Huyền Thiên đạo giới. Không có ai biết hắn đã rời đi, đồng thời thả ra một cái đạo giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt Huyền Thiên đạo giới đi qua 10 năm. 10 năm này thời gian cũng không có xuất hiện đặc biệt gì chuyện trọng đại. Trên thực tế đối với tiên nhân mà nói, một lần bế quan là có thể đạt được hơn 1000 thậm chí trên 3 năm. 10 năm thời gian thực sự rất đoạn. Ba người đã thương lượng xong, chuẩn bị xuất phát. Đại La Thiên thời gian cũng sẽ không chờ lấy người, đã đến giờ nếu là không có đến, danh ngạch dĩ nhiên là không có. Thiên Vô Môn địa điểm cũ. Hiện tại Thiên Vô Môn đã không tồn tại, Thiên Vô lão tổ đều chuẩn bị đường chạy. Muốn để thăng một chút Huyền Thiên đạo giới những cường giả này thực lực, chỉ tiếc còn chưa kịp nhất định phải rời đi. Đương nhiên, ba người rời đi cũng không có cùng bất cứ người nào nói, tránh cho bọn hắn đi sau đó xuất hiện hỗn loạn. Thiên Vô Môn tiêu thất, tự nhiên lại rất nhiều tài nguyên chống đi. Chỉ là bởi vì ba người bọn họ tồn tại, thế lực này căn bản không dám động mà thôi. Nếu như biết bọn hắn phải ly khai, những người này liền sẽ như là như chó điên bắt đầu cướp đoạt những cái kia tài nguyên. Ba người rời đi rất quyết đoán, chỉ có Lâm Nguyên phát hiện bọn hắn rời đi. Mà tiên giới thế lực này vẫn còn ở an phận sinh hoạt, có thể cần trên trăm năm mới có thể phát hiện ba người đã rời đi. Đến lúc đó mới là đại hỗn loạn bắt đầu. Ba người là thông qua đạo vong rời đi, cũng không có phát hiện nguyên đạo giới tồn tại. Lâm Nguyên tại ba người sau khi rời khỏi cũng không có chú ý hiện tại hắn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Đó chính là hắn kinh nghiệm gần đột phá 100 tỷ cửa ải. Hắn không biết có thể hay không để thăng hắn khuy đạo thần mục, hiện tại hắn khuy đạo thần mục có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Phục chế đại la đạo chủng thời gian quá dài, không dậy được quyết định gì tính tác dụng. Thương nguyên giới bên trong, theo Lâm Nguyên phất tay, vô số dược liệu hóa thành dòng nước lũ, đi qua trước mặt hắn sau đó liền hóa thành từng viên đan dược. Mà kinh nghiệm của hắn cũng tại rất nhanh đề thăng, bất quá bởi vì hắn vẫn luôn tại duy trì nguyên đạo giới thời gian gia tốc, cho nên đang gia tăng kinh nghiệm đồng thời, kinh nghiệm cũng tại giảm thiểu. Nếu là không có này một chuyện, hắn đã sớm đạt được trăm tỷ. Chỉ là, hư vô nguyên đạo giới một mực tại đề thăng, hắn không thể không một mực duy trì nguyên đạo giới thời gian gia tốc. Cái này khiến hắn đau nhức cũng vui sướng lấy. Tính danh, Lâm Nguyên, kinh nghiệm 100 tỷ tu vi, Thái Ức Kim Tiên Viên mãn kỹ năng, Ngọc Thanh đại đạo giới, Quy đạo thần mục cân ký, vô cực vô lượng đại đạo bộ, vô hạn đại đạo siêu việt kiếm tiên phú, đại la đạo giới thể kinh nghiệm đạt được 100 tỷ. Quy đạo thần mục để thăng thành cực nguyên đạo đồng nhìn nhắc nhở, Lâm Nguyên nội tâm vui vẻ lập tức bắt đầu kiểm tra cực nguyên đạo đồng tin tức. Một người trong đó giới thiệu để cho hắn rất vui vẻ. Cái kia chính là phục chế đạo chủng thời gian giảm đoạn. Trước đó Thái Ức Kim Tiên chỉ cần thời gian rất ngắn ở giữa là có thể phục chế, nhưng là đến đại la cảnh giới, cần thời gian cũng rất dài quá. Hiện tại hắn cho dù là đi phục chế đại la kim tiên đạo chủng, cũng không cần thời gian quá dài. Đồng thời cực nguyên đạo đồng còn lại những thứ khác năng lực này đối với hắn mà nói cũng là tốt vô cùng. Đó chính là hắn thông qua đạo đồng đem đạo chủng trực tiếp hóa thành một cái đại la kim tiên, liền cùng đế dịch tương đồng. Chỉ là cái này đại la kim tiên cũng không có tiên tiên thần thánh bị cách, bởi vì cũng không phải thực sự chính là trời sinh đại la, càng giống như là hắn chế tạo ra sinh linh. Đế dịch là thật có dựng dục giai đoạn, cũng không phải là hắn cố ý sáng tạo. Coi là, bất kể như thế nào, đối với ta tới nói đều là chuyện tốt. Thu hồi tâm tư, Lâm Nguyên chuẩn bị để thăng một chút thực lực của mình. Lần này hắn muốn một lần hành động đột phá đến đại la kim tiên. Hắn không có đi để thăng những phương diện khác đồ vật, hiện tại mặc kệ là công pháp vẫn là thiên phú, đều đủ chống đỡ hắn đột phá đến đại la kim tiên. Ngược lại dùng kinh nghiệm đi để thăng những thứ khác, có lẽ sẽ để cho hắn đột phá đại la thời gian theo sau. Trước đó hắn đều là khống chế kinh nghiệm tiêu hao, hiện tại hắn muốn một tia ý thức đem kinh nghiệm toàn bộ vùi đầu vào nguyên đạo giới bên trong. Trước đầu nhập 10 tỷ thử nghiệm mới. Tại nguyên giới ở ngoài, tần một thời gian lá mỏng đem hoàn toàn bao phủ. Sau đó nguyên giới thời gian bắt đầu cực hạn gia tốc, ngoại giới một giây thời gian, bên trong khả năng liền đi qua 10 năm thậm chí trăm năm. Tại như vậy khoa trương tốc độ thời gian trôi qua dưới, từ hư vô nguyên đạo giới truyền tới lực lượng cũng dần dần có chút theo không kịp. Tại Lâm Nguyên không chế giới, toàn bộ hư vô nguyên đạo giới cũng bắt đầu gia tốc. Tám vị chuẩn thánh lập tức đã nhận ra không thích hợp. Lâm Nguyên cũng không có nghĩ giấu giếm bọn hắn, việc này lừa không được. Ngược lại những người này cũng không khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ cần để bọn hắn tin tưởng đây là đại đạo giới chính mình sinh ra biến hóa là được rồi. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ không đi trước hư vô nguyên đạo giới, chờ bọn hắn chính mình đi khẩn trương và sợ hãi a. Lâm Nguyên nghĩ như vậy, đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào nguyên đạo giới bên trong. Thời khắc này nguyên đạo giới đã sinh ra mắt thường có thể thấy biến hóa. Cường giả số lượng bắt đầu cấp tốc đề thăng, thậm chí mơ hồ có muốn siêu việt đại kiếp nạn phía trước số lượng. Chương 180, nguyên đạo giới đề thăng, đế dịch trở về. Chương 180, nguyên đạo giới đề thăng, đế dịch trở về. Cường giả số lượng đề thăng cũng không có tác dụng, thủy chung vẫn là cần nhìn chất lượng. Chỉ cần đang sinh ra năm tôn đại la kim tiên, hắn thực lực là có thể đột phá đến đại la kim tiên. Nguyên đạo giới đạo vong không ngừng trưởng thành, Lâm Nguyên cũng một mực tại quan tâm tình huống. Tại nhận thấy được kinh nghiệm sắp hao hết thời điểm, hắn tiếp tục đầu nhập. Hư vô nguyên đạo giới những cái kia chuẩn thánh cho ra bảo vật cũng bắt đầu rất nhanh bị hấp thu. Thế là mà bắt đầu hấp thu hỗn độn chi khí. Chỉ là thời gian gia tốc tốc độ quá nhanh, liền hỗn độn đều bị hút ra một cái mảnh khu không người ở khu vực, cần chờ một thời gian ngắn hỗn độn chi khí mới có thể lần thứ hai tụ tập tới. Nguyên đạo giới trưởng thành cũng không có vì vậy dừng lại, Lâm Nguyên đầu nhập kinh nghiệm vào giờ khắc này hóa thành lực lượng bị nguyên đạo giới hấp thu. Này kinh nghiệm lại còn có thể đủ coi như năng lượng chi nguyên sử dụng. Lâm Nguyên cũng không có nghĩ đến, hắn đối với chính hắn một bàn tay vàng còn rất nhiều không hiểu rõ. Hắn tiếp tục đầu nhập kinh nghiệm. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần có thể đột phá như vậy hết thảy đều là đáng giá. Tại đầu nhập vào 60 tỷ kinh nghiệm sau đó, Lâm Nguyên cảm thấy ý chí của mình đột nhiên bị hút vào đến nguyên đạo giới bên trong. Lúc đầu tại thời gian gia tốc dưới căn bản không có ảnh hưởng hắn, vào thời khắc này cũng đồng dạng bắt đầu gia tốc. Chỉ bất quá, hắn ý thức phi thường mờ nhạt, đối với thời gian căn bản không có quan niệm, càng nhiều hơn như là đang nằm mơ. Nguyên đạo giới trung quanh thời gian lá mỏng bắt đầu phát sinh biến hóa, mơ hồ tạo thành một cái đạo quả dáng dấp. Mà đạo vòng thì là này đạo quả thì quả, bên trong thế giới là trái cây. Tứ đại quy tắc trụ cột là quả lá. Lâm Nguyên ý thức dung nhập vào này cái đạo quả bên trong. Kinh nghiệm của hắn bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu, đạo vong cùng quy tắc trụ cột bắt đầu lớn mạnh. Điều này cũng làm cho đạo quả bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Lâm Nguyên thực lực bắt đầu không ngừng tăng lên. Hư vô nguyên đạo giới đồng dạng bắt đầu xuất hiện biến hóa. tám vị chuẩn thánh đã sớm đi tới bên ngoài hỗn độn. Bọn hắn lo lắng loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Bù bù. Đột nhiên, hư vô nguyên đạo giới bên trong truyền ra một cái đại la khí tức, cái này khí tức rất xa lạ, cũng không phải là bọn hắn trước đó thấy Thiên Yêu Vũ. Cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy ra đời một vị đại la kim tiên. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng là có chút không biết rõ tình huống. Phải biết rằng, hiện tại từ bọn hắn đi ra cũng mới qua đi không đến 10 phút đồng hồ, cư nhiên vừa ra đời một vị đại la kim tiên. Có thể tưởng tượng được trong đó tốc độ thời gian trôi qua rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Bọn hắn cũng không dám tiến vào tra xét, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Bất quá bọn hắn đã đem tin tức truyền trở về, tin tưởng rất nhanh thì có thể có được hồi tin. Loại tình huống này sợ rằng cần thánh nhân xuất thủ mới được. Thánh dụ đạo tràng. Thánh dụ tiên tôn sớm đã nhận được Hồng Liên sơ chủ tin tức. Hắn chuẩn bị để cho đế dịch cái này bản thổ tiên tiên thần thánh trở về nhìn một chút, nói không chừng có thể có được không ít chỗ tốt. Một đạo thân ảnh tiến vào trong đại điện. Sư tôn, không biết gọi đệ tử tới là có chuyện gì? Đế dịch đối với thánh dụ tiên tôn hành lễ. Người cái kia đại đạo giới sinh ra một ít biến hóa, bản tôn cảm thấy đây đối với ngươi mà nói có lẽ là chuyện tốt, chuẩn bị để ngươi trở về một chuyến. Nghe được là cùng chỗ ở mình đại đạo giới có quan hệ, đế dịch cũng có chút lo lắng. Sư tôn, cái kia đệ tử lập tức xuất phát sao? Ân, đi thôi. Thánh dụ tiên tôn gật đầu, sau đó đối với đế dịch nhẹ nhàng điểm một cái. Đối phương liền hóa thành một vệt sáng trực tiếp tiến vào đến hỗn độn đạo vong bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí so với Hồng Liên sơ chủ mang theo hắn lúc tới còn nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đã xuất hiện ở đại đạo giới ở ngoài. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên đưa tới mấy người khác chú ý ân. Đại La Kim Tiên. Không đúng, trên người đậm đà như vậy thánh uy, là thánh nhân phái người tới rồi. Nhận thấy được đế dịch trên người cái kia nồng nặc thánh uy, bọn hắn cũng không có dám coi khinh đế dịch. Hồng Liên sơ chủ thấy đế dịch cũng là hơi sững sờ, thật không ngờ thánh dụ thiên tôn thế mà lại để cho đế dịch tới. Đế dịch, ngươi tại sao cũng tới? Hồng Liên sơ chủ tiến lên hỏi. Hồng Liên tiền bối, là sư tôn để ta tới được, hắn nói khả năng này đối với ta mà nói là chuyện tốt. Hiện tại đến tột cùng như thế nào, bên trong vậy là cái gì tình huống? Thánh dụ thiên tôn chỉ nói là hắn vị trí đại đạo giới gặp chuyện không may, cũng không có nói cụ thể là tình huống gì. Cũng không biết nguyên nhân gì, đạo giới bên trong thời gian khắp nơi gia tốc, hơn nữa thật nhanh. Cho dù là thánh nhân muốn đem một cái đạo giới thời gian gia tốc đến trình độ như vậy, cũng là không nhỏ tiêu hao, vẫn không thể thời gian dài tiến hành. Thánh nhân lực lượng có thể nói vô cùng, nhưng gia tốc thời gian không chỉ cần phải tiêu hao lực lượng, còn cần thừa nhận thời gian gia tốc phía sau phản vệ. Dù sao gia tốc nghiêm chỉnh cái đạo giới thời gian, trong đó sinh linh, thế giới các loại đều bị gia tốc, cần đánh nổi phản vệ vô cùng tự nhiên khổng lồ. Bọn hắn trước đó gia tốc thời gian, cũng là dựa vào trận pháp mới thành công, còn cần có người không ngừng duy trì trận pháp. Mà bây giờ, toàn bộ đại đạo giới thời gian so với bọn hắn gia tốc còn nhanh hơn, nhưng không cách nào tìm được chính xác nguyên nhân. Là thế này phải không? Để ta vào xem là cái gì tình huống. Nói, đế dịch liền chuẩn bị tiến vào trong đó, thế nhưng bị Hồng Liên sơ chủ cản lại. Ngươi như vậy đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, cường đại chênh lệch thời gian dưới, ngươi có thể sẽ bị trong nháy mắt xé rách, đến lúc đó đừng nói tăng lên, muốn khôi phục cũng rất khó. Thời gian, cho dù là ở trong hỗn độn cũng là lực lượng cường đại. Không có việc gì, tất nhiên sư tôn nói cái này đối ta mà nói là chuyện tốt, như vậy thì đại biểu ta sẽ không xảy ra chuyện. Đế dịch không hề từ bỏ, thời gian gia tốc, có thể đây là hắn rất nhanh tăng thực lực lên cơ hội. Huống hồ Thiên Yêu Vũ vẫn còn ở bên trong. Được rồi, tất nhiên tiên tôn đều như vậy nói, vậy ngươi đi vào đi. Ngàn bạn chú ý phòng ngự, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn, tiến vào thời điểm ngươi liền sẽ như là bị đại đạo nghiền qua giống nhau. Đế dịch gật đầu, sau đó dứt khoát hướng về đại đạo giới đi tới. Mặt khác bảy vị chuẩn thánh nghe xong đối thoại của hai người, tựa hồ cũng nghĩ đến đây là sau khi tăng lên thế hệ thực lực cơ hội. To lớn như vậy tốc độ thời gian trôi qua, nói không chừng có thể sinh ra mấy cái đại la kim tiên. Bọn hắn bắt đầu liên hệ hậu bối của mình hoặc là đệ tử, làm cho đối phương nhanh tới đây bọn hắn nơi đây. Hồng Liên sơ chủ không có ngăn cản bọn hắn, thật sự cho rằng ai cũng có thể tiến vào. Nếu là như vậy, Thánh dụ thiên tôn liền sẽ không chỉ làm cho đế dịch tới rồi, trong đó khẳng định có bí mật gì. Đế dịch đi tới tầng kia thời gian lá mỏng trước, lực lượng trong cơ thể như là khải giáp giống nhau đưa hắn kiện hàng. Sau đó hắn dứt khoát tiến vào trong đó. Mới vừa tiến vào đến trong đó, thân thể hắn còn không có toàn bộ tiến đến. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể phảng phất bị vô số đao nhọn xẹt qua, loại kia cảm giác đau đớn vô pháp nói, mà không có tiến vào thân thể, lại như là giống như hòn đá, căn bản là không có cách cảm giác được tồn tại. Tựa như cùng một người bình thường mất đi một bộ phận thân thể, rõ ràng muốn di động, nhưng cái gì đều không thể làm được. Cũng may, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, cái loại cảm giác này rất nhanh tiêu thất, hắn thành công tiến vào trong đó. Quay đầu nhìn về bên ngoài, nhưng cái gì đều không thể thấy. Có thể thấy chỉ có vô tận hỗn độn. Thành công vào được, tại vừa mới thiếu chút nữa cho rằng phải hoàn toàn bỏ mình, may mắn một cổ lực lượng vô danh xuất hiện. Là bởi vì ta thuộc về nơi đây, cho nên mới để ta đi vào sao? Chương 181, Thiết Yêu Vũ ý nghĩ chương 181, Thiết Yêu Vũ ý nghĩ bỏ rơi trong đầu ý nghĩ, đế dịch trực tiếp tiến vào đến hư vô nguyên đạo giới bên trong. Vừa tiến vào hắn lập tức cảm thấy khác biệt. So với việc hắn lúc rời đi, hiện tại hư vô nguyên đạo giới cường giả rõ ràng nhiều rất nhiều, đặc biệt Thái Ức Kim Tiên viên mãn ước chừng đạt tới 7 vị. Hắn còn cảm thấy trừ ra Thiên Yêu Vũ ra một cái khác đại là Kim Tiên. Sự xuất hiện của hắn đồng dạng đưa tới hai người khác chú ý ân. Đế dịch đạo hữu, ngươi tại sao trở lại? Thiên Yêu Vũ tò mò hỏi. Sư tôn nói nơi đây đối với ta mới có lợi, ta liền trở về. Đế dịch theo miệng giải thích. Chỗ tốt. Coi là, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Tâm Đạo, có ở đây không lâu trước đó vừa mới chứng đạo đại la cảnh. Thiên Yêu Vũ vừa cười vừa nói, "Ân, ta biết, hắn là ta đệ tử." Đế Dịch gật đầu, người nọ là hắn bồi dưỡng đệ tử một trong, thậm chí những cái kia thái ớt kim tiên viên mãn đều là hắn bồi dưỡng đệ tử. Có đôi khi, thiên phú quả thực rất quan trọng, thế nhưng quý nhân tương trợ trọng yếu giống vậy. Hắc hắc, sư tôn hoan nghênh trở về. Tâm Đạo lúc đầu băng bó trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Cái gì? Ngươi là hắn đệ tử? Vậy ta chẳng phải là vô căn cứ lùn đồng lửa? Thiên Yêu Vũ cảm giác có chút tan vỡ. Trước hắn vẫn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ đến, kết quả Đế Dịch trở về hắn liền thành hậu bối. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Khô khụ. Tâm Đạo sư điệt, về sau ngươi muốn gọi ta là Thiên Yêu sư thúc hiểu chưa? Thiên Yêu Vũ cũng không thể để cho mình thấp Đế Dịch đồng lửa, nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Được rồi, như là đã trở thành đại la kim tiên, trước kia quan hệ tự nhiên không thể tiếp tục sử dụng, sau này mọi người đều là đạo hữu nâng đỡ lẫn nhau là được. Đối với cái này Thiên Yêu Vũ tự nhiên đồng ý, ba người liền lẫn nhau lấy đạo hữu tương xứng. Đối với Đế Dịch đạo hữu, ngươi rời đi lâu như vậy, làm sao thực lực không có tăng? Bởi vì thời gian gia tốc quan hệ, nơi đây đã sớm qua đi tiếp cận vài chục và năm. Cho dù là bọn hắn đều có một chút xíu tiến bộ, mà Đế Dịch vẫn như cũ lúc rời đi bộ dáng. Không, kỳ thực ta rời đi thời gian cũng không có lâu lắm, cũng liền hơn 10 năm mà thôi. Là bởi vì nơi này thời gian bị gia tốc, cũng chính bởi vì dạng này ta mới sẽ trở lại. Đế Dịch lắc đầu giải thích một chút. Thời gian gia tốc, cái này ta biết, là những đại nhân kia làm, thế nhưng đối với đã là đại la kim tiên làm bọn chúng ta đây mà nói cũng không có tác dụng gì. Thiên Yêu Vũ cho rằng Đế Dịch nói là những cái kia chuẩn thánh bố trí trận pháp. Quả thực gia tốc toàn bộ đạo giới thời gian, nhưng đã trở thành đại la kim tiên chính hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời gian bị gia tốc, đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng. Hắn vẫn là quá bình thường thời gian. Không, không phải thời gian trận pháp gia tốc, mà là toàn bộ đạo giới bị lực lượng vô danh gia tốc thời gian. Những cái kia tiền bối đều đã rời đi đi đến trong hỗn độn. Các người đi theo ta nhìn một chút liền hiểu. Đế Dịch mang theo hai người tới thời gian lá mỏng biên giới, ở chỗ này, thời gian phảng phất bị cụ hiện hóa, không còn là chỉ có thể cảm giác mà thôi. Nhìn thấy không? Phía ngoài hết thảy đều như là bị tinh giống nhau, còn có cái này Đế Dịch giơ tay lên đem một kiện vật phẩm trực tiếp đối với thời gian lá mỏng ném đi, tại tiếp xúc được lá mỏng trong nháy mắt, vật kia phẩm trực tiếp tiêu thất. Không phải thật sự biến mất, mà là tại trong nháy mắt hóa thành vô số mắt thường không thể gặp hụt. Có thể làm cho đại la kim tiên đều được lợi thời gian gia tốc, đây tột cùng là lực lượng gì? Chẳng lẽ là thánh nhân? Thiên Yêu Vũ cũng là cảm giác khiếp sợ. Tâm Đạo ngược lại là không có quá lớn cảm giác, không có cách nào kiến thức quá ngắn. Đây cũng là đại đạo giới trưởng thành cần kinh nghiệm, chỉ là cũng không có ghi chép, bởi vì tại đại đạo giới bên trong tồn tại cũng sẽ không cảm giác được. Đây là Đế Dịch suy đoán. Đối với đại đạo giới ghi chép, đều là đã hoàn toàn lớn lên, hoặc là đã muốn tiếp cận đỉnh phong sinh ra thánh nhân quả vị thời điểm. Như là cái này mới sinh ra đại la đại đạo giới, còn không có gặp được, tự nhiên không có ghi chép thời gian gia tốc sự tình. Ân, chắc là như vậy, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta căn bản không biết thời gian tại gia tốc. Thảo nào phần lớn thời điểm, đại đạo giới thánh nhân quả vị đều sẽ có bản thổ chuẩn thánh đạt được, nguyên lai là bởi vì thời gian gia tốc. Đột nhiên Thiên Yêu Vũ sửng sốt, đây không phải là bọn hắn tăng cường thực lực cơ hội sao? Hắn có thể đủ nghĩ đến, Đế Dịch tự nhiên có thể nghĩ đến, xem ra bọn hắn vẫn có tranh thủ quả vị cơ hội. Bất quá đây là tại thánh nhân không ra sân tình huống, thánh nhân kết cục bọn hắn liền tuyệt đối không có cơ hội. Yên tâm, nếu là có cơ hội, ta sẽ giúp cho ngươi. Đế Dịch không có nhiều lời, Tâm Đạo vẫn còn ở bên cạnh đâu. Tại thánh nhân quả vị trước mặt, thân nhi tử cũng có thể giết, huống chi chỉ là sư tôn các loại. Tâm Đạo ở một bên yên lặng nghe. Mặc dù hai người không có tiết lộ quá nhiều đồ vật, thế nhưng hắn cũng biết, cái kia thánh nhân quả vị nhất định là đồ tốt. Hai người nhưng không có với hắn giải thích, hiển nhiên là không muốn để cho hắn đạt được. Hắn cũng làm bộ không biết, tạm thời không phải cùng hai người lúc trở mặt. Thiết Yêu Vũ cùng Đế Dịch căn ý không còn nói thánh nhân quả vị sự tình. Đi thôi, chúng ta thừa dịp cái này ra tốc thời gian, nhanh lên để thằng chính mình thực lực mới là chính sự. Ba người cùng nhau trở lại hư vô nguyên đạo giới bên trong, bắt đầu ngộ đạo tu hành. Ngoại giới, chuẩn thánh nhóm gọi tới hậu bối của mình, chuẩn bị đưa bọn họ đưa vào trước mắt thời gian này ra tốc đạo giới. Chỉ là một vị thái ớt kim tiên tồn tại, chỉ là vừa mới tiếp xúc được thời gian lá mỏng, cả người trong nháy mắt hôi phi yên diệt, liền chân linh cũng chưa có chạy mất, trực tiếp bị thời gian trường hà bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Tên kia rõ ràng thành công tiến vào. Tất cả mọi người kinh nghi bất định, chỉ có Hồng Liên sơ chủ nội tâm cười thầm. Thật sự cho rằng tất cả mọi người có thể tiến vào? Nếu như dạng này tiên tôn cũng sẽ không chỉ làm cho Đế Dịch một người tới rồi. Không được, thử lại lần nữa. Lần này đổi thành một cái đại la kim tiên, bọn hắn cảm giác có lẽ là thực lực không đủ mới có thể như vậy. Cái kia đại la kim tiên giơ tay lên, đồng dạng vừa mới tiếp xúc được thời gian lá mỏng, cả người liền hóa thành cho bụi. Nhưng mà hắn vừa mới sống lại, một cái không biết cuối sông dài hiện, trực tiếp đem cái này đại la kim tiên bao phủ. Có một vị chuẩn thánh xuất thủ muốn cứu đối phương, lại trực tiếp bị sông dài kích thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại la kim tiên bị sông dài bao phủ. Sau đó sông dài chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chuẩn thánh sắc mặt xấu xí không gì sánh được, cái này đại la kim tiên là hắn hậu bối, hiện tại chỗ tốt gì cũng còn không có được, ngược lại tổn thất một vị đại la kim tiên. Đối phương không phải bỏ mình, mà là bị thời gian trường hà trấn áp, trừ phi hắn tự mình tiến vào thời gian trường hà, bằng không đối phương tuyệt đối vô pháp đi ra. Bị trấn áp sau đó thì không cách nào tu luyện, cho nên đừng nói cái gì tăng cường thực lực, liền ý thức cũng không thể hành động. Chỉ có thể như là bị thời gian tạm dừng giống nhau đình chỉ thời không, vĩnh hằng an nghỉ. Hồng Liên, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao người kia có thể tiến vào trong đó? Có người kịp phản ứng, đối với Hồng Liên hỏi. Tên tiểu bối kia vốn chính là người của thế giới này, nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này a. Hồng Liên sơ chủ tự nhiên không có khả năng nói ra chân tướng, chỉ có thể tìm một cái tương đối có thể tin độ lý do. Mặc kệ những cái kia chuẩn thánh có tin hay không, ngược lại chính hắn là tin. Chương 182, đề thăng hoàn thành, Đại La Kim Tiên trùng kỳ chương 182, đề thăng hoàn thành, Đại La Kim Tiên trùng kỳ đối với chuyện của ngoại giới, đế dịch bọn hắn cũng không rõ ràng. Từ minh bạch chuyện tầm quan trọng sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu nỗ lực tu hành. Ba người thỉnh thoảng sẽ tụ chung một chỗ lẫn nhau luận đạo. Đây chính là Đại La Kim Tiên thông thường tu hành phương thức. Thấp cảnh giới tu sĩ, thông thường tu hành chính là nạp khí tu luyện, thường thường nhất bế quan chính là rất dài thời gian. Nhưng là từ Kim Tiên bắt đầu, tu hành liền không nơi chỉ là đơn giản nạp khí tu hành. Đang bế quan sau một khoảng thời gian, cần tìm kỹ hữu lẫn nhau luận đạo, bằng không tự suy tự luận khả năng mãi mãi cũng vô pháp đột phá một cảnh giới. Lâm Nguyên mặc dù có thể một mực cầu thả lấy, hoàn toàn là bởi vì hắn sở hữu nguyên đạo giới. Tu hành kinh nghiệm có thể trực tiếp đạo văn những người khác, căn bản không cần trực tiếp lĩnh hội. Tại thời gian gia tốc tình huống dưới, những người khác tu hành đủ loại đạo lý hoặc là ý tưởng mới, đều sẽ bị thiên đạo ghi lại sau đó chuyển cho Lâm Nguyên. Đây cũng là Lâm Nguyên có thể một mực tăng lên nguyên nhân. Thời gian gia tốc vẫn còn tiếp tục, Lâm Nguyên thực lực cũng bắt đầu đạt được đột phá điểm tới hạn. Cả người hắn ý thức đều lâm vào nào đó cảm giác kỳ diệu bên trong. Hắn phảng phất thấy được qua đi không có đạt được cơ duyên chính mình, tại thực lực đạt tới luyện khí sơ kỳ sau đó ngay tại không có tăng, cuối cùng chết già ở trong dự biên. Hắn còn chứng kiến thiên phú tuyệt cao hắn, bị Thái Thượng Huyền Tông trực tiếp thu làm tông chủ thân truyền, cuối cùng đột phá địa tiên cảnh giới lúc, bởi vì không chịu thần phục, trực tiếp bị đánh chết. Đủ loại quá khứ sau này khác biệt lựa chọn dưới chính mình, toàn bộ hiện ra ở trước mặt của hắn. Đều không ngoại lệ, những thứ này mình cũng chưa có đạt được Đại La Kim Tiên tồn tại. Hắn hình như là tất cả khả năng bên trong trước hết thành tựu Đại La Kim Tiên. Tại loại này mơ mơ màng màng trong ý thức, Lâm Nguyên thực lực thành công đạt tới Đại La Kim Tiên. Nguyên đạo giới bên trong nhiều hơn 2 vị Đại La Kim Tiên, mà hư vô nguyên đạo giới bên trong nhiều hơn 3 vị Đại La Kim Tiên. Tại thành công đạt được Đại La Kim Tiên một khắc này, kinh nghiệm tiêu hao ngừng, nguyên đạo giới thể tích tăng lên không biết được bao nhiêu. Vốn là cùng Huyền Thiên đạo giới vừa lúc tương liên hỗn độn khu vực, hiện tại trực tiếp đem Huyền Thiên đạo giới bao quát ở trong đó. Thậm chí Huyền Thiên đạo giới đã bắt đầu chậm rãi vây quanh nguyên đạo giới xoay tròn. Đây chính là đại đạo giới, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cái khác đạo giới vận chuyển. Lâm Nguyên ý thức bắt đầu trở về, thân ảnh của hắn chậm rãi thoát ly hiện thực, tiến vào thời gian trường hà bên trong. Thời gian trường hà phía trên có rất nhiều thân ảnh, bọn hắn cũng đứng tại bên bờ nhìn trường hà bên trong cảnh tượng. Lâm Nguyên khi nhìn đến những này thân ảnh trong nháy mắt, liền hiểu những này thân ảnh thân phận. Bọn họ đều là đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại. Những này thân ảnh có hư hữu thật. Căn cứ trên người bọn họ khí tức, Lâm Nguyên có thể đoán được, càng là thực lực cường đại tồn tại, thân ảnh cũng liền càng phát ra ngưng thực. Thân ảnh của hắn đồng dạng hướng về bên bờ bay đi. Tại trên đường hắn phát hiện thân thể của mình vô cùng ngưng thực, cùng một ít hắn cảm giác được vô pháp địch nổi tồn tại không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa đột phá, thân thể như thế ngưng thực. Ngay tại Lâm Nguyên nghi ngờ thời điểm, bên bờ một đạo như là chân thật thân ảnh tồn tại đột nhiên quay đầu nhìn về hắn. Cư nhiên ở nơi này cảnh giới cũng đã tiếp xúc đến đại đạo cảnh giới, không biết ngươi đi là cái gì đại đạo. Lâm Nguyên không có mở miệng, ánh mắt cứ như vậy nhìn đối phương. Không muốn nói sao? Không có việc gì, ngược lại sau này luôn sẽ có đụng phải cơ hội. Thân ảnh kia nói xong, khôi phục động tác lúc trước, tựu như cùng một tòa bức tượng đá. Lúc này, Lâm Nguyên đã tới bên bờ, hắn ở chỗ này cũng không có thấy Nguyễn không cùng cơ tiên lân thân ảnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, bất kể thế nào nói, hắn hiện tại đã thành công đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đại đạo cảnh giới, không biết so với thánh nhân như thế nào, hẳn là so với thánh nhân cường đại a. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới, ý thức bắt đầu thoát ly sông dài. Đợi đến hắn tỉnh hồn, mình đã trở lại thương nguyên giới bên trong. Cảm thụ mình một chút trong cơ thể lực lượng cường đại, so với cơ tiên lân bọn hắn không biết cường đại đến mức nào. Thu liễm hảo chính mình khí tức, hắn đem lực chú ý bỏ vào bảng thuộc tính phía trên. Tính danh, Lâm Nguyên, kinh nghiệm 14134865487, tu vi Đại La Kim Tiên trùng kỳ, kỹ năng Ngọc Thanh Đại Đạo Giới, Quy Đạo thần mục cân ký, vô cực vô lượng đại đạo bộ, vô hạn đại đạo siêu việt kiếm thiên phú. Đại La đạo giới thể kinh nghiệm còn thừa lại hơn 10 tỷ, ngược lại là tu vi trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhảy vọt qua Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đây chính là tích lũy chỗ tốt. Mặc dù hắn tại Thái Ức Kim Tiên dừng lại khá lâu một thời gian ngắn, nhìn bị những người khác kéo dài khoảng cách. Thế nhưng hắn chỉ là vừa đột phá, liền trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ trình độ. Đại La Kim Tiên trung kỳ, tu vi vẫn là thứ nhỉ, thực lực để thăng mới là lớn nhất. Lâm Nguyên đem lực chú ý bỏ vào ý thức chỗ sâu, ở nơi nào có một cái đạo quả. Đạo quả xung quanh có một dòng sông dài vờn quanh, mà sông dài xung quanh có mấy bóng người. Vừa mới hắn không có thấy cơ tiên lân bọn hắn, bây giờ đang ở đầu kia sông dài xung quanh. Đây là nguyên đạo giới cùng hư vô nguyên đạo giới thời gian trường hạ, từ hắn đạo quả hình thành. Hắn đạo quả đồng dạng cũng là nguyên đạo giới cùng hư vô nguyên đạo giới. Những người này ở đây nguyên đạo giới bên trong chứng đạo, liền sẽ chịu đến hạn chế ước. Chỉ cần hắn muốn, có thể trực tiếp khống chế thời gian trường hạ đưa bọn họ toàn bộ trấn áp. Mặc dù vẫn là không cách nào triệt để giết chết, có thể bị trấn áp sau đó cùng chết cũng không có khác biệt. Cảm giác này có điểm giống là tiểu hỗn độn, chỉ là còn thiếu khuyết một chút đồ vật. Lâm Nguyên nghĩ tới đại đạo đồ lạc. Cái này được xưng là hỗn độn chi cơ, xem ra sau này phải nhiều thu hoạch cái này hỗn độn chi cơ. Thu hồi ý thức, Lâm Nguyên vừa nhìn về phía nguyên đạo giới. Bây giờ nguyên đạo giới thực sự có thể trở thành rộng lớn vô biên. Cho dù là đại la kim tiên, muốn từ nguyên đạo giới một đầu bay đến một đầu khác, đều cần không ngắn thời gian. Mà muốn rời khỏi nguyên đạo giới, liền cần thông qua đạo vong mới được. Hiện tại nguyên đạo giới đạo vong cũng có hỗn độn đạo vong đặc tính, có thể coi như thông đạo tới sử dụng. Nguyên đạo giới, đạo cung bên trong, bốn vị đại la kim tiên tụ tập cùng một chỗ. Hai vị, hiện tại đạo giới ra kỳ quái lá mỏng đã biến mất rồi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Nơi đây liền giao cho hai vị. Cơ Tiên Lân đối với đối mặt hai vị tân tấn đại la kim tiên mở miệng. Hai người này không phải Thanh Sơn cũng không phải Khải Vô Linh, mà là hai vị tương đối xa lạ người. Một người tên là Huyễn Hoa, một người tên là Diệp Vân. Đại la kim tiên chính là như vậy, cũng không phải là một lần vượt lên đầu là có thể từng bước vượt lên đầu. Khí vận, thiên phú, cơ duyên, nộ tính các loại cũng không thể thiếu. Yên tâm, mặc dù thực lực của chúng ta không có hai người các ngươi cường đại, thế nhưng bảo vệ đạo giới vẫn là có thể. Huyễn Hoa cùng Diệp Vân hai người tự tin nói ra. Chỉ có thành vì đại la kim tiên mới có thể minh bạch đại la kim tiên cường đại. Thế thế, Cơ Tiên Lân gật đầu. Thực lực của hai người bọn họ là khảo nghiệm qua, chỉ cần không phải vượt lên trước quá nhiều thực lực, bọn hắn cũng có thể ứng phó. Nếu thật là vượt qua quá nhiều, hắn cùng Huyễn không ở chỗ này cũng không có tác dụng. Ân, vậy chúng ta trước hết rời đi, hai người chúng ta đều lưu lại phân thân, nếu là thật đã xảy ra chuyện, phân thân cũng sẽ thông chi các ngươi. Hỗn độn nguy hiểm quá nhiều, chúng ta cũng không thể nhất định cam đoan an toàn. Huyễn không cùng Cơ Tiên Lân hai người rời đi, bọn hắn cũng không có thông qua đạo vong đi tới. Đạo vong an toàn không giả, nhưng đồng dạng cũng không có cái gì cơ duyên. Bọn hắn sở dĩ rời đi, chính là vì tìm kiếm tăng thực lực lên cơ duyên. Chương 183, Huyễn không cùng Cơ Tiên Lân rời đi chương 183, Huyễn không cùng Cơ Tiên Lân rời đi nguyên đạo giới bên ngoài. Huyễn không cùng Cơ Tiên Lân hai người đứng ở trong hỗn độn, nhìn chung quanh hỗn độn hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác cùng ta xông lên lần thấy có chút khác biệt? Huyễn không nghi ngờ mở miệng. Khi thực tại đột phá trở thành đại la kim tiên sau đó, hắn len lén đi đến qua bên ngoài. Lúc đó hắn thấy hỗn độn cùng hiện tại hoàn toàn bất động. Lần trước, ngươi đi ra? Cơ Tiên Lân ở một bên hỏi. Không sai, ta đi ra thăm một lần, lúc đó xung quanh đen kịt một màu, không có cái gì. Lần này cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái vũ khí. Huyễn không cũng không có dấu dếm, Cơ Tiên Lân biết đến đồ vật so với hắn nhiều, có thể giải đáp nghi ngờ của hắn. Đen kịt một màu. Nhưng là bây giờ tình huống mới là hỗn độn chẳng cảnh, những cái kia vũ khí kỳ thực chính là hỗn độn chi khí. Bởi vì đạo giới tồn tại, cho nên nơi này hỗn độn chi khí mới có thể như vậy ôn hòa, rời đi đạo giới phạm vi ảnh hưởng, hỗn độn chi khí liền sẽ trở nên không gì sánh được của bạo. Ngươi lần trước thấy đen kịt một màu, có lẽ là lúc đó đạo giới ở vào đặc thù gì vị trí a. Cơ Tiên Lân kỳ thực cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua truyền thừa ký ức suy đoán một chút. Ở trong trí nhớ, hỗn độn vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều khu vực đặc biệt, cho dù là đại la kim tiên thậm chí là chuẩn thánh đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Phải là như vậy. Huyễn không cũng cảm giác là như thế này. Hắn không biết, kỳ thực lần trước hắn đi ra ngoài Lâm Nguyên chú ý tới. Nếu như Lâm Nguyên không ngăn cản, đối phương liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại Huyền Thiên đạo giới bên trong. Lâm Nguyên tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, cho nên vận dụng lực lượng tạm thời che mắt Huyễn không cảm giác. Cho nên nhìn đến mới là đen kịt một màu. Cảm giác đều bị che mắt, tự nhiên cái gì đều nhìn không thấy cũng không cảm ứng được. Đợi đã, ngươi xem đó là cái gì đồ vật? Ngay tại hai người chuẩn bị tùy ý chọn một phương hướng thời điểm, Huyễn không đột nhiên chú ý tới, ở phía xa có một cái quái vật lớn đang chậm rãi di động. Bởi vì trung quanh hỗn độn chi khí đều phi thường bình thản, cho nên đại la kim tiên cũng có thể đơn giản xuyên thủng hỗn độn chi khí. Đổi được cái khác hỗn độn khu vực, đại la kim tiên cũng chỉ có tới gần vạn dặm mới có thể cảm giác được. Chính vì vậy, hỗn độn mới vô cùng nguy hiểm. Thường thường phát hiện thời điểm nguy hiểm, cũng đã vô pháp đang đào tẩu. Cơ Tiên Lân theo Huyễn không chỉ phương hướng nhìn lại, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia quái vật lớn. Vậy làm sao cảm giác như vậy giống một thế giới đâu? Cơ Tiên Lân không xác định mở miệng. Tại hắn truyền thừa ký ức bên trong, đạo giới cùng một cái khác đạo giới thường thường đều cách nhau rất xa. Chỉ có một chút tình huống đặc biệt mới có thể xuất hiện hai cái đạo giới cách xa nhau không xa. Chúng ta qua xem thử xem, đây là tại đạo giới xung quanh, nếu là có tình huống cũng tốt sớm một chút giải quyết. Hai người cùng nhau hướng về Huyền Thiên đạo giới mà đi. Động tác của hai người Lâm Nguyên tự nhiên cũng là thấy được, đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cách xa nhau gần như vậy, chỉ cần đại la kim tiên không có vấn đề cũng có thể thấy. Huyễn không cùng Cơ Tiên Lân rất mau tới đến Huyền Thiên đạo giới xung quanh. Cảm thụ được trong đó lực lượng, hai người lập tức minh bạch đây là một cái đạo giới. Thật là một cái khác đạo giới, chỉ bất quá này đạo giới làm sao tại vây quanh chúng ta đạo giới di động. Huyễn không có chút kinh ngạc. Cái này ta cũng không rõ, có thể cùng đạo giới bên trong thế giới giống nhau, đạo giới cũng tương tự sẽ vây quanh cường đại hơn đạo giới xoay tròn. Không muốn những thứ này, vào xem, nếu như trong đó cũng có đại la kim tiên, vừa lúc kết giao một phen, sau này có chắc trở có thể trợ giúp lẫn nhau. Cơ Tiên Lân cảm thấy, quan tâm những này không có tác dụng, không bằng vào xem cái này xa lạ đạo giới tình huống. Tốt. Huyễn không gật đầu, sau đó hai người cùng nhau tiến vào Huyền Tiên đạo giới bên trong. Hai người ẩn nút chính mình khí tức, chỉ có đều là đại la kim tiên tồn tại mới có thể phát hiện bọn hắn. Tại nguyên chỗ chờ đợi một thời gian ngắn, cũng không có bất cứ người nào xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn có một loại ý tưởng, có thể nơi đây cũng không có đại la kim tiên tồn tại. Bất quá những thứ này đều là bọn hắn suy đoán, có thể cái này đại la kim tiên khá là cẩn thận không dám tùy tiện xuất hiện. Hai người lập tức tiến vào nơi đây cường đại nhất thế giới, cũng chính là tiên giới bên trong. Cương đại đại la kim tiên thần niệm bao phủ phía dưới, toàn bộ tiên giới tin tức đều tại bị bọn hắn thu thập. Hai người rất nhanh đem đủ loại tin tức tiến hành chỉnh lý cùng tập hợp, bọn hắn cho ra một cái kết luận, cái này đạo giới sở hữu đại la kim tiên. hơn nữa còn là có ở đây không lâu trước đó sinh ra, chỉ là không biết nguyên nhân gì, ba cái kia đại la kim tiên cư nhiên không thấy. Thật không ngờ thế giới này cư nhiên sở hữu ba vị đại la kim tiên, hay là tại cùng một thời gian sinh ra. Huyễn Không hơi có chút kinh ngạc, phải biết rằng bọn hắn nói giới hiện tại cũng bất quá 14 vị đại la kim tiên mà thôi, ở tại bọn hắn bên cạnh đạo giới cư nhiên sở hữu ba vị đại la kim tiên. Có thể lúc trước, nhưng thật ra là bọn hắn nói giới quay chung quanh cái này đạo giới di động. Mặc dù không biết cái kia ba vị đi chỗ nào, bất quá nơi đây thủy chung là bọn hắn địa bàn, nghĩ đến khẳng định sẽ trở về, chúng ta đem tin tức chuyển trở về liền rời đi a. Miễn cho đến lúc đó bọn hắn trở về xuất hiện hiểu lầm. Cơ Tiên Lân nói như thế. Có thể. Huyễn Không cũng cảm giác dạng này là phương pháp tốt nhất. Hai người lập tức thông qua phân thân, đem tình huống này báo cho ở lại giữ hai người, sau đó rời đi Huyền Tiên đạo giới. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này tồn tại một vị có thể đơn giản trấn áp bọn hắn tồn tại. Hai người này cư nhiên rời đi, vốn đang chuẩn bị mở ra mở mấy cái đạo giới lối đi, hiện tại xem ra cần cẩn thận một chút, vẫn là dựa theo phía trước từng cái tới đi. Lâm Nguyên nhìn rời đi hai người không có ngăn cản, hai người này hắn chuẩn bị coi như hỗn độn dò đường thạch. Đối với hỗn độn hắn hiểu quá ít, thật nếu gặp phải nguy hiểm gì cũng không biết giải quyết như thế nào. Đối với tại thời gian Trường Hà bên trên nhiều như vậy thân ảnh, bọn họ có phải hay không toàn bộ đều có thể giao lưu? Nếu như có thể, những này không phải là có sẵn bách khoa toàn thư sao? Thật là không có nghĩ đến, sớm biết liền cùng người kia trao đổi một chút. Tại thời gian Trường Hà phía trên chắc là không thể lẫn nhau chiến đấu a. Lâm Nguyên nghĩ như vậy, ý thức bắt đầu tiến vào thời gian Trường Hà bên trong. Ở chỗ này, hắn cảm giác cùng tại trong hiện thực không có khác nhau mấy, hắn thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của chính mình. Nhìn một chút bên cạnh không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt thân ảnh, thông qua thân hình đó có thể thấy được, đây cũng là một vị nữ tính. Hắn giơ tay chuẩn bị xoa bóp đối phương lực lớn. Đây không phải là hắn hèn mọn, mà là tình huống bình thường dưới, chỉ cần là có phản ứng, đối phương đều sẽ giơ tay lên bảo vệ trước ngực. Giống như là nam nhân tại gặp phải chân đá thời điểm, theo bản năng sẽ bảo vệ hạ bộ giống nhau. Chỉ là Lâm Nguyên tay còn chưa rơi xuống, thân ảnh kia đột nhiên động. Ngươi muốn làm cái gì? Thân ảnh kia tránh thoát Lâm Nguyên tay, sau đó hơi tức giận mở miệng chất vấn. Thanh âm nghe là cái ngự tỷ, cùng vóc dáng rất xứng đôi. Không có việc gì, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng tới người khác, ta là vừa mới trở thành đại La Kim Tiên cho nên rất hiếu kỳ. Lâm Nguyên như không có chuyện gì xảy ra thu bàn tay về, phản phất chuyện mới vừa rồi căn bản không tồn tại giống nhau. Không cần suy nghĩ, ở chỗ này lẫn nhau thì không cách nào đụng vào, trừ phi thực lực của ngươi có thể đạt được đại đạo cảnh giới. Nữ tử mở miệng hồi đáp. Vậy ngươi tại sao muốn tránh? Ta đánh ngươi một chút, ngươi trốn hay không? Không tránh, ngược lại cũng đạp không đến. Ta nữ tử hiển nhiên bị phát cáu, Lâm Nguyên đều thấy đối phương không ngừng phập phồng lồng ngực. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Hiện tại biết không có thể đụng vào, có thể rời đi a. Nữ tử đã không muốn phản ứng Lâm Nguyên. Không có việc gì, chờ lần sau có việc lại tới tìm ngươi, ngươi sẽ không rời đi a. Nữ tử, có đôi khi thực sự rất muốn giết người nàng không rõ, những loại người này làm sao trở thành đại la kim tiên. Nàng không còn mở miệng, cả người ảnh cũng sẽ không động. Lâm Nguyên nhìn thấy một màn này, lần nữa giơ tay lên, chỉ là đối phương không có bất kỳ động tác gì. Như vậy, hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp đưa tay bỏ vào đối phương lồng ngực. Một cổ xúc cảm đánh tới, để cho Lâm Nguyên hơi sững sờ, không phải đụng vào không được sao? Chương 184, hỗn độn cương vực chương 184. Hỗn độn cương vực ngay tại Lâm Nguyên nghi hoặc tại sao có thể tiếp xúc được thời điểm, thân ảnh kia đột nhiên lui lại. Ngươi làm cái gì? Nữ tử thanh âm tức giận chuyển đến. Nàng vừa mới đang chuẩn bị đi tìm người luận đạo, kết quả đột nhiên cảm giác mình lồng ngực bị thứ gì tập kích. Trải qua một phen kiểm tra, nàng phát hiện là thời gian Trường Hà bên trên sự tình. Nàng lập tức đem ý thức chuyển rời đến nơi đây, sau đó liền gặp được một người đưa tay bỏ vào trên ngực của nàng. Ngạch, ngươi không phải nói đụng vào không đến sao? Ta chỉ muốn thử xem, ai biết Lâm Nguyên thu tay về, đây không phải là vấn đề của hắn, rõ ràng chính là đang cùng nữ nhân lừa hắn. Hắn mới là người bị hại kia. Ngươi. Nữ tử đang chuẩn bị mở miệng tức giận mắng, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, đối phương lại có thể đụng tới chính mình. Nàng đột nhiên đi đến Lâm Nguyên trước người, sau đó tự tay chụp vào Lâm Nguyên thủ đoạn. Lâm Nguyên vô ý thức tránh một chút, đối phương tay trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Ngươi vừa mới làm sao đụng tới ta, thử lại lần nữa. Nữ tử giọng nói trở nên có chút nghiêm túc. Vừa mới nàng không có va chạm vào Lâm Nguyên, hiển nhiên đối với nàng mà nói, vô pháp đụng vào quy tắc vẫn tồn tại. Thế nhưng Lâm Nguyên vừa mới va chạm vào chuyện của hắn cũng là chân thật, nói cách khác đối phương có thể có chút đặc thù. Làm sao được phải, chính là như vậy rồi. Nói, Lâm Nguyên tay lần thứ hai bỏ vào nữ tử lồng ngực, quen thuộc xúc cảm lần nữa đánh tới. Nữ tử ngây ngẩn cả người, sau đó nàng giơ tay lên liền chuẩn bị chụp vào Lâm Nguyên tay. Nhưng mà, tay nàng lại là xuyên qua Lâm Nguyên tay. Làm sao có thể? Ngươi thật là vừa mới đột phá sao? Nữ tử có chút không tin, vì sao Lâm Nguyên có thể đụng tới nàng lại không gặp được Lâm Nguyên? Nếu không đâu? Vì sao nói thật không có ai tin tưởng đâu? Lâm Nguyên một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói đúng là lời nói thật, dù sao hắn mới đột phá đại La Kim Tiên không bao lâu. Chỉ là tình huống của hắn đặc thù, vừa đột phá thì đạt đến đại La Kim Tiên trung kỳ mà thôi. Không phải là không muốn tin tưởng ngươi, ở chỗ này bài vị nhưng thật ra là lấy thực lực đến xếp hàng, nếu là ngươi thực sự vừa mới đột phá, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Thú hổ, ngươi vẫn có thể ở chỗ này tiếp xúc được người khác, đây cũng không phải là đại La Kim Tiên có thể làm được. Nữ tử giảng giải, cũng làm cho Lâm Nguyên minh bạch tình huống. Chỉ là hắn nhớ kỹ, chính mình mới vừa tới thời gian Trường Hà lúc nhìn thấy người kia, đối phương cách nơi này vị trí cũng không xa, nhưng là đối phương nói lời nói rõ ràng có chút không đúng. Hoặc có lẽ là đối phương kỳ thực giống như hắn cũng là tồn tại đặc thù. ấn thật lực đến xếp hàng sao? Vậy cũng hay không có thể ẩn giấu thực lực. Lâm Nguyên cảm thấy, khẳng định có thể ẩn giấu thực lực, bằng không đối địch thời điểm chỉ cần quan sát một chút, chẳng phải là không dùng đánh. Ẩn giấu thực lực? Ta không biết, có thể chứ. Đợi đã, ngươi sẽ không liền ẩn giấu thực lực đi. Nữ tử vẻ mặt hoài nghi nhìn phía Lâm Nguyên, chỉ tiếc ở chỗ này đối phương chỉ là một cái bóng, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt. Không có, ta làm sao có thể ẩn giấu thực lực, ta thành thật nhất. Lâm Nguyên vội vàng phủ nhận, hắn thật là Đại La Kim Tiên trung kỳ, chỉ là thực lực cường đại một chút mà thôi. Cái kia không biết ngươi là cái gì thế lực, có thể đạt được Đại La Kim Tiên, nghĩ đến hẳn là thêm vào thế lực, còn ngươi nữa tại cái gì hỗn độn cương vực? Lâm Nguyên bị mấy vấn đề này hỏi có chút ngộng. Cái gì hỗn độn cương vực, hắn không biết ta. Mạch, ta vừa mới đột phá, đối với hỗn độn không phải rất biết, nếu không ngươi giới thiệu cho ta một chút. Đây cũng là Lâm Nguyên mong muốn, đối phương hiển nhiên đối với hỗn độn hiểu rõ so với hắn rất nhiều. Thực sự, nữ tử có chút không tin. Thực sự, so với ngươi ngược thật đúng là. Lâm Nguyên kiên định gật đầu. Được thôi, vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút, nếu như cách gần đó, ngươi có thể tới tìm ta, đến lúc đó thêm vào ta vị trí thế lực, ta còn có thể giúp ngươi đi một chút quan hệ. Sau đó nữ tử bắt đầu cho Lâm Nguyên giới thiệu hỗn độn đại thể tình huống. Hỗn độn vô tận, ai cũng không biết biên giới ở địa phương nào. Thế nhưng một ít cường giả đem phát hiện hỗn độn chia nhỏ khu vực, những này khu vực gọi chung hỗn độn cương vực. Sau đó chính là căn cứ vị trí cương vực tối cường thế lực mệnh danh. Nữ tử vị trí hỗn độn cương vực tên là Huyền Thánh cương vực. Truyền thuyết người mạnh nhất là một vị đại đạo cảnh cường giả, chỉ là ai cũng không có xác thực chứng minh. Cho dù là không có chứng minh Huyền Thánh cương vực cường giả đi trước khác cương vực cũng cảm giác muốn càng thêm tự hào một ít. Cương giả này có thể không phải chính bọn hắn, nhưng bọn hắn là cái kia cương vực người, chính là so với hắn cương vực cao một cấp bậc. Thì ra là thế, xem ra tu tiên cũng muốn nói thế lực, nói bối cảnh a. Lâm Nguyên thật không ngờ, tại tu tiên giới cũng muốn nói thế lực cùng bối cảnh. Bất quá chủ yếu vẫn là thực lực vi tôn. Ân, nếu như thực lực ngươi cường đại, cũng là không cần như vậy. Nữ tử mở miệng giải thích một chút. Tốt, ta hiểu được, đa tạ báo cho. Không cần khách khí, nhớ kỹ, nếu như cách xa nhau hơi gần, có thể tới ta chỗ này, ta vị trí thế lực tên là Thiên Nguyên Thánh Địa. Không biết ngươi ở đây trong thế lực là cái gì địa vị? Ừ, chờ ngươi tới sẽ biết. Nữ tử không tiếp tục để ý Lâm Nguyên, thậm chí trực tiếp ngăn cách cùng cái thân ảnh này cảm giác, bằng không sẽ bị Lâm Nguyên quấy rầy. Lâm Nguyên nhìn lần nữa bất động nữ tử thân ảnh, lại dò xét hai lần, phát hiện đối phương thực sự sau khi rời khỏi, cũng sẽ không tiếp tục quấy rối đối phương. Nhìn không ngừng chạy thời gian trường hạ, hắn theo chạy xuôi phương hướng bắt đầu nếm thử đi tới. Mặc dù bên bờ có rất nhiều thân ảnh, nhưng bên cạnh có một con đường bên trên không có bất kỳ thân ảnh, hiển nhiên đây là chuyên môn dùng để đi tới. Từng bước đi tới, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đạo giống như hắn phía trước vào thân ảnh. Hắn bước nhanh đuổi theo, chuẩn bị hướng đối phương hỏi một chút tình huống. Trước đó nữ tử kia mặc dù nói rất nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện giấu giếm tình. Đạo hữu xin dừng bước. Lâm Nguyên đối với phía trước thân ảnh mở miệng, thân ảnh kia chỉ là thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi tới. Lâm Nguyên chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Đối phương tốc độ không phải rất nhanh, Lâm Nguyên ung dung đuổi kịp đối phương. Đạo hữu, vì sao đi vội vàng như thế, không bằng dừng lại giao lưu một phen. Lâm Nguyên tự tay vỗ vào đối phương trên người, người kia trong nháy mắt cứng ngắc. Ngươi tại sao có thể đụng tới ta? Người kia có chút khó tin mở miệng. Cái này, khả năng ta so với đặc thù a. Lâm Nguyên cũng không có quá nhiều giải thích. Thông qua đối phương hỏi thăm vấn đề, Lâm Nguyên cảm giác đối phương khẳng định cũng là giống như hắn tiểu bạch. Chỉ ít trước đó nữ tử kia biết đạt được đại đạo cảnh giới là có thể va chạm vào người, mà cá nhân còn hỏi, là thế này phải không? Người kia có chút hoài nghi. Nhất định là, được rồi không muốn quan tâm những này không trọng yếu sự tình, không biết đạo hữu hiện tại là thực lực gì, sở thuộc cái gì thế lực. Lâm Nguyên bắt đầu tiếp tục lôi kéo làm quen, có thể có được một điểm tình báo coi là một điểm. Nói không chừng lúc nào là có thể dùng đến. Làm đạo giới chi chủ, hắn chính là quá tâm mệt mỏi. Người này cùng Lâm Nguyên nghĩ giống nhau, biết đến sự tình cũng không nhiều. Lâm Nguyên bỏ rơi đối phương sau đó bắt đầu tiếp tục đi tới. Sau đó lần lượt lại gặp phải mấy người, bọn hắn kiến thức cũng đều không sai biệt lắm, cho nên muốn đụng tới loại kia đại thế lực người hay là rất khó. Lại tiếp tục đi tới một khoảng cách, phát hiện phía trước thân ảnh đều là khá là rõ ràng cái chủng loại kia sau đó, Lâm Nguyên dừng bước. Hắn cảm giác mình vẫn có thể tiếp tục đi tới, thế nhưng không có cần thiết. Hắn đã xác định, mình có thể đi tới bao nhiêu cùng thực lực không có quá lớn quan hệ. Chắc là hắn dung hợp cái viên kia đạo quả nguyên nhân. Cái viên kia đạo quả thuộc về thời gian đại đạo, hiện tại hắn dung hợp cái viên kia đạo quả, trở thành hắn lực lượng, hiện tại hắn cùng thời gian đại đạo có liên hệ, cho nên mới có thể không chịu đến hạn chế. Hắn bắt đầu quay trở lại, trước đó nữ tử kia không đơn giản, cùng đối phương đợi cùng một chỗ biết đến hẳn là càng nhiều. Chương 185, bị phát hiện. Chương 185, bị phát hiện. Tại Lâm Nguyên trở về thời điểm, Huyết Không cùng Cơ Tiên Lân hai người cũng chân chính tiến vào trong hỗn độn. Cơ Tiên Lân đối với hỗn độn có lý giải, cho nên trước khi tiến vào liền thông qua phương pháp đặc thù đem chính mình cùng Huyết Không liên hệ tới, phòng ngừa gặp phải cái gì hỗn độn phong bạo tẩu tán. Hai người vừa tiến vào đến chân chính trong hỗn độn, lập tức cảm thấy một cổ áp lực. Đây là hỗn độn chi khí đích xác chân thật trọng lượng. Đừng xem hỗn độn chi khí ở trong hỗn độn trôi, trên thực tế một luồng hỗn độn chi khí có thể trực tiếp đem một vị kim tiên đè chết. Chỉ là tại đạo giới trung quanh hỗn độn chi khí đều bị đạo giới quy tắc ảnh hưởng, mất đi bản chất, không tính là chân chính hỗn độn chi khí. Đây mới thực sự là hỗn độn, nếu như Thái Ức Kim Tiên tới nơi này, sợ rằng liên hành động đều là vấn đề. Huyễn không thích đứng một chút, sau đó mở miệng cảm thán nói: "Không sai, đạo giới trung quanh hỗn độn nhưng thật ra là cho chúng ta thích đứng, nếu như rời đi đạo giới liền trực tiếp tiến vào chân chính trong hỗn độn, có thể sẽ ngoài ý. Bất quá đối với chúng ta Đại La Kim Tiên mà nói sẽ không có cái này nguy hiểm. Cơ Tiên Lân gật đầu khẳng định vẫn không ý nghĩ. Đi thôi, ta đã dùng thần thông đem chúng ta hai người liên tiếp đến cùng nhau, thật gặp phải hỗn độn phong bạo các loại, cũng sẽ không đem chúng ta tách ra. Hai người bắt đầu cùng nhau thâm nhập đến trong hỗn độn. Trong hỗn độn thời khắc nguy hiểm đều tồn tại, không gian cũng tại biến hóa. Hai người chỉ là ở trong hỗn độn đi tới mấy phút thời gian, nhưng là bọn họ hai người lại cảm giác được chính mình đối với đạo giới cảm giác trở nên yếu ớt. Điều này đại biểu bọn hắn đã cách xa đạo giới khoảng cách rất xa. Đây chính là hỗn độn, biến đổi thất thường. Hai người không để ý đến, tiếp tục đi tới. Chỉ cần đi vào đến đạo vong bên trong, rất nhanh thì có thể tìm được phương hướng, cho nên không cần lo lắng sau này tìm không được trở về đường. Cũng không lâu lắm, hai người đều bị cuốn vào đến một cái hỗn độn phong bạo bên trong, đợi đến hai người thoát khốn, đối với đạo giới cảm giác hoàn toàn biến mất. Hai người đã sớm không phân rõ mình rốt cuộc là ở trước đi tới hay là tại lui lại, chỉ có thể dọc theo một cái phương hướng không ngừng đi về phía trước. Và anh, phía trước hỗn độn chi khí đột nhiên bị đánh vỡ một cái chỗ trống, sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ đạp hỗn độn rất nhanh từ trước mặt hai người mà qua. Ở tại phía sau còn có một cái cổ quái bảo vật đuổi theo đối phương. Đợi đến hắn biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn lần thứ hai khôi phục lại như trước dáng dấp. Đó là hỗn độn dị thú, phía sau truy đuổi đối phương chắc là chuyên môn liệp sát hỗn độn dị thú liệp thú đoàn. Hỗn độn dị thú bị đánh chết sau đó sẽ đại đạo tinh túy, có thể trợ giúp Đại La Kim Tiên tăng đối với đạo cảm ngộ. Bất quá những này hỗn độn dị thú cũng là Đại La Kim Tiên, đang bị đánh chết sau đó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa sống lại, cho nên bọn họ là không giết xong. Cơ Tiên Lân cho Huyễn Không giới thiệu tình huống. Huyễn Không nghiêm túc nghe, đem chuyện này lao lao nhớ kỹ. Hắn đã biết rồi, Cơ Tiên Lân có cường đại huyết mạch, cho nên sở hữu truyền thừa ký ức. Hai người tiếp tục đi tới, nếu như gặp phải khả năng xuất hiện nguy cơ, hai người chọn quay đầu. Trong hỗn độn vô pháp tính theo thời gian cũng là hỗn loạn. Hai người không biết đi bao lâu rồi, trong đó cũng đụng phải một ít nguy hiểm, nhưng đều bị hai người giải quyết. Hiện tại hai người đột nhiên đi ra nguy hiểm hỗn độn khu vực, tiến vào một chỗ hòa bình khu vực. Ở trung tâm, hai người thấy được một khối đại lục rất lớn, mặt trên còn có không biết sinh linh sinh tồn. Hai người nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau bay về phía cái kia đại lục. Đến gần rồi sau đó mới chính thức minh bạch đại lục cao thấp, thậm chí không thể so với đạo giới nhỏ. Minh bạch, đạo giới bên trong nhưng là có rất nhiều thế giới, mà là ngay ngắn một cái khối đại lục. Hai người vừa mới rơi xuống đất, một cái thái ớt kim tiên phát hiện hai người, lập tức đi tới trước mặt hai người. Hai vị đại nhân là lần đầu tiên đến Cửu Vũ Hỗn Độn Phường thị a? Cái này thái ớt kim tiên đối với hai người định hót nói ra. Ân, không sai, ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hai người cũng không có giấu giếm, vừa lúc có người cho bọn hắn giới thiệu cũng là chuyện tốt. Tốt, hai vị tiền bối yên tâm, ta đối với Cửu Vũ Hỗn Độn Phường thị không nói 100% lý giải, nhưng tuyệt đại đa số trên mặt nội sự tình đều biết. Chúng ta vừa đi vừa nói, tiện thể để cho hai vị tiền bối nhận thức một chút nơi đây như thế nào. Cái này thái ớt kim tiên chỉ một chỗ phố, mở miệng nói. Có thể, đi thôi. Hai người theo cái này thái ớt kim tiên bắt đầu giải cái này Cửu Vũ Hỗn Độn Phường thị. Tại toàn bộ Cửu Vũ Hỗn Độn Phường thị bên trong, yếu nhất đều là thái ớt kim tiên cảnh giới. Bởi vì kim tiên phía dưới muốn ở chỗ này sinh tồn đều là vấn đề. Đại La Kim Tiên đồng dạng có rất nhiều. Ở nơi này thái ớt kim tiên giới thiệu, hai người đối với nơi đây cũng dần dần có hiểu một chút. Cái này Cửu Vũ Hỗn Độn Phường thị là một vị chuẩn thánh viên mãn tồn tại cùng mặt khác 8 vị chuẩn thánh thiết lập. Cho nên ở chỗ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện phía trên nháo sự hoặc là mạnh mẽ giao dịch tình huống. Rất nhiều ở trong hỗn độn đạt được bảo vật người đều sẽ lựa chọn đi tới nơi này giao dịch. Ở chỗ này giao dịch, công nhận tiền tài là Đại La Tinh. Đây là Đại La Kim Tiên thông qua ngộ đạo, đem chính mình đối với đạo lý giải rót vào trong đó hình thành. Hấp thu sau đó có thể trợ giúp Đại La Kim Tiên tăng thực lực lên. Đại La Kim Tiên đem ngộ đạo hiểu đạo rót vào sau đó, mình cũng sẽ quên phía trước lý giải, cần một lần nữa lĩnh hội mới được. Thứ này không có hỗn độn thú đại đạo tinh túy dùng tốt, thế nhưng thắng ở có thể đại lượng sinh sản, cho nên xưng là quan phương tiền tệ. Huyễn Không cùng Cơ Tiên Lân đều là Đại La Kim Tiên, tự nhiên không cần lo lắng không có tiền. Hai người ở cái kia thái ớt kim tiên giới thiệu, thành công tìm một chỗ phòng ở lại. Hai người chuẩn bị ở lại trong này một thời gian ngắn, thông qua săn bắn hỗn độn dị thú thu hoạch một ít tài nguyên. Thời gian đảo mắt đã qua 100 năm. Lâm Nguyên mỗi ngày chính là luyện đan, sau đó nhìn một chút nguyên đạo giới tình huống. Hiện tại nguyên đạo giới lại bắt đầu thời gian gia tốc, chỉ là không có hắn tăng cao tu vi lúc nhanh như vậy. Bởi vì hư vô nguyên đạo giới những cái kia chuẩn thánh lại bắt đầu đối với hư vô nguyên đạo giới bồi dưỡng. Còn như phía trước thời gian gia tốc, những người này đồng dạng cho rằng là đại đạo giới tự mình trưởng thành cần thiết trải qua. Chủ yếu là không có ai biết đại đạo giới trưởng thành đến cuối cùng là dạng gì. Đại đạo giới rất hi hữu, bằng không cũng sẽ không dẫn tới thánh nhân chú ý nhìn nỗ lực trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ chuẩn thánh. Lâm Nguyên cảm giác những người này đều thuận mắt rất nhiều. Ân, chuyện gì xảy ra? Này ra hỏa là lúc nào tiến vào? Lâm Nguyên đột nhiên chú ý tới, tại nguyên đạo giới bên trong nhiều hơn một cái Đại La Kim Tiên. Không sai, là Đại La Kim Tiên, vẫn là một cái xa lạ Đại La Kim Tiên. Đối phương đang quan sát toàn bộ nguyên đạo giới, mà nguyên đạo giới bên trong hai cái Đại La Kim Tiên không có bất kỳ cảm giác. Bọn hắn thậm chí không có phát hiện mình bị rình coi. Đạo hữu, không gian nên tiếp một chút không? Ngay tại Lâm Nguyên suy tính thời điểm, cái kia Đại La Kim Tiên đột nhiên đối với hư không kêu gọi. Lâm Nguyên trầm mặc, hắn không có hồi đáp. Có thể đối phương cũng không phải là đang nói hắn đâu. Khả năng còn có khác lão lục tồn tại. Đạo hữu, ta nói chính là ngươi. Người kia phảng phất xem thấu Lâm Nguyên ý nghĩ, tiếp tục mở miệng nói. Lần này không cần suy nghĩ, nhất định là đang nói hắn. Hắn không nghĩ ra, mình là làm sao bị phát hiện. Chẳng lẽ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hiện thân gặp mặt, đối phương rõ ràng không nhìn thấy hắn liền thể không bỏ qua dáng vẻ. Chương 186, đến từ hư vô hỗn độn đại đạo cảnh cường giả chương 186, đến từ hư vô hỗn độn đại đạo cảnh cường giả Lâm Nguyên thân ảnh xuất hiện ở cái kia đại La Kim Tiên trước mặt, đối phương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cư nhiên thật sự có người, ta còn tưởng rằng là tự nhiên xuất hiện đâu. Đối phương lời này vừa nói ra, Lâm Nguyên lập tức biết mình bị gạt, trước đó đối phương căn bản không có phát hiện hắn. Chỉ là đối phương bộ dáng không giống như là giả, để cho hắn cho rằng đối phương thực sự phát hiện hắn. Còn có một chút, đối phương lặng yên không tiếng động tiến vào nguyên đạo giới bên trong, cũng cho Lâm Nguyên một ít áp lực. Chứng minh đối phương thực lực ở trên hắn, phải biết rằng coi như là chuẩn thánh tiến vào, hắn đều có thể phát hiện, mà đối phương nhưng là tại hắn cố ý triển lộ sau đó mới phát hiện. Như vậy cũng chứng minh rồi đối phương so với chuẩn thánh mạnh hơn. Gương càng già càng cay, hắn quá trẻ tuổi. Đạo hữu, không biết muốn làm gì. Lâm Nguyên cảnh giác nhìn cái này đại La Kim Tiên. Đối phương mặc dù tu vi cùng khí tức đều là đại La Kim Tiên, nhưng này loại để cho hắn không thể nhận ra cảm thấy năng lực, tuyệt đối không phải đại La Kim Tiên có thể có được. Không có việc gì, chính là thấy được một cái hư hư thực thực tồn tại đại đạo cảnh thế giới, muốn tới gặp thấy đồng đạo mà thôi. Cái kia đại La Kim Tiên khoát tay áo, theo miệng giải thích một chút. Kia đạo hữu hiện tại gặp được, có thể hay không rời đi? Lâm Nguyên nghe được đại đạo cảnh chính là nội tâm căng thẳng. Người này so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, lại là đại đạo cảnh. Đại đạo cảnh không phải rất hi hữu sao? Tại sao lại bị hắn đụng phải? Hà tất gấp gáp như vậy đâu? Không bằng ngồi xuống tâm sự. Người ta cũng không phải đối địch, nói không chừng sau này vẫn có thể trợ giúp lẫn nhau một chút. Người kia không hề rời đi ý nghĩ, trên mặt như trước mang theo nụ cười. Phản phất nghe không hiểu Lâm Nguyên đổi ý của người ta. Coi là địch là bạn ai còn nói được rõ ràng. Lâm Nguyên vẫn là cảm giác để cho cái này nhân loại nhanh lên một chút rời đi tương đối khá. Đạo hữu, ta biết ngươi lo lắng ta đối với ngươi đạo thủ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, người ta đi cũng không phải cùng một cái đại đạo, sẽ không trở thành địch nhân. Ngươi đối với đại đạo cảnh cũng không lý giải a. Dù sao ngươi bây giờ còn không có thực sự đạt được đại đạo cảnh. Lâm Nguyên cảm giác mình quần cục tử đều bị người này xem thấu. Vốn đang cho rằng có thể lắc lư đến đối phương, thật không ngờ đối phương đã sớm biết tình huống của hắn. Đạo hữu tất nhiên đã nhìn ra, cần gì phải như vậy trêu chọc ta. Lâm Nguyên tại biết đối phương đã đem hắn xem thấu sau đó, cũng sẽ không sợ. Người này nếu thật là muốn đối với hắn động thủ, hà tất ở chỗ này nói nhiều với hắn. Lại hoặc là đối phương muốn tại sau này đối với hắn động thủ. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn nhất định là an toàn. Cũng không phải trêu chọc đạo hữu không biết đại đạo cảnh tình huống, chờ ta cùng đạo hữu giải thích một phen ngươi liền đã hiểu. Cái kia đại La Kim Tiên phất tay, hoàn cảnh chung quanh lập tức xuất hiện biến hóa. Nếm thử, đối với ngươi mới có lợi. Hắn chỉ vào trên bàn một ly trà mở miệng, sau đó mặc kệ Lâm Nguyên phản ứng ngồi xuống chính mình bưng lên một ly trà uống. Lâm Nguyên đồng dạng ngồi xuống, chỉ là cũng không có đi uống trà. Người kia cười cười, sau đó bắt đầu cho Lâm Nguyên giải thích. Đại đạo cảnh cùng cái khác cảnh giới khác biệt, đại đạo cảnh số lượng là có giới hạn. Đại đạo cảnh vị trí chỉ có 3000 cái. Với lúc đối với nhất nguyên thủy 3000 đại đạo. Đồng dạng, muốn bước vào đại đạo cảnh giới, liền cần đi tìm hiểu nguyên thủy 3000 đại đạo. Nguyên thủy 3000 đại đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu. Tỷ như thời gian đại đạo, nhìn có thể khống chế thời gian chính là tìm hiểu, trên thực tế lại không phải như vậy. Những thứ này đều là thời gian đại đạo chi nhánh, muốn lĩnh hội nguyên thủy thời gian đại đạo, liền cần đem các loại chi nhánh toàn bộ lĩnh hội, đồng thời còn có là trọng yếu hơn một điểm, cần phải có hỗn độn nguyên thủy thời gian đại đạo bản chất. Tại đủ loại dưới điều kiện, này mới khiến đại đạo cảnh khó có thể sinh ra. Nói cách khác, nếu như ta muốn trở thành đại đạo cảnh giới, không chỉ cần phải so với người khác nhanh, còn cần phòng ngừa người khác dẫn đầu thành công. Cho nên, đi cùng một cái đại đạo người trời sinh chính là quan hệ thù địch. Lâm Nguyên nghe xong cũng minh bạch đối phương không phải nói địch nhân rồi. Chỉ cần hai người đi không phải cùng một cái đại đạo, liền sẽ không xuất hiện xung đột. Không đúng, dựa theo ngươi nói, ngươi bây giờ không phải hẳn là trở thành đại đạo cảnh. Tại sao còn muốn cần ta hỗ trợ? Đối phương phía trước các loại, đều tại nói rõ đối phương đã trở thành đại đạo cảnh giới, không nên còn có người cùng hắn tranh đoạt mới là. Ta quả thực trở thành đại đạo cảnh giới, nhưng ta cũng không nói ta là cái này hỗn độn đại đạo cảnh. Người kia đối với cái này hư không một điểm, một bức tranh xuất hiện. Nơi đây chính là hiện tại hỗn độn, mà ta đến từ hắn đối lập mặt. Hình ảnh biến hóa, một cái khác hỗn độn xuất hiện, cả hai lẫn nhau tiếp xúc, giống như một không ngừng xoay tròn đồng hồ cát. Cái này khiến Lâm Nguyên cảm giác có chút quen thuộc, đây không phải là nguyên đạo giới cùng hư vô nguyên đạo giới sao? Ta đến từ một cái khác hỗn độn, một cái bị các ngươi xưng là hư vô hỗn độn. Đồng dạng, tại chúng ta nơi đó, nơi đây chính là hư vô. Đại đạo cảnh cũng không phải điểm kết thúc, tại đại đạo cảnh phía trên còn có một cái chân chính hỗn độn điểm kết thúc, chí đạo. Đây mới thật là hỗn độn đỉnh phong, hai cái hỗn độn cộng lại cũng chỉ có thể tồn tại 3000. Còn như có còn hay không cảnh giới cao hơn, cái này ta cũng không biết. Lâm Nguyên càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé. Trước đó cho rằng thánh nhân rất mạnh, phía sau đã biết đại đạo cảnh. Hiện tại lại tới một cái chí đạo cảnh. Xem ra hắn phải cố gắng còn rất nhiều. Ngươi là hư vô hỗn độn đại đạo cảnh, vì sao lại đi tới nơi này bên, lẽ nào đột phá chí đạo cảnh giới cùng cái này có quan hệ? Đối phương là đến từ hư vô hỗn độn, đây là hắn không có nghĩ tới. Bất quá đối phương tới, nghĩ đến nhất định là có nguyên nhân. Mà chí đạo cảnh hiển nhiên chính là nguyên nhân này. Không sai, muốn đạt được chí đạo cảnh cần đồng thời chiếm giữ hai cái hỗn độn cùng một cái đại đạo. Nếu như vận khí tốt, hai bên đều là trống không, tự nhiên không có ai tranh đoạt, nhưng nếu là một bên khác đã sớm bị người chiếm giữ, như vậy thì cần nghĩ biện pháp đem đối phương giết chết. Thừa dịp đối phương còn không có khôi phục, đem đối phương đẩy ra mới được. Bởi vì cái này bên đại đạo bị chiếm cứ, vô pháp trở thành đại đạo cảnh, dĩ nhiên là cần để cho bên này đại đạo cảnh xuất thủ, ta cảm thấy ngươi là không sai lựa chọn, cho nên muốn cùng ngươi liên thủ. Sau này ngươi nếu như trở thành đại đạo cảnh, liên thủ với ta đem đối phương trấn áp hoặc là phong ấn, ta trở thành chí đạo sau tại ban trợ, chúng ta cả hai cùng có lợi. Đối phương giọng nói chân thành khẩn thiết, thế nhưng Lâm Nguyên cũng không có lập tức đáp ứng. Hiện tại hắn biết đến hết thảy đều là đối phương nói, vạn nhất đối phương là lừa hắn làm sao bây giờ? Ta đây cần suy tính một chút, ta hiện tại cũng không phải đại đạo cảnh, muốn trợ giúp ngươi cũng không khả năng. Lâm Nguyên chuẩn bị kéo một chút, chờ về sau tìm nữ nhân kia hỏi thăm một chút có phải thật vậy hay không. Có thể, ngược lại tu vi của ta bây giờ cũng vẫn là đại la kim tiên, cần một thời gian ngắn để thăng. Ngươi nếu là có vấn đề cũng có thể đến hỏi ta, đối với ta gọi Ngu Đạo. Ngu Đạo nói xong, thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Lâm Nguyên lập tức quan sát toàn bộ nguyên đạo giới, phát hiện đối phương cư nhiên chạy đến tiên đỉnh đi làm một cái thiên binh. Hảo hảo hảo, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Những cường giả này đều như thế vui buồn thất thường sao? Lâm Nguyên lắc đầu cũng rời đi, hắn chuẩn bị đi tìm nữ nhân kia hỏi một chút có phải thật vậy hay không.